Chương 25, Thái cổ thần hoàng phượng thánh nữ phủ xuống. Hạ Linh Nhi mẫu thân. 1. Chương 25, Thái cổ thần hoàng phượng thánh nữ phủ xuống. Hạ Linh Nhi mẫu thân. 1. Những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, giờ phút này gặp ánh mắt của hắn quét tới, lập tức quỳ xuống một mảnh, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. Lục sư huynh tha mạng, chúng ta là bị buộc, đều là Thôi Hạo cùng Lâm Kiếm sai, không liên quan gì đến chúng ta a. Lục Huyền Thông mặt không biểu tình, tay áo vung lên, cuồng bạo linh lực giống như là biển gầm quét sạch mà ra, mấy trăm tên đệ tử nháy mắt hóa thành huyết vụ, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Đã lựa chọn đứng ở mặt đối lập, vậy liền muốn có chịu chết giác ngộ. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về Thiên Kiếm Tông nguy nga sơn môn. Tòa này sừng sững mấy ngàn năm thiên hạ đệ nhất tông, từng là hắn hướng tới nhất thánh địa, nhưng cũng thành hắn thống hận nhất địa ngục. Kết thúc. Lục Huyền Thông chậm chậm đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia u ám hào quang. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Một cái thông thiên triệt địa đen kịt cự chỉ tự nhiên hiện lên, cuốn theo lấy hủy diệt hết thể vì thế, mạnh mẽ đánh tới hướng Thiên Kiếm Tông sân môn. Đất rung núi chuyển, bụi bặm ngập trời. Tại vô số người rung động trong ánh mắt, tòa kia tượng trưng cho vô thượng uy tín ngàn năm tông môn, ầm vang sụp đổ. Đình đài lầu các hóa thành một mịt, đại trận hộ sơn như là giấy, liền địa mạch linh truyền đều bị một chỉ này triệt để san bằng. Thiên hạ đệ nhất tông, đến đây xóa tên. Xa xa quan chiến mỗi đại tông môn cường giả đều sợ hãi. Một chút tu vi yếu kém người càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy. Mà những cái kia thật sớm rút khỏi Thiên Kiếm Tông, lựa chọn đứng ở Lục Huyền Thông một bên đệ tử, giờ phút này thì xúc động đến rơi nước mắt. Lựa chọn của bọn hắn quá chính xác, nên đi Đại Càn Hoàng Triều. Lục Huyền Thông quay người, đang chuẩn bị rời khỏi. Đột nhiên xảy ra dị biến. Toàn bộ thiên địa kịch liệt rung động. Trên trời cao, một đạo ngang qua trăm dặm vết nứt không gian đột nhiên xé mở. Chói mắt kim quang như thiên hà chút xuống, áp lực mênh mông để trong vòng nghìn dặm sinh linh đều nằm rạp trên mặt đất. "Là ai, giết con ta?" Một đạo lạnh giá tuột cùng giọng nữ từ trong vết nứt truyền ra, mỗi một cái lời như là thiên lôi nổ vang, chấn đến hư không băng liệt. Tại vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, một cái như ngọc mũi chân tử trong kim quang bước ra. Ngay sau đó, một vị người khoác thất thải hạ y điệp, đầu đội mũ phượng nữ tử đứng lơ lửng trên không. Nữ tử dung mạo tuyệt thế, lại lạnh lùng như băng, quanh thân bao quanh chín đạo bóng ánh thần hoàn, mỗi một đạo đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Thiên rơi cường giả, phủ xuống nhân gian. Nữ tử mắt phượng hàm sát, một chút liền khóa chặt trên mặt đất Lục Huyền Thông. "Sâu kiến, là ngươi giết con ta?" Lục Huyền Thông ngửa đầu nhìn trời, áo đen tại cuồng bạo uy áp phía dưới bay phất phới, trong mắt lại thiêu đốt lên ngập trời chiến ý, là ta giết, lại như thế nào? Nữ tử tên là Khuê Xà phu nhân, nàng vốn là một đầu chiếm cư tại Cửu Vũ Thâm Viên ngàn năm xà yêu, phun ra nuốt vào xương độc, hung danh hiển hách. Về sau tu thành nhân hình, hóa thành xinh đẹp tuyệt diễm nữ tử, da thịt như tuyết, dung mạo hàm sát, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là âm lãnh độc ý thần tôn nhi tử Du Lịch lúc, ngẫu nhiên gặp được nàng lột ra hóa hình, lại đối với nàng sinh ra tà niệm. Vị yêu cao cao tại thượng thiên giới quý tộc, hết lần này tới lần khác có loại này người không nhận ra đam mê. Khuê Xà phu nhân như thế nào không khéo. Nàng biết rõ đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu có thể leo lên trên thần tôn huyết mạch, nàng đầu này ti tiện xà yêu, cũng có thể một bước lên trời. Thế là, nàng ngỡ ở, muốn mình theo người, cuối cùng mang thai thần tôn nhi tử cốt huyết. Nhưng thiên giới quy củ sông nghiêm, thần tôn huyết mạch không được làm bẩn, huống chi là cùng yêu vật tư thông. Chính phòng phu nhân tức giận, phái binh truy sát, Khuê Xà phu nhân hốt hoảng chạy trốn, suýt nữa bị chém chết yêu hồn. Cuối cùng, nàng không thể không đem mới ra đời Thôi Hạo mang đến hạ giới, giao phó cho Thiên Kiếm Tông, cũng trong bóng tối bố trí xuống cấm kỵ, bảo đảm tính mạng hắn không lo. Còn ta người mang thần tôn huyết mạch, dù cho chỉ là con riêng, địa vị cũng xa không hạ giới sâu kiến có thể so sánh. Nàng từng cười lạnh đối Thiên Kiếm Tông lão tổ nói, như hắn thiếu một cái đầu tóc, ta liền làm cho cả hạ giới tùy táng. Mà giờ khắc này, Khuê Xà phu nhân ngay tại thiên giới trong một tòa linh tuyển nhắm mắt dưỡng thần. Nước suối mờ mịt, sương mù lờ lờ, nàng da thịt tuyết trắng bên trên hiện ra yêu dị lân bằng, đôi rắn như ẩn như hiện khuấy động linh dịch. Đột nhiên, giang giác, thể nội cấm kỵ vỡ nát. Nàng đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đột nhiên co lại thành trầm, yêu khí ầm vang bạo phát, cả tòa linh tuyển nháy mắt bốc hơi. Hạo Nhi, chết rồi. Nàng có chút khó có thể tin, âm thanh run rẩy, lập tức hóa thành căm giận ngút trời. Là ai? Ai dám giết con ta? Nàng rít lên một tiếng, chấn vỡ phương viên trăm dặm tầng mây, thiên giới trận pháp bị nàng cưỡng ép kích hoạt, vô số chân quý tài nguyên bốc cháy hầu như không còn, chỉ vì phá vỡ giới bích, phủ xuống hạ giới. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta muốn để ngươi cầu sinh không được, muốn chết không xong. Làm thân ảnh của nàng xé rách hư không, phủ xuống nhân gian lúc, toàn bộ thiên địa đều tại nàng uy áp hạ chiến rẻ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền Thông, trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Sâu kiến, là ngươi giết con ta. Lục Huyền Thông ngẩng đầu, thần sát như thường, không hề nhượng bộ chút nào. Là ta giết, lại như thế nào? Khuê Xà phu nhân giận quá thành cười, mắt rắn bên trong hàn quang tăng gọn. Hảo, rất tốt, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là chân chính. Sống không bằng chết. Lục Huyền Thông con ngươi hơi co lại, chấn động trong lòng. Thôi Hạo phế vật kia trước khi chết của nôn, đúng là thật. Trên thiên cung, cái kia che khuất bầu trời to lớn xà ảnh chiếm cứ trong mây, yêu khí ngập trời, chỉ là tán phát uy áp, liền để phạm vi ngàn dặm núi sông sụp đổ, sông lớn chảy ngược. Thân rắn to như núi lớn, lân phiến đen như mực, mỗi một mảnh đều hiện ra hàn quang u lãnh, phảng phất có thể cắt đứt hư không. Đầu rắn vang rội, đỏ tươi thụ đồng như hai lượn huyết nguyệt, gắt gao khóa chặt Lục Huyền Thông, giang độc uy nghiêm đáng sợ, nhỏ xuống độc dịch càng đem đại địa ăn mòn ra vực sâu và trượng. Tê lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, mưa gió biến sắc, toàn bộ thiên địa đều bị nàng yêu khí bao phủ, lâm vào bóng đêm vô tận. Hạ giới sâu kiến, chịu chết. Khuê xả phu nhân âm thanh không còn là nhân loại ngữ điệu, mà là mang theo chói hai tê mình, chấn đến hư không từng khúc băng liệt. Thiên hạ mỗi đại tông môn cường giả sớm đã hù dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn dám lưu lại. Nhanh trốn. Thiên giới người phủ xuống, tuyệt không phải chúng ta có thể chống đỡ. Cái này yêu xả khí tức đã siêu việt lục địa thần tiên. Lục Huyền Thông xong, lại không đi, chúng ta cũng muốn tùy táng. Vô số tu sĩ điên cuồng chạy trốn, sợ bị trận chiến đấu này tác động đến. Cuối cùng, thiên giới sinh linh, dù cho chỉ là một con rắn yêu, cũng không phải hạ giới tu sĩ có thể địch. Lục Huyền Thông dựng ở tại chỗ, trong mắt chiến ý không giảm. Thiên giới người vừa vặn thử xem phân lượng. Hắn đột nhiên đưa tay, xích kim linh lực bạo phát, đại hoang tổ thiên chỉ lại lần nữa ngưng kết, một cái ngang qua thiên địa đen kịt cự chỉ ầm vang đánh tới hướng Khuê xả phu nhân. Chương 25, Thái cổ thần hoàng phượng thánh nữ phủ xuống. Hạ Linh Nhi mẫu thân. 2, chương 25, Thái cổ thần hoàng phượng thánh nữ phủ xuống. Hạ Linh Nhi mẫu thân. 2, cự chỉ rơi xuống, hư không sụp đổ, nhưng mà, buồn cười. Khuê xả phu nhân bôi rắn hất lên, lại cứ thế mà đem đại hoàng tổ thiên chỉ rút đến vỡ nát. Cái gì? Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động. Hắn hoàng cấp công pháp, lại không phá được phòng ngự của nàng. Còn không chờ hắn phản ứng, xa ảnh đã tới. Đôi rắn như thiên trụ quét ngang, mạnh mẽ quất vào Lục Huyền Thông trên mình. Đột nhiên, miệng phun máu tươi, thân hình giống như vẫn thạch nện vào lòng đất, phương viên trăm dặm đại địa nháy mắt sụp đổ, tạo thành một tòa khủng bố thâm nguyên. Vẹn vẹn một kích, Lục Huyền Thông liền đã trọng thương. Khuê xả phu nhân trên cao nhìn xuống, mắt rắn bên trong đều là khinh miệt. Chỉ là hạ giới sâu kiến, cũng xứng cùng ta thiên giới sinh linh chống lại. Nàng chậm chậm lướt thân thể, yêu khí cuồn cuộn, toàn bộ thiên địa đều tại nàng uy áp phía dưới gào thét. Ngươi cái này hạ giới tiện mệnh, cũng xứng cùng con ta đánh đồng. Sâu kiến, cho con ta tùy tăng a. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng du dương phượng minh vang vọng cửu tiêu. Trong chốc lát, thường hực thần diễm phóng lên tận trời, đem bao phủ thiên địa yêu khí cứ thế mà xé mở một đạo vết nước. Hạ Linh Nhi hiển hóa chân thân, thân thể của nàng tại kim quang nóng ánh bên trong cấp tốc thủy biến, mảnh khảnh thiếu nữ thân hình tiêu tán, thay vào đó là một đầu che khuất bầu trời thái cổ thần hoàng. Vây cánh bày ra như đám mây che trời, mỗi một cái lông vũ đều chạy xuôi theo màu vàng nóng thần diễm, lông đuôi đong đưa ở giữa, hư không đều bị thiêu đốt ra vặn vẹo dấu tích. Đầu phượng vang rội, hai con ngươi như hai lượt bút cháy đại nhật, uy nghiêm không thể xâm phạm. Vâng. Thần hoàng vũ cánh, liệt diễm quét sạch thương cung, cứ thế mà đem Khuê xả phu nhân bức lui mấy trăm trượng. Khuê xả phu nhân mắt rắn đột nhiên co lại, toàn thân lân phiến không tự chủ được nổ đến. Đây là huyết mạch áp chế, khắc vào trong lòng sợ hãi. Loài rắn sinh linh, trời sinh sợ hãi thần cầm, huống chi là thái cổ thần hoàng loại này trí cao huyết mạch. Cái này sao có thể? Khuê xả thanh âm của phu nhân phát run, yêu khí đều hỗn loạn mấy phần. Hạ giới vì sao lại có thái cổ thần hoàng? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Linh Nhi, rất nhanh phát giác khác thường. Không đúng, vẫn là con non. Cảnh giới bất quá lục địa thần tiên. Khuê xả phu nhân sơ sơ định thần, trong mắt kiêng kỵ giảm xuống, nhưng vẫn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thái cổ thần hoàng, cho dù chỉ là ấu thể, cũng không phải bình thường tiên giới sinh linh có thể trêu chọc. Như giết nàng, sợ rằng sẽ dẫn tới toàn bộ thần hoàng nhất tộc căm giận ngút trời. Nàng cưỡng chế sợ hãi, lạnh giọng quát lên, "Tiểu bối, bản tọa hôm nay chỉ giết cái kia sâu kiến, không có quan hệ gì với ngươi, nhanh chóng lui ra. Bằng không, đừng trách ta không khách khí." Nàng lời nói ngoan lệ, lại mơ hồ lộ ra một chút ngoài mạnh trong yếu. Nhưng mà, Hạ Linh Nhi mắt vượng lạnh giá, hai cánh rừng già, một mực bảo hộ phía trên Lục Huyền Thông, thần diễm lượn lờ ở giữa, một bước cũng không nhượng. "Muốn giết chủ nhân ta, trừ phi từ trên thi thể của ta bước qua đi." Khuê xả phu nhân sững sờ, lập tức cho là chính mình nghe lầm. Chủ nhân. Nàng mắt rắn trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đường đường thái cổ thần hoàng, dĩ nhiên nhận một cái hạ giới sâu kiến làm chủ. Đây quả thực so nàng cái kia thần tôn phu quân chơi rắn còn muốn không hợp tối thượng. Nàng muốn cho rằng chính mình bị kia đã là thiên giới kỳ hoa đứng đầu, không nghĩ tới còn có cao thủ. Điên rồi, thật là điên rồi. Khuê xả phu nhân tê thành nói, ngươi có biết chính mình tại nói cái gì? Thái cổ thần hoàng, như thế nào tôn quý, lại cam làm nô tài. Hạ Linh Nhi ngẩng đầu, Phượng Minh Du Dương, Linh Nhi đời này chỉ nhận một chủ, muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm. Nói xong, nàng hai cánh chấn động, vô tận thần diệm hóa thành ngập trời biển lửa, hướng Khuê xả phu nhân quét sạch mà đi. Khuê xả phu nhân vừa sợ vừa giận, rít lên một tiếng, yêu khí bạo phát, đối cứng thần diễm, thiên băng địa liệt. Hai đại chí cao sinh linh va chạm, để toàn bộ hạ giới cũng vì đó rung động. Nhưng mà Hạ Linh Nhi cuối cùng chỉ là ấu niên kỳ thái cổ thần hoàng, cho dù huyết mạch tôn quý, cũng khó có thể chống lại sớm đã bước vào thiên giới cảnh giới Khuê xả phu nhân. Mấy hiệp giao phong sau, Khuê xả phu nhân bắt được sơ hở, đôi rắn như thiên trụ quét ngang mà ra, cuốn theo lấy ngập trời yêu lực, mạnh mẽ quất vào Hạ Linh Nhi thần hoàng chân thân bên trên. Một tiếng nổ rung trời, Hạ Linh Nhi thần diễm bị cứ thế mà đánh tan, màu vàng nóng lông vũ thấu trời phiêu linh, máu tươi như mưa rơi. Linh Nhi, Lục Huyền Thông muốn rách cả mí mắt, tiếng giống vang tận mây xanh. Nhưng hắn thân thể bị Khuê xả phu nhân yêu lực trấn áp, động đậy không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Linh Nhi như vẫn tinh rơi xuống, đập ầm ầm tại trên đại địa, đập ra một đạo ngàn trượng hố sâu. Bụi mù nổi lên bốn phía, thần hoàng gào thét. Khuê xả phu nhân cười lạnh vượt qua Hạ Linh Nhi, thân rắn to lớn ngoằn ngoèo tiến lên, từ trên cao nhìn xuống Lục Huyền Thông, trong mắt đều làm niềm ai. Hạ giới sâu kiến, cũng xứng nhúng trạng thái cổ thần hoàng. Nàng chậm chậm nâng lên đôi rắn, yêu lực ngưng kết, chuẩn bị cho Lục Huyền Thông một kích cuối cùng. Một giây sau, một đạo lưu quang màu vàng nóng đột nhiên từ trong hố sâu xông ra. Hạ Linh Nhi toàn thân đẫm máu, lông vũ tàn tạ, lại như cũng làm việc nghĩa không chùn bước ngăn tại Lục Huyền Thông trước mặt. Khuê xả phu nhân tất sát nhất kích, chặt chẽ vững vàng đánh vào Hạ Linh Nhi trên mình. Lục Huyền Thông gào thét, hai mắt xích hồng như máu. Hạ Linh Nhi thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, máu tươi vẽ ra trên không trung một đạo thế mỹ đường vòng cung. Nàng trung điệp rơi xuống đất, khí tức mỏng manh, cơ hồ sắp chết. Khuê xả phu nhân ngây ngẩn cả người, mắt rắn bên trong tràn đầy không thể tin. Ngu xuẩn, ngươi điên rồi sao? Nàng vẫn nộ quát, giết cái này sâu kiến, ngươi liền có thể khôi phục thân tự do. Hà tất làm hắn chịu chết? Dưới cái nhìn của nàng, Lục Huyền Thông nhất định là dùng nào đó chủ tớ khế ước nô dịch thái cổ thần hoàng, bằng không đường đường thần hoàng, như thế nào làm một cái người hạ giới liều mạng. Nhưng nàng làm sao biết, Lục Huyền Thông cùng Hạ Linh Nhi ký kết là thiên đạo cộng sinh khế khoảng, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không có bỏ. Tự do. Hạ Linh Nhi suy yếu mở mắt ra, trong mắt vượng vẫn như cũ kiên định, ngươi không hiểu. Khuê xả phu nhân giận dữ, đôi rắn thật cao vung lên, chuẩn bị triệt để chấm dứt hai người này. Ngay tại nàng gần xuất thủ nháy mắt, ầm ầm, toàn bộ thương khung đột nhiên kịch liệt rung động. Một đạo so thái dương còn muốn hừng hực ánh lửa xé rách màn trời, vô tận thần diễm chút xuống, đem trong vòng nghìn dặm tầng mây toàn bộ thiêu đốt. Một cỗ so khuê xả phu nhân khủng bố gấp trăm ngàn lần uy áp phủ xuống thế gian. Khuê xả phu nhân toàn thân lân phiến nổ lên, mắt rắn bên trong hiện ra sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này, đây là? Nàng run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy trên thiên cung, một đạo che khuất bầu trời bóng người to lớn chậm chậm hiện lên. Thanh niên kỳ thái cổ thần hoàng vượng, kèm theo một đạo lạnh giá tột cùng âm thanh vang vọng đất trời, tựa như thiên đạo thẩm phán. Thương tộc nhân ta người, chết. Chương 26, chủ nhân. Thánh nữ sụp đổ, nữ nhi thành sủng vật. Chương 26, chủ nhân. Thánh nữ sụp đổ, nữ nhi thành sủng vật. Thái cổ thần hoàng nhất tộc là thiên giới chí cao thần thú, nó huyết mạch tôn quý, thực lực thông thiên, cho dù là thiên giới nhiều tiên môn đại giáo cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Mỗi một cái trưởng thành thái cổ thần hoàng đều nắm giữ đốt trời nấu biển khủng bố uy năng, mà trong tộc cường giả chân chính càng là đủ để lay động một phương thiên vực. Hạ Linh Nhi chính là thái cổ thần hoàng nhất tộc đương đại thánh nữ con gái ruột, cũng là khâm định đời sau thánh nữ. Năm đó thánh nữ Hạ Thiền mang thai thời điểm từng gặp đối địch chủng tộc cám toán, thân thụ thương nặng, làm bảo toàn bào thai trong bụng, nàng không thể không sớm sinh hạ Hạ Linh Nhi, cũng dùng bí pháp đem nó đưa vào hạ giới để tránh họa. Nhưng mà vừa mới rơi vào nhân giới Hạ Linh Nhi, còn tương lai được đến trưởng thành, liền bị Thiên Kiếm Tông tông chủ phát hiện. Cái kia tham lam lão tặc gặp nó huyết mạch bất phàm, lại mưu toan đem nàng luyện hóa, cướp đoạt thần hoàng bản nguyên. Hạ Linh Nhi mặc dù tuổi nhỏ, nhưng thần hoàng ngông nên há lại trò khinh nhẫn. Nàng liều mạng chống lại, cuối cùng hao hết linh lực, bị Thiên Kiếm Tông tông chủ dùng chấn ma tháp phong ấn. Chấn ma tháp là thiên giới thất lạc nhân gian chí bảo, nhưng ngăn cách hết thể khí tức. Nguyên nhân chính là như vậy, thánh nữ Hạ Thiền cho dù là khắp chư thiên vạn giới, cũng thủy chung không thể tìm được tung tích của nữ nhi. Thẳng đến hôm nay, làm Hạ Linh Nhi cùng Lục Huyền Thông ký kết khế ước, cũng thi triển thần hoàng huyết mạch chi lúc, cái kia nguồn gốc từ huyết mạch của mình, cuối cùng xuyên thấu chấn ma tháp phong ấn, thẳng tới thiên giới. Thánh nữ Hạ Thiền nháy mắt cảm ứng được nữ nhi tồn tại. Nàng phủ xuống. Linh Nhi, một tiếng thê lương phượng minh vang tận mây xanh, thiên khung bị cứ thế mà xé rách, vô tận thần diễm chút xuống, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Thánh nữ Hạ Thiền chân thân hiển hóa, đó là một đầu so Hạ Linh Nhi to lớn gấp trăm lần thái cổ thần hoàng, hai cánh bày ra, che khuất bầu trời, mỗi một cái lông vũ đều chạy xuôi theo óng ánh màu vàng kim thần diễm, phảng phất có thể đốt sạch thế gian vật vật. Nàng một chút liền nhìn thấy hấp hối Hạ Linh Nhi, trong mắt phượng nháy mắt tuôn ra căm giận ngút trời. Nữ nhi của ta, là ai tổn thương ngươi? Nàng đáp xuống, to lớn thần hoàng chân thân hóa thành một vị phong hoa tuyệt đại nữ tử, một bộ xích kim váy dài, mi mục như họa, lại mang theo làm người hít thở không thông uy nghiêm. Nàng run rẩy ôm lấy Hạ Linh Nhi, lòng bàn tay tuôn ra mênh mông linh lực, liên tục không ngừng truyền vào nữ nhi thể nội. Mẫu thân, ta. Hạ Linh Nhi suy yếu mở mắt ra, âm thanh yếu ớt rồi mũi. Đừng nói chuyện, mẫu thân tại nơi này, không có người có thể lại thương tổn ngươi. Thanh âm Hạ Thiền nghẹn ngào, trong mắt sát ý sôi trào. Lúc này, khu khu, một trận tiếng ho khan kịch liệt từ phía dưới truyền đến. Hạ Thiền vậy mới chú ý tới, dưới chân mình lại còn đè ép một cái nhân tộc thanh niên. Hắn toàn thân khung xương vỡ vụn, thất khiếu chảy máu, lại như cũ ngoan cường mà chống đỡ lấy thân thể, tính toán đứng lên. Ân. Hạ Thiên nhướng mày, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Tu sĩ tầm thường, như bị nàng chân thân uy áp tác động đến, sớm đã thịt nát xương tan. Nhưng người này lại còn có thể nhúc đích. Nàng tỉ mỉ cảm ứng, lập tức giật mình. Bất diệt bá thể. Đây là một loại thượng cổ trong truyền thuyết thể chất đặc thù, người sở hữu nhục thân bất diệt, càng chiến càng mạnh, chỉ cần không bị nhất kích tất sát, liền có thể không ngừng khôi phục, thậm chí càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Khó trách hắn có thể gánh vác chính mình uy áp. Ngươi là người nào? Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Ánh mắt nóng bỏng chậm chậm đảo qua trước mắt một màn này, trong mắt phượng hiện lên một chút nghi hoặc. Nữ nhi của nàng, đường đường thái cổ thần hoàng, giờ phút này lại lấy một cái bảo vệ tư thế, đem nhân tộc kia thanh niên bảo hộ dưới thân. Tư thế này tuyệt không phải tư thế chiến đấu, ngược lại như là che chở. Cái này nhận thức để trong lòng Hạ Thiền run lên. Thái cổ thần hoàng nhất tộc, khi nào cần che chở người khác? Huống chi là một cái chỉ là lục địa thần tiên cảnh nhân tộc. Tại thiên giới, thái cổ thần hoàng là chí cao vô thượng tồn tại. Mặc dù có số ít tộc nhân trở thành một ít cường giả đồng bạn, vậy cũng nhất định phải là đế cấp cường giả, nắm giữ thông thiên triệt địa khả năng tồn tại. Những cái kia đại năng lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhất nghiệm nhưng định càn khôn, loại tồn tại này mới xứng với thái cổ thần hoàng đi theo. Mà trước mắt cái này toàn thân đẫm máu nhân tộc tiểu tử, Hạ Thiên ánh mắt rơi vào trên người Lục Huyền Thông, trong mắt lóe lên một chút khinh miệt. chỉ bằng cái này bé nhỏ tu vi, sợ là liền cho thái cổ thần hoàng lao dạy tư cách đều không có. Mẫu thân, thật là ngươi sao? Một tiếng suy yếu kêu gọi đem Hạ Thiền Thu suy nghĩ lại. Nàng cúi đầu, trông thấy trong ngực Hạ Linh Nhi từ từ mở mắt, cặp kia cùng nàng không có sai biệt trong mắt phượng, lóe ra ngạc nhiên lệ quang. Là ta, Linh Nhi, là vi nương tới chậm. Hạ Thiền âm thanh đột nhiên nghẹn ngào, nàng ôm chặt lấy nữ nhi, phản phất muốn đem cái này mấy chục năm thua thiệt đều bù đắp lại. Mẹ con ôm nhau nháy mắt, trong thiên địa đột nhiên hạ xuống ngũ thải hạ quang, tường vân hội tụ, thiên nhạc mơ hồ. Đây là thiên đạo cảm ứng được chí thân trùng phùng mà hiện dị tượng. Trong hào quang, Hạ Thiền nước mắt hóa thành điểm điểm kim mang phiêu tán, mỗi một giọt nước mắt rơi trên mặt đất, đều để đất khô cằn trọng sinh, cây khô gặp mùa xuân. Xa xa bị chiến đấu liên lụy núi sông, tại cái này thần hoàng chân lệ tầm bộ phía dưới, lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục sinh cơ. Trên toàn bộ chiến trường, giờ phút này chỉ còn dư lại 4 người, ôm nhau mà khóc thái cổ thần hoàng mẹ con, bị đè ở uy áp phía dưới vẫn ương ngạnh dãy rủa lục huyền thông, cùng. Hạ Thiền ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái kia ngay tại lặng lẽ lui lại khuê xả. Khuê xả phu nhân giờ phút này sớm đã không còn lúc trước phách lối khí diễm. Nàng thân rắn to lớn chính giữa một chút hướng về sau nhúc nhích, tính toán thừa dịp mẹ con trùng phùng cảm động thời khắc lặng lẽ chạy đi. Cặp kia đỏ tươi mắt rắn bên trong tràn đầy hoảng sợ, nàng thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình tiện tay muốn giết một cái hạ giới sâu kiến, rõ ràng dính dáng ra thái cổ thần hoàng nhất tộc thánh nữ. Muốn đi. Hạ Thiên nhẹ nhàng buông ra Hạ Linh Nhi, chậm chậm quay người. Chỉ như vậy một cái động tác đơn giản, lại để toàn bộ thiên địa nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, khuê xả phu nhân xung quanh hư không nháy mắt ngừng kết thành băng. Thương nữ nhi của ta, còn muốn toàn thân trở lui. Chương 27, ngươi cho rằng ngươi là Linh Nhi phụ thân. Tào Tặc Lục Huyền Thông. 1. Chương 27, ngươi cho rằng ngươi là Linh Nhi phụ thân. Tào Tặc Lục Huyền Thông. 1. Hạ Thiền môi nói một chữ, khuê xả phu nhân cũng cảm giác chính mình yêu hồn bị xé rách một phần. Cái kia uy áp khủng bố để nàng liền hô hấp đều biến đến khó khăn, thân rắn to lớn không bị khống chế run rẩy lên. Thánh, thánh nữ đại nhân. Khuê xả thanh âm của phu nhân phát run, đây là cái hiểu lầm. Ta như biết nàng là ngài nữ nhi. Hiểu lầm. Hạ Thiền cười lạnh, phía ngươi mới không phải nói muốn để nữ nhi của ta sống không bằng chết ư? Nàng tay ngọc dương nhẹ, một đạo hóng ánh hỏa diễm màu vàng tại lòng bàn tay ngưng kết. Hỏa diễm kia nhìn như ôn hòa, lại để phạm vi ngàn dặm không gian cũng bắt đầu vặn bèo hòa tan. Khuê xả phu nhân tuyệt vọng phát hiện, chính mình liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nàng đột nhiên chuyển hướng Lục Huyền Thông, khàn giọng hô, nhân tộc tiểu tử, nhanh để ngươi cái kia thần hoàng cầu tình, bằng không ta chết phía trước, nhất định phải kéo ngươi đệm lưng. Lục Huyền Thông nghe vậy, lại chỉ là khó khăn kéo ra một cái cười lạnh, ha ha, ngươi ngược lại thử xem. Tại thái cổ thần hoàng phượng tộc trước mặt, còn dám phép lối, nói khoác không biết ngượng. Hạ Linh Nhi suy yếu ngẩng đầu, mẫu thân, chính là nàng muốn giết chủ nhân. Chủ nhân? Hạ Thiền cho mày, nhưng giờ phút này nàng càng để ý là một chuyện khác, liền là đầu này con dẹp tổn thương ngươi. Nàng không còn nói nhảm, tay ngọc nhẹ nhàng khẽ đẩy. Luôn ngọn lửa màu vàng nóng kia nhìn như chậm chạp, thực ra nháy mắt liền đi tới khuê xả phu nhân trước mặt. Hỏa diễm những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, thời gian đều phảng phất bất động. Không. Khuê xả phu nhân phát ra cuối cùng một tiếng tuyệt vọng gào thét, đem hết toàn lực tế ra tất cả bảo mệnh pháp bảo. Mà ở hỏa diễm màu vàng nóng kia trước mặt, hết thảy phòng ngự đều như là giấy mỏng mỏng manh. Hỏa diễm gần người nháy mắt, đầu này xưng bám một phương tiên giới yêu xả, liền cho tàn đều không thể lưu lại, liền bị triệt để từ thế gian xóa đi. Nàng kêu thảm còn vang vọng trên không trung, chân thân cũng đã hóa thành hư vô. Trong thiên địa, đột nhiên an tĩnh lại. Hạ Thiền quay người, lần nữa nhìn về phía nhân tộc kia thanh niên, ánh mắt phức tạp. Hiện tại, cái kia chỗ tới để ý đến chúng ta ở giữa sự tình. Lục Huyền Thông mắt thấy khuê xả phu nhân bị nháy mắt mà sát cảnh tượng, con ngươi không bị khống chế thu hẹp. Hỏa diễm màu vàng nóng kia nhìn như hời hợt, lại ẩn chứa bị thiên diệt địa bí năng, đường đường thiên giới yêu xả, lại liền dây rủa cơ hội đều không có, liền bị triệt để xóa khỏi thế gian. Đây chính là thiên giới cường giả chân chính thực lực ư? Chính mình đem hết toàn lực đều không thể thương tới mảy may khuê xả phu nhân, tại vị này thái cổ thần hoàng thánh nữ trước mặt, lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích. Cái kia quần quật như lên uy áp, để hắn liền hô hấp đều biến đến khó khăn, mỗi một lần hô hấp đều nặng tựa và cân. Lục Huyền Thông không khỏi nghĩ đến một cái càng đáng sợ vấn đề, nếu là để vị thánh nữ này biết, nữ nhi của nàng cùng chính mình ký kết chủ tớ khế ước, sợ là liền cho cốt đều không còn sót lại a. Nhưng rất nhanh lại ép buộc chính mình trầm tĩnh lại, hiện tại bất luận cái gì quá khích động tác đều có thể dẫn tới tai họa ngập đầu. Hạ Thiên lạnh lùng lườm Lục Huyền Thông một chút, thư nhẹ một tiếng, tạm thời không dành để ý tới hắn. Giờ phút này nàng toàn bộ tâm thần đều đặt ở trọng thương trên người nữ nhi. Linh Nhi, chịu được. Hạ Thiên âm thanh hiếm thấy mang theo run rẩy, nàng tay ngọc điểm nhẹ tại Hạ Linh Nhi trong ngực, liên tục không ngừng tình thuần linh lực tràn vào nữ nhi thể nội. Nhưng mà thương thế của Hạ Linh Nhi thực tế quá nặng, khuê xả phu nhân một kích chí mạng cơ hồ chấn vỡ nàng thần hoàn bản nguyên, chỉ dựa vào linh lực vận chuyển chỉ có thể miễn cưỡng kéo lại tính mạng. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiền trong đôi mắt đẹp lệ quang lấp lóe, đều trách vi nương tới chậm. Chật, cắn chốt lưỡi, một giọt phóng ánh như hồng ngọc tinh huyết nhỏ xuống tại Hạ Linh Nhi trán. Đây là thần hoàng nhất tộc chân quý nhất bản nguyên tinh huyết, mỗi một giọt đều ẩn chứa trăm năm tu vi. Tinh huyết nhập thể, Hạ Linh Nhi sắc mặt sơ sơ chuyển biến tốt đẹp, nhưng thương thế y nguyên không thể lạc quan. Hạ Thiền tim như bị dao cắt. Mấy chục năm qua đối nữ nhi thua thiệt, giờ phút này hóa thành vô tận tự trách. Nếu là nàng sớm đi tìm tới nữ nhi, nếu là nàng có thể kịp thời chạy tới. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, dùng cái này. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên. Hạ Thiền đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy nhân tộc kia thanh niên chẳng biết lúc nào đã dây rủa lấy bỏ lên, trong tay nâng lấy một mai xích hồng như máu đan dược. Đan dược mặt ngoài có hoa văn màu vàng lưu chuyển, tản ra làm người sợ hãi sinh mệnh khí tức. Thiên huyết thần thủ đan. Hạ Thiên con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin nhìn về phía Lục Huyền Thông. Loại đan dược này cho dù tại thiên giới cũng là hiếm thấy chất bảo, trong truyền thuyết dùng thần thụ tinh hoa làm dẫn, dung hợp 9981 loại thiên tài địa bảo mới có thể luyện chế. Một khỏa cũng đủ để cho kẻ sắp chết nháy mắt khỏi hẳn, càng có thể chữa trị bản nguyên tổn hại. Loại cấp bậc này đan dược, thế nào sẽ xuất hiện tại một cái hạ giới tu sĩ trong tay? Càng làm cho nàng khiếp sợ là, Lục Huyền Thông lại không chút do dự đem đan dược đút vào trong miệng Hạ Linh Nhi, động tác nhu hòa lại kiên định, phản phất cái này giá trị liên thành thần đan đối với hắn tới nói không đáng giá nhắc tới. Ngươi, Hạ Thiên vừa muốn mở miệng, lại thấy đan dược vào miệng nháy mắt, Hạ Linh Nhi quanh thân đột nhiên toát ra chói mắt xích kim hào quang. Nàng tổn hại lông vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trọng sinh, ảm đạm mắt phượng lần nữa phơi phới hào quang, liền nghiêm trọng nhất bản nguyên vết thương cũng đang nhanh chóng khép lại. Không đến chốc lát, Hạ Linh Nhi không ngờ khôi phục như ban đầu, thậm chí khí tức so bị thương phía trước càng ngưng thực. Một giây sau, chủ nhân, Hạ Linh Nhi mở mắt ra câu nói đầu tiên, liền để trong lòng Hạ Thiền run lên. Nàng nhìn nữ nhi mừng rỡ nhào về phía nhân tộc kia thanh niên, trong mắt tràn đầy không muốn xa rời cùng tín nhiệm, cái này thần tình nàng không thể quen thuộc hơn được. Đó là thần hoàng nhất tộc đối chí thân mới sẽ bộc lộ tình cảm. Hạ Thiền tâm tình cực kỳ phức tạp. Nàng nhìn Lục Huyền Thông khẽ bước nữ nhi lông vũ động tác, nhìn xem nữ nhi thân mật trà sát lấy bàn tay đối phương dáng dấp, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia làm phản ứng gì. Cái này nhân tộc đến tột cùng là lai lịch gì? Tiện tay liền có thể lấy ra thiên huyết thần thụ đan loại này thần vật. Chương 27, ngươi cho rằng ngươi là Linh Nhi phụ thân? Tào Tặc Lục Huyền Thông. 2, chương 27, ngươi cho rằng ngươi là Linh Nhi phụ thân? Tào Tặc Lục Huyền Thông. 2, đối nữ nhi như vậy quý trọng. Mấu chốt nhất là, nữ nhi ánh mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng không phải bị ép buộc nô dịch, mà là phát ra từ nội tâm. Yêu mến. Lục Huyền Thông cũng không nhịn được lộ ra ý cười, nhẹ nhàng vuốt ve nàng lông vũ, trong mắt tràn đầy cương triều. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, như không phải Hạ Linh Nhi liều chết bảo vệ, hắn sớm đã chết tại quê xá trong tay phu nhân. Cái kia lão yêu bà thủ đoạn tàn nhẫn tột cùng, dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản liền một chiêu đều không tiếp nổi. Như không phải Hạ Linh Nhi thân mang thái cổ thần hoàng huyết mạch, sinh mệnh lực viễn siêu bình thường sinh linh, e rằng liền cuối cùng một hơi đều chống không đến thánh nữ phủ xuống. Ngay tại cái này ấm áp thời khắc, một cỗ quần quật như nguyên uy áp đống nhiên phủ xuống. Hư không chấn động, kim quang lưu chuyển ở giữa, Hạ Thiền chân thân chậm chậm thu lại, hóa thành nhân hình. Thánh nữ dáng người nở nang nguyện chuyển, một bộ xích kim váy dài phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, da thịt như tuyết, dung mạo như vẽ, mi tâm một điểm mực đỏ tăng thêm mấy phần cao quý. Nắm giữ dung nhan khuynh quốc khuynh thành, nhưng lại mang theo không cho phép kẻ khác khinh nhờn uy nghiêm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra làm người hít thở không thông cảm giác các bách. Nàng liên bộ nhẹ nhàng, bước đi một bước, dưới chân liền nở rộ một đóa màu vàng kim hòa liên, nóng dực khí tức để không khí xung quanh cũng vì đó mà mèo. Cuối cùng, nàng dừng ở Lục Huyền Thông trước mặt, mắt phượng nhắm lại, từ trên cao nhìn xuống xem kỹ lấy hắn. Ngươi, cùng nữ nhi của ta, đến cùng là quan hệ như thế nào? Theo lấy tiếng nói vừa ra, thiên lôi nổ vang, chấn đến Lục Huyền Thông thần hồn toàn run. Lục Huyền Thông không tự giác lui lại một bước, chán dỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Quá mạnh. Chỉ là đứng ở trước mặt nàng, liền để hắn có loại đối mặt quần quần tinh hải nhỏ bé cảm giác. Nàng mỗi một cái ánh mắt, mỗi một sợi khí tức, đều ẩn chứa đủ để nghiền nát lực lượng của hắn. Đây chính là tiên giới cường giả thực lực chân chính lượng ư? Trong lòng Lục Huyền Thông chấn động, nhưng lập tức dâng lên một cỗ khát vọng mãnh liệt. Một ngày nào đó, ta cũng muốn bước vào cảnh giới này. Bất quá trước mắt, hắn đến trước hết nghĩ biện pháp sống sót. Nếu là trả lời không thể để cho vị thánh nữ này vừa ý, e rằng một giây sau liền sẽ bị đốt đến ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng, Hạ Linh Nhi đã vượt lên trước một bước, vỗ vội cánh ngăn tại trước mặt hắn, ngẩng lên mặt nhỏ, tức giận nói, hắn là Linh Nhi chủ nhân. Lời này dĩ nhiên mang theo không thể nghi ngờ kiên định, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo. Hạ Thiên ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn nữ nhi bộ kia có lý chẳng sợ dáng dấp, dường như đang nói, đây chính là ta chọn chủ nhân, ngươi có thể làm gì ta? Nha đầu này. Hạ Thiên khỏe miệng hơi hơi run rẩy, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia khí hay nên cười. Đường đường thái cổ thần hoàng nhất tộc thánh nữ nữ nhi, dĩ nhiên nhận một cái hạ giới nhân tộc làm chủ, còn một bộ lấy làm tự hào bộ dáng. Cái này nếu là truyền về thiên giới, sợ là muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Mà nàng đương nhiên sẽ không để Lục Huyền Thông cứ như vậy lừa gạt quá quan. Hạ Thiên mắt vượng hơi hơi nheo lại, đáy mắt lưu chuyển lên nguy hiểm kim mang. Quanh thân tản ra uy áp để phương viên trăm trượng không khí cũng vì đó ngưng kết. Trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên, dám như vậy hời hợt thừa nhận là nữ nhi của nàng chủ nhân. Đây chính là thái cổ thần hoàng nhất tộc thánh nữ người thừa kế. Nếu là đổi lại trong tộc cái khác trưởng bối tại trận, chỉ sợ sớm đã nổi giận xuất thủ, trực tiếp đem Lục Huyền Thông mà sát, cưỡng ép giải trừ khế ước. Nhưng Hạ Thiền cuối cùng không phải người lỗ mãng. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng quần quật nội hỏa, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ Lục Huyền Thông. Vừa mới cái kia một khỏa thiên huyết thần thụ đan, để nàng không thể không bình tĩnh suy nghĩ. Loại cấp bậc này thánh dược chữa thương, cho dù là tại thiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Thái cổ thần hoàng nhất tộc tuy là nội tình thâm hậu, nhưng tồn kho thiên huyết thần thụ đan cũng bất quá lác đác mấy khỏa, chỉ có tại tộc nhân bị chí mạng trọng thương lúc mới sẽ vận dụng. Mà trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên, lại không chút do dự đem chân quý như thế đan dược đút cho Hạ Linh Nhi. Càng làm nàng động dung chính là, Lục Huyền Thông lấy ra đan dược lúc, không có nửa phần chần chờ, trong ánh mắt thậm chí mang theo một chút vui mừng, phảng phất chỉ cần có thể cứu Hạ Linh Nhi, lại chân quý bảo vật đều không đáng nhắc lên. Cử động như vậy, tuyệt không phải bình thường chủ tớ quan hệ có khả năng giải thích. Nếu thật chỉ là đem Hạ Linh Nhi coi như sùng vật hoặc nô bộc, như thế nào lại cam lòng dùng loại này thần đan cứu rút? Hạ Thiên suy nghĩ thay đổi thật nhanh, đủ loại ý niệm tại trong đầu hiện lên. Nàng nhất định cần biết rõ ràng, phần này khế ước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà giờ khắc này, Lục Huyền Thông cũng biết tránh cũng không thể tránh. Hắn hít sâu một hơi, cố nén cố kia làm người hít thở không thông uy áp, trịnh trọng hướng Hạ Thiền chắp tay hành lễ, âm thanh trầm ổn mà kiên định, "Vạn bối Lục Huyền Thông, xin ra mắt tiền bối. Ta chính xác là Hạ Linh Nhi chủ nhân, nhưng hy vọng ngài không muốn cùng nàng tính toán, nàng con nhỏ, tính khí đơn thuần." Lời nói này vừa ra khỏi miệng, Hạ Thiền kém chút khí cười. Cái gì gọi là không muốn cùng nàng tính toán? Giọng điệu này, không biết còn tưởng rằng hắn là Hạ Linh Nhi phụ thân, tại thay hải tử nhà mình hướng trưởng bối giải thích. Hạ Thiền sẽ đối nữ nhi của mình động thủ ư? Tất nhiên sẽ không. Nàng ghi đến mắt vượng hơi trừng, sắc mặt không vui. Cái nhân tộc tiểu tử này, dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với nàng. Nhưng càng làm cho nàng để ý là, Hạ Linh Nhi nghe được Lục Huyền Thông lời nói sau, dĩ nhiên vui sướng vô vội cánh, thân mật cọ sát gương mặt của hắn, một bộ chủ nhân nói đúng răng rớp, lấy tay bắt cá. Hạ Thiên cố nén bịn chán xúc động, lạnh giọng chất vấn, các ngươi ký kết, đến cùng là cái gì khế ước? Đẳng cấp gì? Vấn đề này cực kỳ trọng yếu. Nếu là phổ thông chủ tớ khế ước, nàng còn có thể cưỡng ép giải trừ. Nhưng nếu là cao cấp hơn khế ước, sự tình liền phiền toái. Lục Huyền Thông cảm nhận được cố kia khủng bố cảm giác áp bách, biết giờ phút này tuyệt không thể có nửa phần che giấu. Hắn nhìn thẳng mắt Hạ Thiên, gan từng chữ nói, thiên đạo cộng sinh khế khoảng, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không có bỏ. Chương 28, tới từ thánh nữ cảm tạ. Phu nhân, ngươi cũng không muốn. Chương 28, tới từ thánh nữ cảm tạ. Phu nhân, ngươi cũng không muốn. Thiên đạo cộng sinh khế khoảng. Hạ Thiên lập tức như bị sét đánh, mắt phượng đống nhiên trợ to, tuyệt mỹ trên khuôn mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Kinh hỉ, bất đắc dĩ, tuyệt vọng đủ loại tâm tình giống như thủy triều sông lên đầu. Vui mừng chính là, đây cũng không phải là nàng trong tưởng tượng loại kia nô dịch tính chủ tớ khế ước, mà là thế gian hiếm thấy nhất bình đẳng khế ước, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không có bỏ. Chuyện này ý nghĩa là, Lục Huyền Thông chưa bao giờ đem Hạ Linh Nhi coi là nô bộc hoặc sủng vật, mà là chân chính dùng bình đẳng tư thế đối đãi. Nhưng lập tức dâng lên, cũng là thật sâu bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Bởi vì thiên đạo cộng sinh khế khoảng, vô pháp giải trừ. Một khi ký kết, hai người vận mệnh liền triệt để khóa lại, đồng sinh cộng tử, vĩnh viễn không chia lìa. Cho dù nàng giờ phút này giận dữ xuất thủ, đem Lục Huyền Thông mạt sát, Hạ Linh Nhi cũng sẽ theo đó vẫn lạc. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên môi đỏ khẽ run, thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhi bảo bối của mình, thái cổ thần hoàng nhất tộc tương lai thánh nữ, dĩ nhiên cùng một cái hạ giới nhân tộc thiếu niên kết lại như vậy chặt chẽ ràng buộc. Càng làm cho nàng khiếp sợ là, thiên đạo cộng sinh khế khoảng, cho dù là tại thiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Loại khế ước này, cần thiên đạo ý chí tán thành, tu sĩ tầm thường căn bản liền thấy đều chưa thấy qua. Cho dù là những cái kia đế cấp cường giả, muốn thu được một phần thiên đạo khế ước, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Nhưng trước mắt thiếu niên này, tiện tay liền có thể lấy ra thiên huyết thần thụ đan, còn có thể tạo dựng thiên đạo cộng sinh khế khoảng. Hắn đến cùng là lai lịch gì? Ngay tại Hạ Thiền nỗi lòng quần quần thời khắc, Hạ Linh Nhi đã vui sướng bay đến trước mặt nàng, khoe khoang cơ cơ chính mình giữa cổ tay bằng ngọc. "Mẫu thân, ngươi nhìn, đây là chủ nhân đưa cho ta, lưu hình thiên đạo vòng tay. Liên La dùng nó ký kết khế ước nha." Vòng tay kia toàn thân óng ánh, như ngân hà ngưng kết mà thành, mặt ngoài chạy xuôi theo huyền ảo phù văn, mỗi một đạo hoa văn đều phảng phất tận chứa thiên địa chí lý. Kinh người hơn chính là, vòng tay quanh người vây còn quanh quẩn lấy điểm điểm lưu hình quang huy, đẹp đến nổi người ngạt thở. Hạ Thiên ánh mắt không tự giác bị hấp dẫn, thậm chí sinh ra một chút liền chính nàng cũng chưa từng phát giác thèm muốn. Vòng tay này coi là thật không tệ. Nàng theo bản năng duỗi tay ra, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm vòng tay thân, lập tức cảm nhận được một cỗ mênh mông thiên đạo khí tức, dĩ nhiên thật là dùng thiên đạo chi lực ngưng tụ chí bảo. Bảo vật như vậy, cho dù là tại thiên giới cũng có thể nói tuyệt thế chân phẩm. Nàng nhịn không được lườm Lục Huyền Thông một chút, trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này sẽ không phải còn có tương tự vòng tay a. Ý nghĩ này mới xuất hiện, Hạ Thiên liền đột nhiên bừng tỉnh. Chờ một chút, chính mình đang suy nghĩ gì? Nàng đương đương thái cổ thần hoàng nhất tộc thánh nữ, dĩ nhiên sẽ đối một cái nhân tộc thiếu niên bảo vật xuất hiện khát vọng. Càng đáng sợ chính là, nữ nhi của mình đã cùng Lục Huyền Thông ký kết thiên đạo khế ước, vận mệnh tương liên. Nếu là mình lại, đây chẳng phải là lộn xộn. Hạ Thiên liền vội vàng lắc đầu, cưỡng ép đè xuống cái ý niệm hoang đường này, tuyệt mỹ trên mặt hiếm thấy hiện lên một vòng đỏ ửng. "Mẫu thân, ngươi thế nào?" Hạ Linh Nhi nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn xem nàng. "Không, không có gì." Hạ Thiên ho nhẹ một tiếng, nhanh chóng khôi phục uy nghiêm rằng dấp, nhưng ánh mắt lại không tự chủ được phiêu hướng Lục Huyền Thông, trong lòng cực kỳ phức tạp. Thiếu niên này đến cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật? Hạ Thiên nghe xong sự tình ngọn nguồn, biết được đúng là nữ nhi của mình chủ động năn nỉ Lục Huyền Thông kết lại khế ước lúc, Trương Tiêu nghiêng nước nghiêng thành dung nhan lập tức hiện ra khó mà hình dung thần sắc phức tạp. Trong mắt phượng hiện lên một chút khó xử, lập tức hóa thành thật sâu áy náy. Đúng là Linh Nhi chủ động. Nàng con tưởng rằng là nhân tộc ép buộc nữ nhi ký kết khế ước. Cuối cùng, không ai có thể chịu được loại này dụ hoặc, nô dịch thượng cổ thần thú, thái cổ thần hoàng vượng. Xem như mẫu thân, giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy đến trên mặt nóng bỏng, quả thực không mặt mũi lại nhìn Lục Huyền Thông một chút. Đây hết thảy đều là lỗi lầm của nàng. Như không phải năm đó bị người ám toán, không thể không đem nữ nhi đưa vào hạ giới, như không phải để Linh Nhi tại Thiên Kiếm Tông nhận hết trà tấn, như không phải để hài tử này từ tiểu khuyết mất mẫu thân che chở cùng giáo dục, nàng như thế nào lại như vậy ngây thơ đơn thuần, tùy tiện liền đối một cái người lạ phó thác cả đời. Nghĩ tới đây, Hạ Thiền đau lòng không thôi. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Linh Nhi gặp phải là lòng mang ý đồ xấu đồ, bị ép ký kết đê đẳng nhất chủ tớ khế ước, hậu quả kia chỉ là ngẫm lại liền để nàng toàn thân rẽ run. những cái kia ti tiện tu sĩ nhân tộc sẽ đối đãi như thế nào với một cái tuổi nhỏ thái cổ thần hoàng? Là nhốt lại rút ra tinh huyết, là ép buộc ký kết nô dịch khế ước, vẫn là càng không chịu nổi. May mắn, Hạ Thiên hít sâu một hơi, trong mắt phượng nổi lên một chút tức át, nhìn về Lục Huyền Thông ánh mắt, lần đầu tiên mang tới chân thành tha thiết cảm kích. May mắn, Linh Nhi gặp phải là hắn. Thiếu niên này không chỉ không có lợi dụng Linh Nhi đơn thuần, ngược lại dùng chân quý nhất thiên đạo cộng sinh khế khoảng đối đãi. Cho dù tay cầm quyền chủ động, cũng chưa từng đem Linh Nhi coi là nô bộc, mà là thực tình tương hộ. Thậm chí tại sống chết trước mắt, không chút do dự lấy ra thiên huyết thần thụ đan loại trí bảo này. Phần này chân thành, phần này đảm đương, để Hạ Thiền cái này là mẹ đều mặc cảm. Nàng chợt nhớ tới vừa mới địch ý của mình cùng kinh thị, nhớ tới cái kia trên cao nhìn xuống chất vấn, nhớ tới kém chút liền muốn xuất thủ mà sát cái này thực tình đối đãi Linh Nhi thiếu niên. Mãnh liệt cảm giác cái này giống như thủy triều sông lên đầu. Không do dự, không chần chờ. Vị này tại thiên giới đều tiếng tăm lừng lẫy thái cổ thần hoàng thánh nữ, lại đối một cái hạ giới nhân tộc thiếu niên, trinh trọng túi xuống cái kia chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp qua lưng. Lục công tử. Lời nói ở giữa không còn cao ngạo, ngược lại mang theo vài phần nhẹ nào. Vừa mới có nhiều mạo phạm, mong được tha thứ. Cái này không người, phát ra từ đáy lòng. Một tiếng này công tử chân tâm thật ý. Hạ Linh Nhi tại một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, nàng chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo mẫu thân trước bất kỳ ai cúi đầu. Bởi vì nàng căn bản là chưa từng thấy mẫu thân. Mà Lục Huyền Thông càng là đột nhiên không kịp chuẩn bị, đội vã nghiêng người né tránh, tiền bối không được. Hắn bước nhanh về phía trước muốn dịu đỡ, lại tại chạm đến Hạ Thiền ống tay áo nháy mắt như giật điện thu tay lại, tuấn lãng trên mặt hiện lên một chút quấn bách. Hạ Thiền ngồi dậy, nhìn trước mắt cái này tay chân luống cuống thiếu niên, đông nhiên nhuyễn miệng cười. Cái kia cười một tiếng như băng tuyết tan rã, xuân hoa nở rộ, đẹp đến nổi người ngạt thở. Người xứng đáng. Hạ Linh Nhi nhìn một chút mẫu thân, lại nhìn một chút chủ nhân, đột nhiên vui vẻ kêu một tiếng, hóa thành nhân hình nào vào trong ngực Hạ Thiền. Mẫu thân, chủ nhân thật rất tốt rất tốt. Hắn mỗi ngày đều cho ta ăn tốt nhất linh quả, còn dạy ta tu luyện, buổi tối sẽ còn cho ta giảng cố sự. Lâm Đại Ngọc nổ lên liễu rủ, lỗ trí thâm dùng trí hỏa thiêu xích bích. Nghe lấy nữ nhi nhảy nhót kể ra, trong mắt Hạ Thiền mềm mại sắc càng ngày càng sâu. Nàng khẽ vuốt ve Linh Nhi mái tóc, ánh mắt lại rơi tại Lục Huyền Thông trên mình, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhìn tới, ta cái này là mẹ, phải thật tốt cảm tạ Lục công tử mới phải. Lục Huyền Thông bị nhìn đến lông hai nhiệt, chính giữa không biết đáp lại ra sao, lại thấy Hạ Thiền bỗng nhiên biến sắc, bất quá. Hai chữ này để trong lòng Lục Huyền Thông nhảy một cái. Trong mắt Hạ Thiền hiện lên một chút giảo hoạt, môi đỏ hé mở, đã Linh Nhi nhận ngươi làm chủ nhân, vậy là ngươi không phải cũng nên gọi ta một tiếng. Chương 29, Thủy Diệt Tiên Kiếm Tông. Đánh dấu tiêu tử tịch phòng cưới, phủ xuống. Chương 29, Thủy Diệt Tiên Kiếm Tông. Đánh dấu tiêu tử tịch phòng cưới, phủ xuống. Cuối cùng, tại Lục Huyền Thông liên tục khuyên bảo, Hạ Linh Nhi cuối cùng đỏ hướng mắt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý đi theo mẫu thân trở về tiên giới. Nếu không phải chủ nhân đích thân mở miệng, nàng thà rằng vứt bỏ thái cổ thần hoàng nhất tộc thân phận tôn quý, cũng muốn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh Lục Huyền Thông. Về phần mẫu thân những cái kia liên quan tới chủng tộc trách nhiệm, huyết mạch chuyển thừa đại đạo lý, nàng nước đổ đầu vịt, căn bản không để ở trong lòng. Lục Huyền Thông khẽ vuốt ve Hạ Linh Nhi nhu thuận sợi tóc, trong mắt cất giấu thâm trầm suy tính. Dùng cảnh giới của hắn hôm nay, tại nhân giới đã vô địch thủ, có thể uy hiếp đến hắn chỉ có thiên giới cường giả. Hạ Linh Nhi lưu tại bên cạnh, ngược lại sẽ hạn chế nàng trưởng thành. Thái cổ thần hoàng nhất tộc tổ địa, đây chính là không ngất giới đại năng đều tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chỉ có trở về trong tộc, tiếp nhận hoàn chỉnh huyết mạch chuyển thừa, Hạ Linh Nhi mới có thể chân chính dương cánh bay cao. Linh Nhi, nghe lời. Thanh âm Lục Huyền Thông ôn nhu lại kiên định, chờ ngươi mạnh lên, mới có thể càng tốt bảo hộ chủ nhân, không phải sao? Hạ Linh Nhi ngẩng hai mắt đẫm lệ mông lung mặt nhỏ, có ánh nước mắt treo ở lông mi thật dài bên trên. Thế nhưng Linh Nhi không muốn rời khỏi chủ nhân. Thanh âm thiếu nữ nghẹn nào, mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm chặt góc áo của Lục Huyền Thông, sợ buông lòng tay, người trước mắt liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sắp chia tay thời khắc, Hạ Linh Nhi cuối cùng khống chế không nổi tâm tình, nào vào trong ngực Lục Huyền Thông gào khóc, chủ nhân không cần ta nữa, chủ nhân có phải hay không ghét bỏ Linh Nhi? Cái kia tê tâm liệt phế tiếng khóc, để tại trận hai người đều tim như bị đào cắt. Cứ việc trở lại bên người mẫu thân là thiên kinh địa nghĩa, nhưng tại trong lòng Hạ Linh Nhi, cái thứ nhất bảo vệ nàng, yêu mến nàng chính là Lục Huyền Thông. Chấn ma tháp bên trong những cái kia tối tăm không ánh mặt trời tuế nguyệt bên trong, là chủ nhân cho nàng ấm áp cùng hy vọng. Phần này thì ra, sớm đã siêu việt đơn giản chủ tớ ràng buộc. Lục Huyền Thông cố nén chóp mũi chua xót, nhẹ nhàng nâng lên Hạ Linh Nhi nước mắt ướt mặt nhỏ, nha đầu ngốc, chủ nhân thế nào sẽ không muốn ngươi. Theo sau, hắn cơ trên cổ tay lưu quang tràn ngập các loại màu sắc vòng tay, chúng ta có cái này, tùy thời đều có thể liên hệ. Chỉ cần ngươi nhớ chủ nhân, ta liền có thể cảm ứng được. Hạ Linh Nhi nức nở gật đầu, nhưng vẫn là gắt gao ôm lấy Lục Huyền Thông lưng không chịu buông tay. Nàng đem mặt thật sâu vùi vào chủ nhân lồng ngực, tham lam hô hấp lấy khí tức quen thuộc, hình như muốn đem phần này ấm áp vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Ngay tại cái này khó bỏ khó phân thời khắc, thiên địa đột nhiên chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Nguyên bản bầu trời trong xanh nháy mắt mây đen giăng đầy, khủng bố lôi đỉnh tại trong tầng mây quay cuồng. Mỗi một đạo thiểm điện đều ẩn chứa khí tức hủy diệt, phản phất muốn đem phiến thiên địa này triệt để xé nát. Hạ Thiên sắc mặt đột biến, không tốt. Thiên đạo bắt đầu bại xích. Linh Nhi, chúng ta nhất định cần lập tức rời khỏi. Xem như thiên giới cường giả, nàng muốn là không nên tại hạ giới vận dụng siêu việt lục địa thần tiên lực lượng. Vừa mới cứu chữa nữ nhi lúc tán phát thần hoàng uy áp, đã chọc giận tới phương thiên địa này quy tắc. Không muốn đi. Hạ Linh Nhi kêu khóc, hai tay gắt gao nắm lấy Lục Huyền Thông bảo áo. Nhưng mà thiên đạo không chờ người. Một đạo thô to như thùng nước lôi đình màu tím ầm vang đánh xuống, đem cách đó không xa một ngọn núi trực tiếp san thành bình địa. Ngay sau đó, vô số lôi xà ở trung du tầng mây đi, toàn bộ bầu trời đều biến thành khủng bố lôi trì. Không còn kịp rồi. Hạ Thiên vừa cắn răng, cưỡng ép đem nữ nhi kéo vào trong ngực. Chợt, nàng tay ngọc vung lên, xé mở một đạo vết nứt không gian nóng ánh, trước khi đi lườm thiếu niên một chút, trịnh trọng nói, "Lục công tử, chiếu cố tốt chính mình. Nhớ kỹ, chúng ta Thái Cổ Thần Hoàng tộc, vĩnh viễn là bằng hữu của ngươi." "Chủ nhân." Hạ Linh Nhi tê tâm liệt phế tiếng la khóc vang tận mây xanh. Tại bị mẫu thân đưa vào vết nứt một khắc cuối cùng, nàng hai mắt đẫm lệ quay đầu, môi phấn run rẩy hô lên cuối cùng lời nói, "Không nên quên Linh Nhi, nhất định phải tới tìm ta." Lục Huyền Thông đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn xem đạo vết nứt không gian kia chậm chậm khép lại. Đến lúc cuối cùng một đạo diệt thế lôi đình đánh xuống tại Lục Huyền Thông bên chân, hắn lại không nhúc nhích tí nào, mặc cho cùng bạo lôi quang chiếu sáng hắn kiên nghị khuôn mặt. Thẳng đến vết nứt không gian trọn vẹn biến mất, thấu trời lôi vân mới dần dần tan đi. Hắn cúi đầu nhìn xem trên cổ tay hơi hơi nóng lên lưu hình thiên đạo vòng tay, Hạ Linh Nhi cuối cùng nước mắt mặt phảng phất còn ở trước mắt. Một loại trước đó chưa từng có cảm giác bất lực xông lên đầu, cuối cùng vẫn là bởi vì chính mình quá yếu, liền lưu lại trọng yếu người tư cách đều không có. "Chờ lấy ta, Linh Nhi." Lục Huyền Thông ngửa đầu nhìn về thương khung, trong mắt thiêu đốt lên trước đó chưa từng có ý chí chiến đấu, rất nhanh, ta liền sẽ quang minh chính đại bước vào thiên giới, đem ngươi nhận lại tới. Gió nhẹ lướt qua, thổi tan khỏe mắt hắn lóe lên một cái rồi biến mất trong ánh. Mà tại cái kia trên cựu thiên một nơi nào đó, một cái tiểu phượng hoàng chính giữa ôm hai đầu gối, đối trên cổ tay vòng tay thấp giọng khóc nức nở. Lục Huyền Thông hít một hơi thật sâu, lạnh giá không khí rót vào đáy lòng, sơ sơ trở lại yên tĩnh trong lồng ngực quần quần tâm tình. Hắn nhìn quanh bốn phía, ánh mắt đảo qua đã thành phế tích Thiên Kiếm Tông, đã từng nguy nga sơn môn sụp đổ, rộng lớn cung điện sụp đổ, không ai bị nổi thiên hạ đệ nhất tông, bây giờ chỉ còn cảnh tượng đổ nát. Lâm Kiếm chết, Thôi Hạo cũng đã chết, liền Thiên Kiếm Tông lão tổ đều vẫn lạc tại trong tay hắn. Nhưng phần này phục thù khoái ý, lại không cách nào bổ khuyết trong lòng cái kia vì biệt ly mà thành trống rỗng. Những cái này còn chưa đủ. Chân chính đầu sỏ gây ra con sống, tiện nhân kia còn tại Đại Càn Hoàng triều tiêu diêu tự tại. Tiêu Tử Tịch. Cái tên này như một cái gai độc, thật sâu đâm vào trong lòng Lục Huyền Thông. Như không phải cái này lòng dạ rắn giết nữ nhân, hắn như thế nào bị hãm hại? Chí tôn cốt như thế nào bị đảo? Như thế nào lại tại trấn ma tháp bên trong nhận hết tra tấn? Mà giờ khắc này, tiện nhân kia e rằng còn tại làm lấy mộng đẹp, chờ lấy nàng như ý lang quân Thôi Hạo công thành danh phải sau, nở mày nở mặt cưới nàng về nhà chồng. Nghĩ tới đây, Lục Huyền Thông khỏe miệng hiện lên một vòng dữ tợn cười lạnh. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đến, làm Tiêu Tử Tịch biết được Thôi Hạo tin chết lúc biểu tình, vậy nhất định đặc sắc cực kỳ. Đúng lúc này, đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ tâm tình chập chờn phù hợp đánh dấu điều kiện phát động đặc thù đánh dấu nhiệm vụ, Tiêu Tử Tịch phòng cưới đánh dấu ban thưởng, nón xanh thiên lôi, đây là bị động tiên phú, tương lai có bất kỳ nữ nhân nào phản bội ký chủ, đều muốn gặp phải khác biệt trình độ thiên lôi hủy diệt. Hệ thống tiếng nhắc nhở tại trong đầu vang lên, Lục Huyền Thông lông mày nhíu lại, trong mắt hàn ý càng lớn. Cái này đánh dấu nhiệm vụ tới đúng lúc, quả thực như là làm hắn lượng thân định chế. Bất quá, cái này nón xanh thiên lôi là cái gì đồ chơi, phòng ngừa đâm lưng. Lục Huyền Thông cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ tiếp nhận. Về phần đánh dấu địa điểm, phòng cưới. Hắn nhẹ giọng lặp lại lấy cái từ này, khoe miệng cười lạnh từng bước quyết trường, rất tốt, liền dùng nàng phòng cưới, xem như nàng nơi táng thân. Vừa nghĩ đến đây, Lục Huyền Thông lại không chần chờ. Mũi chân hắn điểm nhẹ, thân hình như mũi tên nhọn phóng lên tận trời, lục địa thần tiên tu vi toàn lực bạo phát, những nơi đi qua tầng mây tản lui, không khí đều phát ra chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Tiêu Tử Tịch, ta Lục Huyền Thông tới. Chương 30, thiên giới, thần tôn lục gia. Chí tôn cốt không gì hơn cái này. Chương 30, thiên giới, thần tôn lục gia. Chí tôn cốt không gì hơn cái này. Thiên giới, Lục thị thần tôn gia tộc diễn võ trường. Mên ngông diễn võ trường trôi nổi tại trong mây, bốn phía tiên vụ lượn lờ, linh tuyển thác nước điểm xuyết ở giữa, vốn nên là một phái tiên gia thánh địa an lành cảnh tượng. Mà giờ khắc này, giữa sân lại tràn ngập dương cung bạt kiếm túc sát chi khí. Vâng, lại là một lần kinh thiên động địa va chạm, hai đạo thân ảnh trong hư không đan sen mà qua, quyền trưởng tấn công dư ba chấn đến bốn phía phòng hộ đại trận đều nổi lên gợn sóng. Trong đó một tên thanh niên áo bào trắng thân hình thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày lộ ra bất khuất của cường. Hắn mỗi một lần xuất trưởng đều mang tiếng xé gió, quyền phong những nơi đi qua, liền không gian cũng hơi bặm mẹo. Đây chính là chí tôn cốt thức tỉnh giả đặc lưu uy năng. Mà hắn đối diện thiếu niên một bộ huyền y liễu, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị khí tức đỏ thẫm, mỗi một quyền chấn ra đều kèm theo quỷ khóc thần hào dị hưởng. Đó là lục gia mặt khác một tuyệt thế thể chất, thần ma thánh thể là thủ. Lục Huyền Thông, ngươi liền chút bản lĩnh này. Huyền y thiếu niên Lục Thừa Cản trầm trọng nói, chí tôn cốt ở trên thân ngươi thật là phung phí của trời. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn bỗng nhiên gia tốc, tay phải hóa thành tấu trời tàn ảnh, mỗi một đạo trưởng ấn đều ẩn chứa thôn phệ sinh cơ khủng bố lực lượng. Thanh niên áo bào trắng cắn chặt răng, chí tôn cốt toàn lực vận chuyển, tại bên ngoài thân tạo thành tầng một màu vàng nhạt hộ thể thần quang. Thần ma phệ vương quyền. Lục Thừa Càn đột nhiên biến chiêu, quyền phải bộc phát ra kinh người màu đỏ thâm vòng xoáy, những nơi đi qua liền tia sáng đều bị thôn phệ. Một quyền này chặt chẽ vững vàng đánh vào ngực Lục Huyền Thông, chí tôn cốt ngưng tụ hộ thể thần quang như thủy tinh vỡ vụn. Phúc. Lục Huyền Thông phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, đập ầm ầm tại diễn võ trường giáp danh pháp trận trên bình chướng, lại đánh về mặt đất. Đông. Nặng nghe tiếng va đập bên trong, hắn quỳ một chân trên đất, tay phải gắt gao chống đất, máu tươi xuôi theo khóe miệng nhỏ xuống, phản chiếu ra bất khuất dung nhan. Bốn phía quan chiến lục gia đệ tử lập tức bộc phát ra một trận lớn tiếng khen hay, thừa cản sư Minh Huy Vũ. Đây mới là lục gia chúng ta đệ nhất thiên tài. Cái gì chí tôn cốt, tại thần ma thánh thể trước mặt không chịu nổi một kích. Cái này đều lần thứ mấy? Lục Huyền Thông thế nào còn không biết ghi nhớ? Chậc chậc chậc, đây chính là Chí Tôn Cốt uy lực ư? Không gì hơn cái này, ta nhìn sau đó thần ma thánh thể bài danh, còn muốn so Chí Tôn Cốt lớp 10 lớn đẳng cấp. Tiếng cười nhạo chói tai giống như thủy triều vào tới, Lục Huyền Thông lại phảng phất giống như không nghe thấy. Hắn chậm chậm ngẩng đầu, lộ ra một trương cùng hạ giới Lục Huyền Thông gương mặt giống nhau như lúc, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần tiên giới tu sĩ đặc lưu tiên vận. Lại đến. Hắn nói giọng khàn khàn, chống đỡ đầu gối gian nan đứng lên, ta còn không có thua. Lục Thừa Càn đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống hắn, trong mắt tràn đầy khinh miệt, liền ngươi bộ dáng này, cũng xứng cùng ta tranh đoạt thánh tử vị trí. Hắn chế nhạo một tiếng, Chí Tôn Cốt, không gì hơn cái này. Lục Huyền Thông không có trả lời, chỉ là yên lặng lau đi vết máu ở khóe miệng, lần nữa bày ra tư thế chiến đấu. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ kiên định, nhưng thể nội hỗn loạn khí tức cùng run không ngừng hai chân, lại bại lộ chân thực trạng thái. Đủ rồi. Trên ghế quan chiến, một vị trưởng lão cao mày nói, Huyền Thông đã đến cực hạn. Trưởng lão lời ấy sai rồi. Một vị khác cùng Lục Thừa Càn giao hảo trưởng lão vuốt râu cười nói, người trẻ tuổi nhiều luận bàn là chuyện tốt, Huyền Thông đã không nguyện nhận thua, nói rõ còn có thừa lực đi. Giữa sân, Lục Thừa Càn chậm rãi tới gần, ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, lạnh nhạt nói, liền chút bản lĩnh này, sau đó ra ngoài tại bên ngoài, không cần nói là ta con em Lục gia, gánh không nổi người này, còn Chí Tôn Cốt, ta xem là chó xương cốt. Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên co lại, trong mắt nộ hỏa tăng vọt, ngươi. Đột nhiên, phịch một tiếng, lại là một cái trọng quyền, Lục Huyền Thông lần nữa bay ngược ra ngoài, lần này trực tiếp đụng nát diễn võ trưởng con lương. Hắn cuộn tròn tại dưới đất, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều rời vị, liền hô hấp đều mang mùi máu tươi. Phế vật liền là phế vật. Lục Thừa Càn lắc lắc cổ tay, quay người rời đi, nhớ kỹ, lần sau tộc bị như gặp được ta, trực tiếp nhận thua, đừng ném người mất mặt. Vây xem đám người từng bước tán đi, chỉ còn giữ lại Lục Huyền Thông một người nằm tại lạnh giá gạch ngọc bên trên. Trên thiên cung, lôi vân quay cuồng, như nộ long gào thét, lạnh giá giọt mưa chút xuống, nện ở Lục Huyền Thông, không, phải nói là nàng trên mặt. Nước mưa xuôi theo tái nhợt hai gò má trượt xuống, lẫn vào khóe miệng chưa khô vết máu, nhỏ xuống tại phá toái gạch ngọc bên trên. Nàng hơi hơi ngửa đầu, con ngươi đen nhánh phản chiếu lấy âm trầm màn trời, đáy mắt chỗ sâu, cất giấu một vòng khó nói lên lời ủy khuất cùng không cam lòng. Ta vẫn là quá yêu ư? Nàng thấp giọng liễu diễu, mang theo một chút liền chính mình cũng chưa từng phát giác run rẩy. Bốn phía sớm đã không có một ai, chỉ có mưa gió gào thét, phản phất tại chế giễu nàng chật vật. Nàng chậm chậm đứng lên, thân hình lảo đảo một thoáng, nhưng lại cắn răng ổn định. Tí tách, tí tách. Nước mưa xuôi theo sợi tóc của nàng nhỏ xuống, thấm ướt áo bào. Nàng kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một hướng về chính mình biện lạc đi đến. Mỗi đi một bước, thương thế bên trong cơ thể tựa như liệt hỏa thiêu đốt, nhưng nàng chỉ là trầm mặc chịu được lấy, chưa từng phát ra một chút rên rỉ. Một lát sau, cửa phòng bị đẩy ra, nàng cuối cùng chống đỡ không nổi, hai chân mềm nhũn, trùng điệp ngã nhào trên đất. Khục, khục khục. Nàng cuộn tròn tại lạnh giá trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trong lồng ngực quẩn quẩn huyết khí để nàng cơ hồ ngạt thở. Không biết qua bao lâu, nàng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, từ từ mở mắt. Không thể, đổ xuống. Nàng khó khăn chống lên thân thể, lê bước chân nặng nề, hướng đi nội thất dược trì. Dược dục sớm đã chuẩn bị tốt, nóng hổi linh dịch bốc hơi lấy mùi thuốc nồng nặc, nhưng nàng lại chỉ là chết lặng rút đi quần áo, chuẩn bị bước vào trong đó. Nhưng mà, ngay tại nàng mở ra buộc lấy máy mắt, lại cạch. Trước ngực buộc lấy chợt xuống, hơi hơi nô lên độ cong, tại mở tối dưới ánh nến, lộ ra đặc biệt chói mắt. Nàng giật mình, túi đầu nhìn xem thân thể của mình, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm cái kia bị trói buộc 40 năm chân tướng. Ha ha, nàng đỗng nhiên cười, trong tươi cười mang theo đắng chát, mang theo tự giễu, càng mang theo không người hiểu rõ cô độc. Đúng vậy, nàng không phải Lục Huyền Thông, nhưng cũng là Lục Huyền Thông. 40 năm trước, Lục gia phu nhân lâm buồn thời khắc, từ nương gia trở về trong tộc, lại tại nửa đường tao ngộ một vị khủng bố tuột cùng đại năng. Người kia một chút xem thấu nàng bào thai trong bụng dựng dục Chí Tôn Cốt, sinh lòng tham nghiệm, muốn đoạn. Lục phu nhân liều mạng chống lại, lại không nghĩ, sinh hạ cũng không phải là một hài tử, mà là một đôi song bào thai, một con, một nữ. Chân chính Lục Huyền Thông, trời sinh Chí Tôn Cốt, chú định ngạo thị và cổ. Mà nàng, không tên không họ muội muội, lại bất ngờ thức tỉnh thần Tôn Cốt. Thần Tôn Cốt, mặc dù không bằng Chí Tôn Cốt bá đạo, nhưng nó đặc tính lại cực kỳ tương tự, đủ để lấy cái giả làm dối cái thật. Vị đại năng kia cuối cùng không thể tìm đến Chí Tôn Cốt, chỉ coi là một chàng hiểu lầm, thập vực rời đi. Mà lúc ra, làm bảo toàn chân chính Chí Tôn Cốt huyết mạch, đem chân chính Lục Huyền Thông bí mật mang đến hạ giới, để tránh tai họa. Mà nàng, cái này vốn không nên tồn tại nữa nhi, lại bị bức bách thay thế huynh trưởng thân phận, kế thừa Lục Huyền Thông danh tiếng, gánh vác lấy Chí Tôn Cốt thiên tài vinh quang, sống thành người khác bóng. 40 năm. Sơ sơ 40 năm, không người hiểu rõ thân phận chân thật của nàng. Nàng dùng nam tử thân phận tu hành, chiến đấu, tiếp nhận tộc nhân chờ mong cùng đấu kỵ, thậm chí liên chính nàng đều nhanh quên, nàng đến tột cùng là ai? Thiếu nữ chậm chậm bước vào dược trì, nóng hổi linh dịch tiêu đốt lấy ra thịt, nhưng nàng chỉ là nhắm mắt chịu đựng, mặc cho đau đớn lan tràn. Lục Thừa Càn nói đúng, ta chính xác là cái phế vật. Thiếu nữ thấp giọng liều díu, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trơn trước ngực vết thương. Thần Tôn Cốt giống như Chí Tôn Cốt, cuối cùng không phải chân chính Chí Tôn Cốt. Nàng có thể lừa qua tất cả người, lại không gạt được chính mình. Mỗi khi nàng cùng chân chính thiên kiêu giao phong lúc, loại kia cảm giác bất lực, loại kia bị nghiền ép tuyệt vọng, đều để nàng ngạt thở. Nhưng nàng không thể lùi bước, không thể nhận thua. Bởi vì nàng là Lục Huyền Thông, là Lục gia hy vọng, là cái kia vốn nên ngạo thị thiên giới Chí Tôn Cốt thiên tài. Dù cho nàng chỉ là cái hàng giả. Ngoài cửa sổ, mưa rơi dần ngừng, mây đen tan đi, lộ ra một lượt lãnh nguyệt. Nàng chậm chậm mở mắt ra, trong con ngươi đen nhánh, phản chiếu lấy đong đưa ánh nến. Huynh trưởng, ngươi tại hạ giới, qua đến như thế nào? Đây là một cái vĩnh viễn không chiếm được câu trả lời vấn đề. Yên lặng thật lâu, nàng chậm chậm đứng dậy, lần nữa buộc lên tóc dài, khoác lên cái này thuộc về Lục Huyền Thông áo trắng. Trong kính, cái kia thanh lanh cao ngạo thiếu niên lần nữa trở về. Nàng hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng, bước vào trong bóng đêm. Ta sẽ mạnh lên, mạnh đến đủ để chống lên cái hoang ngôn này. Thằng đến, ngươi trở về một ngày kia. Chương 31, Lục Huyền Thông song bảo thai muội muội, thay thế thân phận 40 năm. Chương 31, Lục Huyền Thông song bảo thai muội muội, thay thế thân phận 40 năm. Sau cơn mưa, bầu trời đêm thanh lãnh như vậy, ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây, vẩy vào lục gia rộng lớn cung điện ở giữa. Lục Huyền Thông kéo lấy mệt mỏi thân thể, từng bước một hướng đi chủ viện. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, dưới ánh nến chiếu ra trong sảnh hai đạo thân ảnh. Một vị nam tử trung niên đứng chắp tay, dáng người rắn giỏi như tùng, mặt mũi thâm thúy, không giận tự uy. Hắn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, quanh thân liền tản mát ra một cỗ làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Người này tên là Lục Bất Đình, Lục gia đương đại nhị trưởng lão, cũng là bọn hắn cha ruột. Mà tại nam tử bên cạnh, đứng đấy một vị ung dung hòa quý phụ nhân. Nàng dung mạo tuyệt mỹ, da thịt như tuyết, giữa lông mày lại cất giấu một chút khó mà phát giác khí đảm, tựa hồ tại sợ hãi cái gì. Vị này liền là mẹ của bọn hắn, Nam Nguyệt Tư. Lục Huyền Thông mới bước vào trong sảnh, còn không mở miệng, liền nghe một tiếng như lôi đình gầm hét, quỳ xuống. Lục Huyền Thông nao nao, nhưng rất nhanh, hắn rũ xuống đôi mắt, chờ mặc quỳ gối quỳ xuống. Đông. Đầu gối trùng điệp đập tại lạnh giá trên mặt đất, hắn lại ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Vân Đình, đừng đối hại tử hung ác như thế. Nam Nguyệt Tư nhịn không được mở miệng, thanh âm mến dịu, lại mang theo vẻ run rẩy. Mẹ nuông chiều thì con hư. Lục Vân Đình giận quá thành cười, tay áo vung lên, nghiêm nghị nói, như không phải ngươi một mặt dung túng, hắn như thế nào như vậy phế vật. Thân mang chí tốt cốt, lại ngay cả Lục Thừa Càn đều đánh không được, còn có cái gì dùng? Nam Nguyệt Tư bị câu này chắn đến á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái nhợt, không dám phản bác. Nàng nhìn về phía quỷ dưới đất nữ nhi, đáy mắt chỗ sâu cất giấu một vòng thật sâu ấy nấy. Sự kiện kia chỉ có nàng biết, cái này nhi tử căn bản không phải chân chính Lục Huyền Thông, mà là nữ nhi của nàng, một cái bị ép thay thế minh trưởng thân phận người đáng thương. Nhưng nàng không dám nói, cũng không thể nói. Năm đó vị đại năng kia mặc dù đã rời đi, nhưng ai biết hắn phải chăng còn tại trong bóng tối thăm dò. Như hắn biết chân chính chí tôn cốt huyết mạch lưu lạc tại bên ngoài, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Huống chi, nàng làm mất con trai ruột của mình. Nàng sợ trượng phu tức giận, sợ gia tộc chỉ trích, cho nên chỉ có thể đem hết thảy áp lực đều đẩy cho cái này vô tội nữ nhi. Nàng một mình thừa nhận bí mật, lại để nữ nhi lưng đeo tất cả cực khổ. Lục Huyền Thông quỳ dưới đất, rủ xuống đầu, không nói một lời. Nàng sớm thành thói quen cảnh tượng như vậy. Giải thích, không có chút ý nghĩa nào. Phẫn nộ, chỉ sẽ đổi lấy càng nghiêm khắc trừng phạt. Nàng duy nhất có thể làm, liền là trầm mặc tiếp nhận, chờ đợi trận gió lốc này đi qua. Lục Vân Đình nhìn xem nhi tử bộ này lịch lai thuận thụ dáng dấp, trong lòng càng là nổi cáu. Ngươi có lời gì có thể nói? Lục Huyền Thông chậm chậm lắc đầu, giọng nói yên lặng, không lời nào để nói. Ngươi. Lục Vân Đình giận dữ, nhưng lại không thể làm gì. Hắn nhìn kỹ nhi tử nhìn hồi lâu, cuối cùng thật sâu thở dài. Nếu như thế, từ mai ngươi liền đi phần thiên cấm địa tu luyện, không có đột phá, không cho phép đi ra. Phần thiên cấm địa, lục gia tàn khốc nhất thí luyện chi địa, xí diễm phần thiên, hơi không cẩn thận liền sẽ tan thành mây khói. Nam Nguyệt Tư nghe vậy, sắc mặt đổi biến, Vân Đình, phần thiên cấm địa quá nguy hiểm, hắn còn nhỏ, không nên để cho hắn đi. Y miệng. Lục Vân Đình lạnh lùng cắt ngang, nếu ngay cả điểm ấy khổ đều ăn không được, hắn còn có tư cách gì làm ta Lục Vân Đình nhi tử? Còn thế nào trưởng thành? Một tháng sau thánh tử chiến, như thế nào chiến thắng Lục Lục Thừa Càn? Hắn nhưng là thân mang chí tôn của ta, không có khả năng vĩnh viễn bị người đạp tại dưới chân. Nam Nguyệt Tư ha to miệng, cuối cùng chỉ có thể vô lực cúi đầu xuống. Lục Huyền Thông vẫn như cũ quỳ lấy, thần sắc bình tĩnh, phản phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Được, phụ thân. Nàng nhẹ giọng đáp ứng, trong giọng nói không có một chút thì ra, sớm đã chết lặng. Cuối cùng, Lục Huyền Thông cô độc rời đi ra phòng. Sau lưng, phòng khách chính bên trong tiếng quát mắng vẫn mơ hồ có thể nghe. Phế vật, thật là phế vật. Lục Vân Đình gào thét xuyên thấu bóng đêm, bao hàm thất vọng cùng phẫn nộ. Hắn không thể nào hiểu được, vì sao chính mình ký thác kỳ vọng nhi tử sẽ lần lượt thua ở trong tay Lục Thừa Càn. Chí tôn cốt vốn nên là hoành áp một đời thiên phú, nhưng hôm nay lại thành chuyện cười, để hắn vị này Lục gia trưởng lão mặt mũi mất hết. Phần thiên cấm địa, nếu không thể thủy biến, liền chết tại nơi đó. Lời nói lạnh như băng vang vọng tại thiếu nữ bên hai, nhưng nàng chỉ là hơi hơi nhắm lại mắt, bước chân không ngừng. Nàng sớm đã thành thói quen, thậm chí đã chết lặng. Ngay tại nàng gần bước vào chính mình viện lạc một khắc này, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Huyền Thông, chờ một chút. Nam Nguyệt Tư âm thanh run rẩy lấy, mang theo một chút nghẹn ngào. Thiếu nữ bước chân dừng lại, chậm chậm quay người. Dưới ánh trăng, mẫu thân của nàng giờ phút này lại lệ rơi đầy mặt, trang dung lộn xộn, sớm đã không còn ngày thường đoan trang. Mẫu thân. Giờ phút này, Nam Nguyệt Tư kềm nén không được nữa, đem nàng ôm vào trong ngực, nước mắt thấm ướt vạt áo của nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Là mẫu thân vô dụng, để ngươi chịu đựng nhiều như vậy. Thiếu nữ nao nao, lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ mẫu thân lưng, ôn nhu nói, không có chuyện gì, ta còn có thể tiếp nhận. Lời nói ở giữa, mang theo một chút nụ cười ôn nhu, phản phất nàng mới là mẫu thân. Nhưng chính là dạng này hờ hững, để Nam Nguyệt Tư tim như bị đào cắt. Nàng vốn nên là Lục gia tôn quý nhất tiểu thư, không buồn không lo, nhận hết tương triều. Nhưng hôm nay, nàng lại ngay cả tên của mình đều không có, chỉ có thể sống thành người khác bóng. Nam Nguyệt Tư run rẩy nâng lên nữ nhi mặt, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt. Nữ nhi,
mẫu thân đã nhanh muốn tìm tới ca ca ngươi. Rất nhanh liền có thể đem hắn nhận lại đến. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần lại ngụy trang, ngươi có thể làm về chính mình. Dứt lời, thiếu nữ con ngươi bỗng nhiên thu hẹp. Nàng lập tức cứng tại chỗ, lộ ra thật sâu không thể tin. Ca ca, chân chính lục huyền thông. 40 năm tới, nàng chưa bao giờ nghĩ qua, có một ngày, bí mật này sẽ bị đánh vỡ. Nàng sớm thành thói quen lục huyền thông thân phận, quen thuộc tiếp nhận phụ thân thất vọng, quen thuộc tộc nhân khiêu khích, thậm chí quen thuộc chính mình là cái phế vật sự thật. Nhưng bây giờ, mẫu thân nói cho nàng, nàng sắp giải thoát rồi. Mẫu thân, ngài nói cái gì? Nam Nguyệt Tư nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, những năm này, mẫu thân một mực trong bóng tối tìm kiếm ca ca người tung tích. Gần nhất cuối cùng có manh mối. Chỉ cần đem hắn nhận lại tới, ngươi cũng không cần lại gánh vác những thứ này. Thiếu nữ kinh ngạc mà nhìn mẫu thân, trong lúc nhất thời, cũng không biết cái kia vui cái kia buồn. Nàng có lẽ cao hứng, không phải sao? Nàng cuối cùng có thể tháo xuống ngụy trang, làm về chân chính chính mình. Nhưng vì cái gì? Lòng của nàng đau đến cơ hồ ngạt thở. 40 năm ngụy trang, sớm đã để nàng quên đi chân thực chính mình. Nếu có một ngày, nàng không còn là Lục Huyền Thông vậy nàng là ai? Gió đêm phất qua, thổi tan nàng trên trán tóc rối. Thật lâu, thiếu nữ chậm chậm lộ ra một vòng cười yếu ớt, nói khẽ, vậy thì thật là quá tốt rồi. Nam Nguyệt Tư nhìn nữ nhi nụ cười, lại chỉ cảm thấy đến trong ngực đau nhói. Nụ cười kia bên trong, không có giải thoát, không có vui sướng, chỉ có thật sâu mở mịt cùng luống cuống. Nàng há to miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng thiếu nữ cũng đã nhẹ nhàng tránh thoát tay của nàng, quay người hướng đi chính mình về lạc. Nữ nhi, mẫu thân, ta mệt mỏi. Thiếu nữ đưa lưng về phía nàng, âm thanh rất nhẹ, ngày mai còn muốn đi phần thiền cấm địa, ta muốn nghỉ ngơi. Nam Nguyệt Tư đứng tại chỗ, nhìn nữ nhi bóng lưng rời đi, nước mắt lần nữa lan xuống. Nàng vốn cho rằng bí mật này lại là nữ nhi cứu rỗi, nhưng hôm nay nàng mới hiểu được, có chút công xiềng, một khi mang lên, liền cũng lại gỡ không xuống. Theo lấy cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại, thiếu nữ tựa ở trên ván cửa, chậm chậm trượt ngồi dưới đất. Nàng cúi đầu xuống, nhìn xem hai tay của mình, thon dài, trắng nõn, lại hiện đầy luyện kiếm lưu lại kén. Đây là Lục Huyền Thông tay. Nhưng rất nhanh, bọn chúng liền không còn là. Nàng chậm chậm nhắm mắt lại, khóe môi câu lên một vòng tự rêu đường cong. Cà ca muốn trở về. Vậy ta, lại nên đi nơi nào? Chương 32, phụ xuống đại càn hoàng triều. Tiêu tử tịch phong cưới. Chương 32, phụ xuống đại càn hoàng triều. Tiêu tử tịch phong cưới. Tiêu gia phủ đệ, lầu son mở rộng, biển vàng treo cao. Cẩm thạch lót đường trong đình viện, bóng người như rệt. Kinh thành quân quý, thế gia đại tộc, hoàng thân quốc thích, đều mang theo trọng lễ mà tới. Cẩm bào đai ngọc các tân khách chắp tay thở dài, trên mặt chất đầy định nọt nụ cười, trong mắt lại cất giấu thật sâu kiêng kỵ. Tiêu gia chủ, chúc mừng a. Lệnh ái hôm nay đại hồn, quả nhiên là ông trời tác hợp cho. Binh bộ thượng thư không lưng hành lễ, chán cơ hồ chạm đất. Tiêu phu nhân khỏe phúc khí. Lệnh tế thôi công tử tuổi còn trẻ liền chấp trưởng Thiên Kiếm Tông, tương lai hẳn là cái này Thương Huyền Đại Lục Kình Thiên Ngọc trụ. Đương triều tể tướng phu nhân đích thân đỡ lấy Tiêu Mẫu, ngựa khí thân mật đến phảng phất nhiều năm khuê trùng mật hưu. Tiêu phụ một bộ màu đỏ tía cầm bảo, lưng cuốn ngai ngọc, hồng quang đầy mặt đứng ở chính sảnh trước cửa. Hắn nuốt dâu mà cười, khoe mắt nếp nhăn bên trong đều được lấy đắc ý cùng vui cùng vui. Các vị hôm nay có thể tới, là Tiêu gia ta vinh hạnh. Âm thanh vang dội như trùng, tại trong đình viện vang vọng. Từng có lúc, hắn Tiêu gia bất quá là cái nhị lưu thế gia, bây giờ lại có thể làm cả triều quyền quý không lưng. Phong quang như vậy quang vinh, đều là hắn cái kia nữ nhi tốt mang tới. Tiêu Mẫu đứng ở trượng phu bên người, ánh mắt cũng không ngừng phiêu hướng chân trời, hai đầu lông mày khó nén lo lắng. Lao ra, Hạo Nhi làm sao còn chưa tới? Tiêu phụ cao giọng cười to, vô vô phu nhân tay, gấp cái gì? Hôm nay thế nhưng thôi Hạo tiếp nhận Thiên Kiếm Tông tông chủ lễ lớn, điển lễ chỉ hoãn chút giờ không thể bình thường hơn được. Hắn nói lấy, nhìn bốn phía đầy viện tân khách, âm thanh lại đề cao mấy phần, các vị nói có đúng hay không a? Chính là đúng vậy. Thôi tông chủ trăm công nghìn việc, chậm chút trình diện cũng là nên. Hôm nay, thôi tông chủ mới là nhân vật chính. Định nọt âm thanh hết đợt này đến đợt khác. Tiêu phụ nghe tới tâm hoa nộ phóng, đã trông thấy Tiêu gia tại dưới sự hướng dẫn của hắn, trở thành cái này Thương Huyền Đại Lục đệ nhất thế gia thịnh cảnh. Trong sảnh, Tiêu gia mấy vị tộc lão ngồi vây quanh một bàn, nâng ly cạn chén ở giữa, trên mặt đều là không thể che hết vui mừng. Đại ca, chúng ta Tiêu gia lần này thật đúng là mộ tổ bước lên khói xanh. Nhị trưởng lão mắt say mông lung, nâng ly rượu tay đều đang phát run. Tử tịch nha đầu kia, từ nhỏ ta liền nhìn ra là cái có tạo hóa. Tam trưởng lão vớt râu mà cười, ai nói không phải đây. Năm đó hoàng tử đến cửa cầu hôn, ta đều không đáp ứng. Hoàng tử? Tứ trưởng lao chế nhạo một tiếng, đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch. Hiện tại, hoàng tử cũng muốn ngửa mặt trông lên Tiêu gia chúng ta hơi thở, bọn hắn tính là thứ gì? Tiêu phụ đứng ở bên ngoài phòng, nghe lấy trong tộc huynh đệ nghị luận, trong lòng càng là thoải mái. Hắn cái kia bất thành khí nhi tử cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, nguyên lai tưởng rằng Tiêu gia muốn thua ở lịch tử này trên tay, không nghĩ tới nhìn nữ thành vượng, câu được một cái kim quý con rể. Lao ra. Quản gia vội vàng chạy tới, trên mặt mang theo khó mà ức chế hưng phấn, mới nhận được tin tức, vậy hạ phái thái tử điện hạ đích thân tới chúc mừng. Sa giá đã đến đầu phố. Tiêu phụ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, để chính hắn vào đi, từ nay về sau cũng muốn phân rõ ràng thiên hạ này ai mới là chủ nhân. Ngay tại thái tử gần bước vào Tiêu phủ thời điểm, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến một trận ba động kỳ dị. Nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên dần tối, mây đen như mực quay cuồng hội tụ, một cỗ làm người hít thở không thông uy áp từ trên cựu thiên chút xuống, như có hồng hoàng cự thú đang thức tỉnh. Tiêu phụ giật mình trong lòng, nhưng nghĩ lại lộ ra vui mừng, nhất định là Hạo Nhi tới. Uy thế như vậy, xứng đáng là Thiên Kiếm Tông tông chủ. khủng bố như vậy. Chương 33, phụ xuống tiêu phủ. Nhạc phụ mẹ vợ đích thân nên đón. Chương 33, phụ xuống tiêu phủ. Nhạc phụ mẹ vợ đích thân nên đón. Chỉ thấy trong mây đen, một đạo thân ảnh đạp không mà tới. Người kia một bộ huyền y liễu, tay áo tung bay ở giữa như có lôi đình ẩn hiện. Mỗi một bước rơi xuống, hư không đều nổi lên gợn sóng, từng đạo gợn sóng. Trong nháy mắt, đạo kia thân ảnh áo trắng cuối cùng rơi xuống. Lục Huyền Thông đứng chắc tay, đứng ở tiêu phủ trước cửa, khí tức quanh người như vực sâu biển lớn, mỗi một bước bước ra, mặt đất cũng hơi rung động. Nguyên bản huyên náo phủ đệ, nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tất cả tân khách đều ngừng thở, chấn động mà nhìn thanh niên trước mắt, yên lặng một lát sau bộc phát ra hoành minh tiếng vỗ tay. Cái này, đây chính là Thôi tông chủ. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Thật là khủng khiếp uy áp, xứng đáng là chí tôn cốt người sở hữu, thiên hạ đệ nhất cường giả. Thiên phú mạnh coi như, người cũng lớn lên như vậy đẹp, còn có để cho người sống hay không? Trong lòng mọi người kinh hãi, lại không người dám lên tiếng chất vấn. Cuối cùng, có thể nắm giữ như vậy hủy thiên diệt địa khí thế, loại trừ vị kia trong truyền thuyết Thôi Hạo, còn có thể là ai? Tiêu phụ trước hết nhất phản ứng lại, trên mặt chất đầy lịnh nọt nụ cười, bước nhanh về phía trước, vô vô bả vai của Lục Huyền Thông, ngựa khí thân thiết nói, hiền tế, ngươi nhưng tính toán tới. Chúng ta bên này đều chuẩn bị thỏa đáng, hôn lễ tùy thời có thể bắt đầu. Theo lấy tiếng nói vừa ra, hết chỗ tân khách lập tức lấy lại tinh thần, nhộn nhịp chắp tay chúc mừng, trên mặt đều là vẻ lấy lòng. Chúc mừng Thôi tông chủ đại hôn. Thôi tông chủ tuấn tú lịch sự, cùng Tiêu tiểu thư thật là ông trời tác hợp cho a. Thiên Kiếm Tông cùng Tiêu gia thông gia, hẳn là thương huyền đại lục một đoạn giai thoại. Lĩnh Ngọc Tâm thanh hết đợt này đến đợt khác, Lục Huyền Thông lại chỉ là lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nhếch miệng lên một vòng nụ mai độ cong. Đám người này lại đem hắn trở thành Thôi Hạo. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thôi Hạo mặc dù danh chấn thiên hạ, nhưng thực sự được gặp hắn người lại lắc đắc không có mấy. Mà chính mình bây giờ đạp không mà tới, uy áp cái thế, bọn hắn tự nhiên vào trước là chủ, cho là hắn liền là vị kia Thiên Kiếm Tông tông chủ. Tiêu Mẫu gặp Lục Huyền Thông thần sắc lạnh lùng, thấp thỏm trong lòng, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên trước, thấp giọng hỏi: "Hiền tế a, hôm nay đại hôn, ngươi thế nào không có mặc hỷ phục?" Nàng chỉ Lục Huyền Thông trên mình trường bào màu trắng, muốn nói lại thôi. Ngay đại hôn, không mặc đồ đỏ y phục, ngược lại một thân thuần sắc áo trắng, không khỏi quá không may mắn. Lục Huyền Thông nhướng mày, trong mắt sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn muốn trực tiếp xuất thủ, đem bảy kiến cỏ này toàn bộ trấn áp, lại thấy Tiêu phụ đột nhiên chừng Tiêu Mẫu một chút, lớn tiếng quát lớn: "Ngươi cái phụ đạo nhân ra biết cái gì? Hiền tế thân phận gì? Hắn mặc cái gì?" Vậy cũng là thiên hạ tôn quý nhất biểu tượng. Tiêu Mẫu bị giáo huấn đến sững sờ, lập tức phản ứng lại, vội vã cười làm lành gật đầu, không dám tiếp tục nhiều lời nữa câu. "Đúng vậy à, Thôi Hạo thế nhưng Tiên Kiếm Tông tông chủ, tương lai chú định chấp trưởng Thương Huyền Đại Lục chí tôn cường giả. Hắn coi như choàng khối vải rách tới, đó cũng là thiên đại mặt mũi." Tiêu phụ gặp Lục Huyền Thông thần sắc hơi trì hoãn, trong lòng ám bông lòng một hơi, liền vội vàng không người dẫn đường, "Hiện thế, tử tịch đã tại phòng cưới chờ đã lâu, mời ngài." Đối với vị này kim quy con rể, Tiêu phụ nhưng không dám bày trưởng bối giá đỡ. Lục Huyền Thông nhìn xem Tiêu phụ bộ kiên định nọ tuột cùng dáng dấp, trong lòng đông nhiên cảm thấy buồn cười. Kiếp trước nếu là có như vậy cái hiểu chuyện nhạc phụ, chính mình cũng không đến mức bị bạn gái cũ chia tay, mạnh mẽ nhục nhã. Chợt, hắn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý mọi người, trực tiếp hướng về Tiêu Tử Tịch chỗ tồn tại phòng cưới đi đến. Những nơi đi qua, đám người giống như thủy triều tách ra, không một người dám ngăn trở. Cái này, liền là Thiên Kiếm Tông tông chủ Lục Huyền Thông. Khi đi tới phòng cưới sau, chương 34, Tiêu Tử Tịch sám hối, cầu xin tha thứ. Nàng rốt cuộc biết sai. Chương 34, Tiêu Tử Tịch sám hối, cầu xin tha thứ. Nàng rốt cuộc biết sai. Trong phòng cưới, nến đỏ đông đưa. Tiêu Tử Tịch ngồi ngay ngắn ở phủ lên cẩm tú uyên ương bị trên giường, đỉnh đầu khăn vân đỏ, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng xoắn lấy áo cưới ống tay áo, tim đập như nội trống. Là Thôi Hạo tới. Vừa mới bên ngoài ồn ào thanh âm, chúc mừng thanh âm, nàng nghe tới nhất thanh nhị sợ. Tất cả mọi người gọi hắn Thôi tông chủ cái kia trầm thấp uy nghiêm tiếng bước chân, càng làm cho nàng đáy lòng phát run. Cuối cùng chờ đến, nàng mấp máy kiểu diễm bước tắt môi, trên mặt hiện lên một vòng ngượng ngùng đỏ ửng. Kẹt kẹt cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân trầm ổn bước vào phòng cưới. Tiêu Tử Tịch thân thể khẽ run lên, tim đập nhanh hơn. Nàng có thể cảm giác được, đạo kia thân ảnh cao lớn liền đứng ở chỗ không xa, tựa hồ tại đánh giá phòng cưới bố trí. "Phu quân." Nàng ôn nhu kêu, âm thanh ngọt đến có thể thấm ra mà tới. "Thế nào còn không qua đây?" Trong không khí truyền đến một tiếng cực nhẹ cười lạnh. Tiêu Tử Tịch khẽ giật mình, mơ hồ cảm thấy tiếng cười kia có chút quen thuộc, nhưng lại nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua. Có lẽ là Thôi Hạo hôm nay tiếp nhận tông chủ, tâm tình vui vẻ a. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục giọng dịu dàng nói, "Phu quân, nhanh xốc lên khăn đoan. Từ nay về sau, ta chính là thê tử của ngươi, đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi." Những lời này, nàng nói đến tình chân ý thiết, phản phất thật là một vị hãm sâu bể tình thiếu nữ, tại hướng người trong lòng ứng thuận nhất trang trọng lời thề. Nhưng mà, đứng ở trước mặt nàng Lục Huyền Thông, đáy mắt cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. "Đời đời kiếp kiếp, đến chết cũng không đổi." Hắn thấp giọng lặp lại lấy những lời này, khóe miệng niệm mai càng rõ ràng. Biết bao quen thuộc lời nói a năm đó, nàng cũng là như vậy, đỏ mặt, tựa ở trong ngực hắn, nói lấy đồng dạng lời thề. Nhưng kết quả đây, nàng tại sau lưng cấu kết Thôi Hạo, chính tay xé ra bộ ngực của hắn, đào đi chí tôn cốt, đem hắn ném vào trấn ma tháp, mặc hắn tự sinh tự diệt. Thậm chí, còn bổ trí mạng một kiếm. Hắn mãi mãi cũng quên không được trên ngực vết kiếm. Bây giờ, nàng lại vẫn có thể mặt không đổi sắc đối một cái nam nhân khác nói ra lời giống vậy. Lúc này biết bao trầm biếm. Tiêu Tử Tịch chờ giây lát, không gặp đáp lại, trong lòng có chút nghi hoặc. "Phu quân." Nàng hơi hơi nghiêng đầu, gắt giọng, "Ngươi cười cái gì a? Chẳng lẽ không tin ta sao?" nói lấy, nàng ra vẻ ủy khuất chép miệng, nhân gia cũng không phải loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân, xưa nay sẽ không tại sau lưng dở trò. Chỉ cần ngươi đau ta, sủng ta, ta cả đời này trong lòng cũng chỉ có ngươi một người. Lời còn chưa dứt, Lục Huyền Thông cuối cùng đọc lên. Hắn chậm rãi lên trước, đứng ở trước mặt Tiêu Tử Tịch, từ trên cao nhìn xuống nàng. Cho dù cách lấy khăn vân đỏ, Tiêu Tử Tịch cũng có thể cảm nhận được cỗ kia ép người uy áp lạnh giá, nặng nề, phảng phất một tòa núi cao nguy nga, áp cho nàng cơ hồ thở không nổi. Đây chính là lực lượng chí tôn cốt ư? Quả nhiên khủng bố như vậy. Trong lòng nàng đã kinh lại vui, lập tức duỗi ra thon thon tay ngọc, muốn ôm chặt trước mắt Thôi Hạo. Nhưng mà, một giây sau, ba, tay của nàng bị một cái tay lạnh như băng trưởng vô tình đẩy ra. Tiêu Tử Tịch ngây ngẩn cả người. Phu quân. Thanh âm của nàng có chút phát run, mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Một giây sau, khăn voan đỏ bị đột nhiên sốc lên. Ánh lên chói mắt, Tiêu Tử Tịch vô ý thức nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, đập vào mi mắt, là một chương nàng cho là sớm đã mai táng tại ký ức chỗ sâu mặt. Lục Huyền Thông. Trong khoảnh khắc, Tiêu Tử Tịch toàn thân cứng ngắc, con ngươi kịch liệt thu hẹp, gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên trước mắt chương kia nàng cho là sớm đã vùi vào địa ngục mặt, giờ phút này lại sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt nàng. Làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng bị đào trí tốt cốt, rõ ràng bị ném vào trấn ma tháp. Hắn làm sao có khả năng còn sống? Giờ phút này đầu óc trống rỗng, loại trừ sợ hãi, vẫn là sợ hãi. Nàng lảo đảo lùi lại, giày thêu đạp phải giường rắc rành, toàn bộ người té ngồi tại đỏ thấm vui bị bên trên, mũ phượng như lệ, châu ngọc tán loạn. Trương kia tỉ mỉ trang điểm trên mặt, giờ phút này chỉ còn tái nhợt. Ngươi làm sao có khả năng còn sống? Thanh âm nàng run rẩy, cơ hồ là thét chói tai vang lên chất vấn, ngươi không phải đã chết rồi sao? Quỷ, ngươi nhất định là quỷ. Cách ta xa một chút. Lục Huyền Thông đứng ở ánh nến chỗ bóng tối, áo bào màu đen không gió mà bay, chậm chậm nước mắt, đáy mắt là hoàn toàn lạnh lẽo giọng điểm ai. Ngươi có suy nghĩ nhiều ta chết. Theo sau, tiến về phía trước một bước, ánh nến chiếu sáng hắn tuấn tú như yêu khuôn mặt, khóe môi câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong, ta liền có suy nghĩ nhiều sống sót. Thật đáng tiếc, ta thắng. Tiêu Tử Tịch toàn thân phát run, trong đầu điên cuồng suy tư đối sách. Không, còn có cơ hội. Thôi Hạo, Thiên Kiếm Tông tông chủ Thôi Hạo. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, dáng chống đỡ lấy cuối cùng lực lượng, âm thanh lại ngăn không được địa phát run, ngươi không thể đụng đến ta. Thôi Hạo sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn hiện tại là Thiên Kiếm Tông tông chủ, là cái này Thương Huyền Đại Lục chí tôn. Ngươi nếu là dám thương ta một cọng tóc gáy, hắn chắc chắn để ngươi sống không bằng chết. Nàng càng nói càng xúc động, phản phất bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Nhưng mà, Lục Huyền Thông chỉ là khẽ cười một tiếng, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một vật, tiện tay nhét vào trước mặt nàng. Một mai nhuốm máu tông chủ lệnh bài lăn xuống dưới đất, phía trên bất ngờ khắc lấy Thiên Kiếm hai chữ. Tiêu Tử Tịch hít thở bỗng nhiên đình trệ. Ngươi nói là hắn? Lục Huyền Thông phụ phục, ngón tay lạnh như băng nắm cằm của nàng, ép buộc nàng ngẩng đầu, hắn đã chết. Hiện tại, ngay tại trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Yên tâm, các ngươi như vậy ân ái, ta chẳng mấy chốc sẽ đưa ngươi đi cùng hắn. Tiêu Tử Tịch bị hù dọa thần hồn rối loạn, diện mục từng bước bặm mẻo. Không có khả năng. Thôi Hạo người mang chí tôn cốt, là đương thế đệ nhất thiên tiêu, làm sao lại chết tại trong tay Lục Huyền Thông? Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên đất lệnh bài, trong đầu một mảnh anh minh. Giả, nhất định là giả. Nhưng mà, thủy chung không thấy Thôi Hạo thân ảnh, nếu là mình gặp nạn, hắn nhất định sẽ kịp thời xuất hiện, nhưng hôn lễ mở màn đến hiện tại, Thôi Hạo như là bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ hắn thật đã chết, chết tại trong tay Lục Huyền Thông. Nghĩ tới đây, nàng cuối cùng sụp đổ. Nàng sủi lơ dưới đất, áo cưới lộn xộn, trên mặt trang dung bị nước mắt chóa hoa, không gặp lại nửa phần cao ngạo. Nàng sai, 10 phần sai. Lúc trước cái kia bị nàng coi là phế vật thiếu niên, bây giờ không ngờ trưởng thành đến tình trạng như thế. Bị đào trí tôn cốt còn có thể vùng dậy, hắn mới là phương thiên địa này chân chính khí vận chi tử. Mà nàng lại chính tay đem dạng này tuyệt thế thiên tiêu đẩy hướng tâm nguyên, tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới. Ầm. Tiêu Tử Tịch đột nhiên quỳ rạp xuống đất, chán trùng điệp đập tại lạnh giá trên mặt đất, khóc ròng ròng đến cầu khẩn nói, "Huyền Thông, ta sai rồi, ta thật biết sai. Năm đó là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta không biết tốt xấu. Cầu ngươi xem ở trước kia về mặt tình cảm, tha ta một mạng. Sau đó, ta sẽ không bao giờ lại phản bội ngươi, ta còn có thể cho ngươi làm ấm giường, cho ngươi muốn hết thảy, trên người của ta tất cả mọi thứ đều là ngươi, chỉ cần ngươi muốn, ta liền cho. Có được hay không? Van cầu ngươi thả ta." Nàng run rẩy giơ tay ra, muốn bắt được góc áo của Lục Huyền Thông, lại bị hắn lạnh lùng tránh đi. Lục Huyền Thông của mắt, nhìn xem cái này đã từng cao cao tại thượng nữ nhân, bây giờ như con chó đồng dạng phụ phục tại dưới chân mình, trong lòng nhưng lại không có nửa phần khoái ý, chỉ có vô tận trầm biếm. Từ nàng chính tay đảo hắn chi tôn cốt một khắc kia trở đi, liền quyết định hôm nay kết quả. Hắn chậm chậm đưa tay, màu máu lôi đỉnh tại lòng bàn tay ngưng kết, Tiêu Tử Tịch, sáng hối của ngươi. Giữ lại đi địa ngục nói đi. Chương 35, thẩm phán phán quyết. Tiêu Tử Tịch việc các tội lỗi chồng chất. Chương 35, thẩm phán phán quyết. Tiêu Tử Tịch việc các tội lỗi chồng chất. Lục Huyền Thông trưởng tâm lôi đỉnh cuộn cuộn, màu máu điện quang như long xà cuốn quanh, tỏa ra hắn như rất giống ma khuôn mặt. Cặp kia thâm thúy trong đôi mắt, sắc ý như vạn năm hàn băng, lạnh thấu xương. Tiêu Tử Tịch toàn thân run rẩy, sợ hai tử vong giống như thủy triều thoải mái chạy lên não. Nàng không cam tâm, nàng thế nhưng Tiêu gia đại tiểu thư, là tương lai muốn đứng ở Thương Huyền Đại Lục đỉnh phong nữ nhân. Nàng còn có vô tận binh hoa phú quý chưa từng hưởng thụ, còn có trí cao vô thượng quyền thế chưa từng nắm giữ, sao có thể cứ như vậy chết tại một cái đã từng bị nàng đạp tại dưới chân phế vật trong tay? Không, nàng tuyệt không thể chết. trong mắt nàng hiện lên một chút âm tàn, lập tức lại hóa thành điểm đạm đáng yêu yếu đuối. Nàng đột nhiên xé mở chính mình áo cưới, lộ ra tuyết trắng vai đẹp cùng khép một nửa bộ ngực sữa, da thịt như là dương chi ngọc chân bóng, tại dưới ánh nến hiện ra mê người lộng lẫy. Chợt thân thể mềm mại mềm nhũn, toàn bộ người dán hướng Lục Huyền Thông, môi đỏ hé mở, hà hơi như lan, "Huyền Thông, chúng ta đã rất lâu không có song tu, không bằng thử một lần." Thanh âm kia dã rời tận xương, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua bộ ngực của hắn, bị nhãn như tơ, phảng phất có thể hồn siêu phách lạc. "Nhân gia bảo đảm, để ngươi vừa ý. Có chút thủ đoạn, thế nhưng liền thôi hạo đều không nên qua, chỉ có nhân gia bí mật mới sẽ dùng tới giải sầu. Làm cứu mạng, nàng cái gì đều làm ra được." Lục Huyền Thông thân hình dừng lại, cau mày, lại nhắm mắt lại, tựa như không đành lòng nhìn thẳng. Trong lòng Tiêu Tử Tịch vui vẻ, cho là chính mình thủ đoạn có hiệu quả, càng ra sức vặn vẹo vòng eo, môi đỏ cơ hồ dán lên vành thai của hắn, âm thanh ngọt ngào đến phát run, "Huyền Thông, ta biết ngươi còn ưa thích ta, có đúng hay không? Chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu, có được hay không?" "Ta có thể." Nhưng mà, nàng còn không nói xong, cổ họng đột nhiên căng thẳng. Lục Huyền Thông đột nhiên mở mắt ra, một tay bóp lấy cổ của nàng, đem nàng toàn bộ người nhấc lên. Ánh mắt của hắn không còn là lạnh giá, mà là trần trụi chán ghét, phảng phất tại nhìn một đầu bẩn thỉu rắn độc. "Ngươi vẫn là bộ dáng này?" Hắn cười lạnh một tiếng, âm thanh trầm thấp mà trầm biếm nói, thật khiến cho người ta buồn nôn. Tiêu Tử Tịch hai chân cách mặt đất, hít thở bị gắt gao bóp chặt, sắc mặt đỏ bừng lên, trong mắt cuối cùng hiện ra chân chính sợ hãi. Nàng dãy rủa lấy, lại ngay cả một chữ đều nói không ra, chỉ có thể phát ra ô ô ngạt thở âm thanh. Ngay tại lúc này, ầm, cửa phòng bị đột nhiên đẩy ra, Tiêu Phụ cười rạng rỡ xông vào. "Hiền đế a, thế nhưng Tử Tịch nơi nào hầu hạ đến không chú đáo? Ngài đừng nóng giận, ta liền giáo huấn nàng." Hắn vốn cho là nữ nhi nơi nào làm đến thôi hạ bất mãn, mới náo ra động tĩnh. Nhưng làm hắn thấy rõ trong phòng cảnh tượng lúc, toàn bộ người như bị sét đánh, nháy mắt cứng tại chỗ. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phụ đến cùng là đã sống mấy chục năm lão hồ ly, trong chớp mắt, hắn đột nhiên hồi tưởng lại Lục Huyền Thông bước vào phủ đệ lúc cái kia ánh mắt khinh miệt, cùng giờ phút này nắm lấy Tiêu Tử Tịch cái cổ ngoan lệ tư thế. Thế này sao lại là Thôi Hạo? Thôi Hạo lại kiêu căng, cũng sẽ không như vậy đối đãi Tiêu gia. Sắc mặt hắn đột biến, nộ hỏa nháy mắt xông lên đỉnh đầu, lớn tiếng quát lên, "Ngươi không phải Thôi tông chủ? Ở đâu ra đứa nhà quê, dám ở ta Tiêu phủ càn rỡ? Bây giờ Tiêu gia, sớm đã xưa đâu bằng nay. Cho dù là hoàng đế đương triều, cũng phải cấp 3 phần tình mọn, mà trước mắt cái này không biết lai lịch ra hỏa, dám làm nhục như vậy Tiêu gia đại tiểu thư. Hắn tính là thứ gì? Có thể so mà đến Thôi Hạo một ngón tay ư?" Lục Huyền Thông nghe vậy, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng cười lạnh, thanh âm trầm thấp giống như hàn băng đâm vào Tiêu Phụ trong tai, "Ta tên Lục Huyền Thông." Tiêu Phụ đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, trong mắt hiện ra vẻ kinh miệt. "A, lão phu nghĩ tới, Tử Tịch đã từng nhắc qua ngươi." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Lục Huyền Thông, phản phất tại nhìn một cái bé nhỏ không đáng kể sâu kiến, trầm trọng nói, "Ngươi chính là cái kia ăn bám tiểu bạch kiểm, cả ngày liếm láp mặt theo Tử Tịch sau lưng, như không phải nữ nhi của ta thương hại ngươi, ngươi liền gặp nàng tư cách đều không có." Tiêu Phụ càng nói càng hăng say, trên mặt vẻ ngạo nhiên bộc phát nồng đậm, mảy may không chú ý tới Tiêu Tử Tịch điên cuồng mấy mắt, lắc đầu hoảng sợ biểu tình. "Năm đó ngươi ăn cắp luyện đan các đan dược, như không phải Tử Tịch mềm lòng thay ngươi cầu tình, ngươi đã sớm bị phế đi tu vi, nghiền xương thành tro." Hắn hừ lạnh một tiếng, tiếp tục mắng, "Không nghĩ tới ngươi hôm nay dám lấy oán trả ơn, Lục Huyền Thông, ngươi thật đúng là lòng lang dạ sói. Đều tại ta nữ nhi năm đó mắt mù, càng nhìn lên loại người như ngươi phế vật. May mắn thôi tông chủ chí khí rộng lớn, đối nàng như ban đầu, coi như chân bảo." Lục Huyền Thông nhướng mày, trong mắt hàn mang tăng gọn, gàn từng chữ chất vấn, "Nàng thật là như vậy giải thích năm đó ta cái chết?" Tiêu Phụ ngẩng đầu đỡ ngực, chém đinh chặt sắt gật đầu, "Cái kia còn có thể có giả?" Tiêu Tử Tịch nghe vậy, nội tâm triệt để sụp đổ, tuyệt vọng nhắm mắt lại. "Xong, toàn bộ xong." Cơ hồ là trong nháy mắt, Lục Huyền Thông quanh thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo tuột cùng năng lượng, giống như nộ hải cuồng đảo ầm vang nổ tung. "Oanh!" Tiêu Phụ liền cơ hội phản ứng đều không có, toàn bộ người như diều đứt dây bị đánh bay vài trăm mét, mạnh mẽ lện xuyên tường tường, trong miệng máu tươi phun mạnh, xương sườn đứt đoạn. Mà Lục Huyền Thông Tiêu Tử Tịch trong tay thì bị hắn mạnh mẽ một cước đạp bay ra ngoài, thân thể mềm mại như vải rách nện ở phòng cưới chạm trổ trên cột gỗ, khung xương dạn nứt âm thanh rõ ràng có thể nghe. Nàng thống khổ cuộn tròn dưới đất, khoe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. "Tiêu Tử Tịch." Lục Huyền Thông chậm chậm cất bước, âm thanh như cửu u hàn ngục bên trong truyền đến. "Ngươi thật là, chết không có gì đáng tiếc." Hắn vốn cho rằng nữ nhân này chí ít sẽ bảo lưu cuối cùng một chút tâm xấu hổ, thật không nghĩ đến nàng lại liền điểm ấy quang vinh cũng không cần. Đổi trắng thay đen, làm trái phải lẫn lộn, trà đũa đâm lưng đánh lén, tội của nàng quả thực tội lỗi trong chất. Hôm nay như không giết nàng, hắn Lục Huyền Thông ăn ngủ không yên. Ngay tại hắn sát ý sôi trào thời khắc, Tiêu Mẫu nghe hỏi chạy đến, một chút liền nhìn thấy trượng phu cùng nữ nhi trọng thương thổ huyết thảm trạng, lập tức muốn rách cả mí mắt, chỉ vào Lục Huyền Thông chửi ầm lên, "Mẹ nó, ở đâu ra chó chết, dám ở ta Tiêu phủ dương ai?" Nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong mắt đều là cay nghiệt cùng ác độc, nhanh nhẹn kêu lên, "Ta đã sớm nhìn ra ngươi không phải Thôi tông chủ. Hắn nhưng là Thiên Kiếm Tông đại nhân vật, sao lại như ngươi như vậy thô bị vô lễ? Tiểu xuất sinh, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống, dập đầu ba cái. Bằng không chuyện hôm nay, Tiêu gia ta thể không bỏ qua." Nàng lại nhảy mắng, hận không thể đem Lục Huyền Thông rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Tiêu Tử Tịch nhìn xem cha mẹ thay nhau nhục nhã Lục Huyền Thông, nội tâm triệt để tuyệt vọng. Nguyên bản nàng còn có một chút sống tạm hy vọng, nhưng bây giờ, sợ là muốn cựu tộc Tiêu Tiêu nhạc. Tiêu Mẫu gặp Lục Huyền Thông yên lặng không nói, còn tưởng rằng hắn sợ, lập tức càng phách lối, lớn tiếng quát lên, chó chết, còn không quỳ xuống dập đầu. Nếu là chờ nhà ta Kim Quy con rể tới, ngươi liền cầu xin tha thứ cơ hội. Nhưng mà, nàng còn không nói xong, ngón tay Lục Huyền Thông nhẹ nhàng bê lại. Phình một tiếng, Tiêu Mẫu đầu, nháy mắt nổ tung. Chương 36, Tiêu Tử Tịch, diện ngươi cửu tộc, mới giải mối hận trong lòng. Chương 36, Tiêu Tử Tịch, diện ngươi cửu tộc, mới giải mối hận trong lòng. Máu tươi hỗn tạp não tung tóe bốn phía, không đầu thi thể lung lay hai lần, ở vang ngã xuống đất. Toàn bộ tiêu phủ tĩnh mịch một mảnh. Tiêu phụ co quắp trên mặt đất, con ngươi kịch liệt thu hẹp, trong cổ họng phát ra ô ô ngạt thở thanh âm, phảng phất nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất cảnh tượng. Mà Tiêu Tử Tịch thì triệt để sủi lơ, trong mắt chỉ còn dư lại vô tận sợ hãi. Xong, hết thảy đều xong. Làm Tiêu phụ trơ mắt nhìn xem thê tử ở trước mặt mình đầu nổ tung, máu tươi tung tóe hắn mặt mũi tràn đầy, trong nháy mắt đó, hắn toàn thân run rẩy kịch liệt, đôi mắt xích hồng như máu, triệt để mất đi lý trí. Tiểu xuất sinh, lão phu muốn ngươi chết không nơi tang thân. Hắn điên cuồng mà gầm thét, thể nội đại tông sư tu vi ầm vang bạo phát, quanh thân chân khí kích động, áo bào cuồng phong gào thét. Vị này Tiêu gia gia chủ giờ phút này giống như điên dại, trọn vẹn không quan tâm thực lực chiến lệnh, hướng về Lục Huyền Thông điên cuồng đánh tới. Phụ thân không được. Tiêu Tử Tịch hoảng sợ thét lên lên tiếng. Nàng quá rõ ràng Lục Huyền Thông thực lực, liền người mang chí tôn cốt thôi hạo đều chết ở trên tay hắn, phụ thân xông đi lên không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng mà hết thể đã quá trễ. Lục Huyền Thông chỉ là lạnh lùng lườm Tiêu phụ một chút, vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt. Hủy thiên diệt địa sát ý nghiền ép mà xuống, Tiêu phụ thân thể đột nhiên cứng tại không trung, trên mặt biểu tình dữ tợn đọc lại. Một giây sau, làn da của hắn bắt đầu rạn nứt, huyết quản từng khúc nổ tung, toàn bộ người tựa như cái bị chống đến cực hạn bóng hơi. Oeng! Huyết vụ thấu trời, thịt nát tung tóe. Tiêu Tử Tịch ngây ngốc nhìn xem một màn này, trên mặt tung tóe đầy huyết nục của phụ thân. Nàng hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, trong cổ họng phát ra không được pha nghẹn nào. A! Ha ha ha. Đột nhiên, nàng điên cuồng cười lên, trong tiếng cười mang theo vô tận tuyệt vọng cùng bận bèo khoái ý, nàng loạn trà loạn choạng mà đứng lên, chỉ vào Lục Huyền Thông, trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Giết ta chí thân cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất sung sướng? Ta quá lý giải cảm giác này, cho nên ta cũng muốn để ngươi nếm thử một chút đồng dạng tư vị. Lục Huyền Thông cau mày, trong lòng đột nhiên dâng lên dự cảm bất tường, ngươi ý tứ gì? Tiêu Tử Tịch ngửa mặt lên trời cười to, giống như điên dại, ngươi cho rằng liền kết thúc rồi hả? Đại Càn hoàng đế đã sớm tìm tới cha mẹ ngươi hạ lạc, bọn hắn hiện tại liền bị nhốt tại hoàng cung địa lao, hôm nay buổi trưa liền muốn hỏi chém. Nàng điên cuồng mà tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi còn không biết rõ a, ngươi còn có cái muội muội, Lục Dao, hiện tại là Tử Hà Tông thánh nữ. Biết bao ưu tú cô nương a, đáng tiếc, tuổi còn trẻ liền muốn vì ngươi mà chết. Những lời này giống như một đạo kinh lôi bổ vào trong lòng Lục Huyền Thông. Thân hình hắn thoáng qua, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Muội muội, hắn lúc nào có cái muội muội? Ký ức giống như thủy triều vào tới, năm đó hắn rời nhà lúc, mẫu thân chính xác đã có mang thai, chẳng lẽ? Tiêu Tử Tịch nhìn xem Lục Huyền Thông dao động bộ dáng, cười đến càng điên cuồng, thế nào? Hiện tại cảm nhận được nỗi thống khổ của ta ư? Cha mẹ của ngươi, muội muội, tất cả ngươi quan tâm người, đều muốn vì ngươi hôm nay hành động trả giá thật lớn. Lục Huyền Thông chỉ cảm thấy đến một trận trời đất quay cuồng. Hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày kia có thể bảo vệ người nhà. Nhưng bây giờ, như cha mẹ thật vì hắn mà chết, như cái kia chưa từng gặp mặt muội muội gặp bất chắc, đạo tâm của hắn chắc chắn sụp đổ. Tiêu Tử Tịch nhìn xem Lục Huyền Thông thất hồn lạc phách dáng dấp, một cỗ vặn vẹo khoái cảm từ đáy lòng dâng lên. Mặt tái nhợt nổi lên hiện bệnh trạng đỏ ửng, khóe miệng quét ra một cái khoa trương đường cong, toàn bộ người đều đắm chìm đang trả thù trong khoái cảm. Ha ha ha. Lục Huyền Thông, ngươi nét mặt bây giờ thật là đặc sắc a. Nàng điên cuồng cười lớn, âm thanh sắc bén chói tai, loại này cảm giác bất lực, rất mỹ diệu a. Tiêu Tử Tịch lảo đảo đứng lên, áo cưới đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, lại không hề hay biết. Thời khắc này nàng, tựa như cái từ địa ngục bò ra tới ác quỷ, trong mắt lóe ra điên cuồng hào quang. Ta thừa nhận ta hối hận. Thế nhưng lại như thế nào? Trên đời này nào có thuốc hối hận? Đã làm, liền muốn trả giá thật lớn, bất quá. Nàng đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, phải trả giá thật lớn, cũng không chỉ ta một cái. Tiêu Tử Tịch ngửa đầu nhìn xem từng bước mở tối bầu trời, điên cuồng hô, bây giờ cách buổi trưa chỉ còn nửa nén hương. Cha mẹ của ngươi, còn có cái kia đáng yêu muội muội. Đầu lâu của bọn hắn lập tức liền muốn bị chặt đi xuống, đưa đến trước mặt ta làm hạ lễ. Thanh Châu đến kinh thành hơn 1000 dặm lộ trình, coi như ngươi là lục địa thần tiên, vô địch thiên hạ, cũng không có khả năng tại nửa nén hương bên trong chạy tới kinh thành. Bọn hắn chết chắc. Nàng điên cuồng mà thét chói tai vang lên. Lục Huyền Thông, người nhà của ngươi đều chết chắc. Ngay tại nàng điên cuồng cười to lúc, Lục Huyền Thông chậm chậm mở mắt ra. Đó là một đôi như thế nào mắt? Con ngươi đen nhánh bên trong phảng phất có ngàn vạn lôi đỉnh tại gào thét, sát ý ngập trời cơ hồ phải hóa thành thực chất. Toàn bộ tiêu phủ nhiệt độ đột nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập làm người hít thở không thông cảm giác áp bách. Ngươi, nói xong ư? Thanh âm Lục Huyền Thông lạnh giá, để Tiêu Tử Tịch tiếng cười im bặt mà dừng. Nàng hoảng sợ nhìn thấy, Lục Huyền Thông thân thể bắt đầu chậm chậm bay lên không, quanh thân quấn quanh lấy khủng bố linh lực ba động. Hắn muốn thả ta. Trong lòng Tiêu Tử Tịch mới dâng lên một chút may mắn, một giây sau liền bị cảnh tượng trước mắt hù dọa đến hồn phi phách tán. Trên trời cao, Lục Huyền Thông thân ảnh càng ngày càng cao lớn. Mây đen trên đỉnh đầu hắn hội tụ, tạo thành một cái to lớn vòng xoáy. Lôi đỉnh màu tím tại trong tầng mây quay cuồng, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Toàn bộ Thanh Châu thành bách tính đều hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn xem cái này tựa như tận thế cảnh tượng. Tiêu Tử Tịch, Lục Huyền Thông âm thanh như là cựu thiên lôi đỉnh, ở trong thiên địa vang vọng, ngươi tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, ta diệt ngươi cựu tộc, mới giải mối hận trong lòng. Tiếng nói vừa ra, tay phải hắn giơ lên cao cao. Chỉ một thoáng, ngàn vạn lôi đỉnh hội tụ thành một cái che khuất bầu trời cự trường, lòng bàn tay hoa văn có thể thấy rõ ràng, mỗi một đạo vân tay đều từ tính chất hủy diệt lôi quang cấu thành. Thành cấp công pháp Thiên Lôi Tịch Diệt Trưởng. Theo lấy tiếng này gầm hét, lôi đỉnh cự trường ầm vang rơi xuống. Một khắc này, thời gian phảng phất dừng lại. Tiêu Tử Tịch tuyệt vọng ngửa đầu, nhìn xem cái kia hủy diệt hết thảy cự trường càng ngày càng gần. Con ngươi của nàng bên trong phản chiếu lấy chói mắt lôi quang, trên mặt còn ngưng kết lấy vẻ mặt sợ hãi. Oeng! Chấn thiên động địa tiếng vang bên trong, toàn bộ tiêu phủ nháy mắt tan thành mây khói. Bạch quang chói mắt thôn vệ hết thảy, cùng bạo lôi đỉnh trên mặt đất cày ra sâu đạt mấy chục trượng hồ lớn. Sóng xung kích quét sạch phương viên trăm dặm, đem hết thảy kiến trúc, cây cối toàn bộ phá hủy. Làm bụi mù tán đi lúc, đã từng huy hoàng tiêu phủ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại một cái cháy đen to lớn trường ấn, thật sâu lạc ấn tại trên đại địa. Lục Huyền Thông đứng lơ lửng trên không, cuối cùng nhìn một chút mảnh phế tích này, quay người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về kinh thành phương hướng đi vội vã. Phụ thân, mẫu thân, còn có muội muội, nhất định phải chờ ta. Đinh, ký chủ phát động đánh dấu nhiệm vụ, đại càn hoàng triều hoàng cung. Nhiệm vụ ban thưởng, đúc lại niết bàn chí tôn cốt. Sướng lên nội dung chuyện, tiếp xuống thoải mái hơn, còn có thiên giới sảng văn. Hy vọng mọi người mỗi ngày đổi đọc. Thủ tu tốt, vô địch bảo càng. Nhờ vậy mọi người. Điểm điểm thúc canh. Ngũ tinh khen ngợi. Chương 37, hôm nay ta muốn huyết tẩy hoàng triều ba và dặm. Chương 37, hôm nay ta muốn huyết tẩy hoàng triều ba và dặm. Từ Hà Tông, Thánh Nữ Phong. Mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa toàn thân từ vạn năm huyền băng chế tạo động phủ yên tĩnh đứng sừng sững. Trong động phủ hàn khí uy nghiêm đáng sợ, ngàn năm trên giường băng, một tuyệt sắc thiếu nữ chính giữa nhắm mắt ngồi xếp bằng. Đột nhiên, nàng lông mày cau lại, cái trán rỉ ra tỉ mỉ mồ hôi lạnh. Trong khoảnh khắc, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát. Cả tòa động phủ kịch liệt rung động, băng tinh rơi la chã, mặt đất nứt ra giống mạng nhện hoa văn. Thiếu nữ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt như có tinh thần lưu chuyển, quanh thân linh lực giống như thủy triều dâng trào. Xong rồi, Lục Dao môi đỏ khẽ mở, âm thanh như thanh tuyển đánh thạch, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong mắt khó nén vui mừng, khổ tu 15 năm, hôm nay cuối cùng phá tôn giả cảnh. Từ năm tuổi lên, nàng liền tại cha mẹ dốc lòng giáo dục xuống thức tỉnh vô thượng thể chất, ngày đêm khổ tu. Về sau bái nhập Tử Hà Tông, càng là dùng kinh tài tuyệt diễm chi tư quét ngang đồng mối, cuối cùng lên đỉnh thánh nữ vị trí. Bây giờ bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền đã đột phá tôn giả cảnh, có thể nói thương huyền đại lục trẻ tuổi nhất tôn giả. Ngay tại nàng thích thú thời khắc, trong hư không đột nhiên truyền đến cái than thở một tiếng. Giao Nhi, không cần thiết tự mãn. Một đạo lửa đỏ thân ảnh tự nhiên hiện lên. Đó là cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, một bộ váy đỏ như liệt diễm bốc cháy, chân ngọc điểm nhẹ hư không, mỗi một bước đều khua lên vận sóng, mi mục như họa lại lộ ra lẫm liệt uy nghiêm bất khả xâm phạm, môi son hơi nhấp ở giữa kèm theo bệ nghệ thiên hạ khí độ. Vi sư đỉnh phong thời điểm, gặp quá nhiều hạng người kinh tài tuyệt diễm, những cái kia chân chính thiên kiêu, tại ngươi cái tuổi này, tu vi sớm đã thông thiên triệt địa. Nữ tử ánh mắt nhất chuyển, cười như không cười nhìn xem Lục Dao, bọn hắn nếu muốn giết ngươi, bất quá là một ánh mắt sự tình. Lục Dao nghe vậy, khuôn mặt lập tức trắng bệnh, vội vàng đứng dậy, cung kính hành lễ, sư tôn dạy phải, đệ tử biết sai rồi. Nữ tử tên là Hạ Khuynh Thiên, cái này thần bí mà cường đại danh tự, gánh chịu lấy quá nhiều không muốn người biết đã qua. Nàng vốn là thượng giới tiếng tăm lừng lấy đỉnh cấp đại năng, vì thọ nguyên sắp tận, lại làm tránh né thiên giới một ít không thể nói đến tồn tại, không thể không bức bỏ nhục thân, đem thần hồn phong ấn tại Tử Kim trong lục lạc. Mai này lục lạc không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, lại vì sao lưu lạc hạ giới, cuối cùng chuyển tới trong tay Lục Dao. Làm Lục Dao lần đầu tiên đụng chạm Tử Kim lục lạc lúc, huyết mạch trong cơ thể lực lượng lại bất ngờ thức tỉnh ngủ say vạn năm Hạ Khuynh Thiên. Hạ Khuynh Thiên thần hồn tại thức tỉnh ngay mắt, liền cảm giác được Lục Dao thể nội chạy xuôi theo đặc thù lực lượng. Nàng mơ hồ phát giác được, cái này có lẽ liền là trong cõi u minh nhân quả. Khi đó Lục Dao bất quá là cái mới vào tu hành thiếu nữ. Làm nàng nhìn thấy từ lục lạc bên trong hiện hóa Hạ Khuynh Thiên lúc, chấn kinh phải nói không ra lời nói tới, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động tiên địa dị tượng, bệ nghệ chúng sinh ánh mắt, không một không hiện lộ rõ ràng vị tiền bối này cũng bố thực lực. Tiền bối. Lục Dao lập tức quỳ xuống, trong mắt lóe ra kiên định hào quang, chân thành nói, mời thu ta làm đồ đệ. Ta muốn siêu việt Thiên Kiếm Tông, trở thành thiên hạ đệ nhất, là huynh trưởng lấy lại công đạo. Hạ Khuynh Thiên nhìn chăm chú cái này quật cường thiếu nữ, đống nhiên cười. Nàng nhìn thấy trong mắt Lục Dao phần kia cố chấp, phần kia không cam lòng, phần kia bẩm sinh ngông nên. Rất giống mình năm đó. Tốt. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tọa tại hạ giới truyền nhân duy nhất. Từ đó, sư đồ hai người bắt đầu dài đằng đẵng tu hành. Hạ Khuynh Thiên dốc túi dạy dỗ, đem cả đời sở học toàn bộ truyền thụ, làm Lục Dao lượng thân chọn lựa một bộ thánh cấp công pháp cựu truyền huyền thiên quyết bộ công pháp kia cùng Lục Dao thể chất đặc thù hoàn mỹ phù hợp. Làm Lục Dao lần đầu vận chuyển công pháp lúc, thiên địa linh khí điên cuồng hội tụ, lại trực tiếp giúp nàng đột phá chí tôn giả cảnh. Tất nhiên, chớ có tự coi nhẹ mình. Hạ Khuynh Thiên nhìn xem ái đồ, trong mắt tràn đầy vui mừng, mở miệng nói, dùng thiên phú của ngươi, tăng thêm vi sư hướng dẫn, xưng bá hạ giới ở trong tầm tay. Cho dù là thiên giới những cái được gọi là thiên kiêu, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Lục Dao cúi người chào thật sâu, đa tạ sư tôn bồi dưỡng. Đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng. Thời khắc này nàng, lòng tin trước đó chưa từng có tăng gọn. Có sư tôn hướng dẫn, nàng đã có đầy đủ lực lượng đi khiêu chiến Thiên Kiếm Tông vị kia danh xưng lục địa thần tiên phía dưới người thứ nhất tồn tại. 20 năm, huynh trưởng gánh vác tội danh, là thời điểm rửa sạch. Lục Dao hít sâu một hơi, tay ngọc vung nhẹ, động phủ cấm chế ứng thanh mà phá. Nàng bước ra một bước, áo trắng như tuyết, tóc đen bay lên. Tôn giả cảnh uy áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, cả tòa thánh nữ phong đều tại hơi hơi rung động. Lục Giao ánh mắt nhìn về mới Thiên Kiếm Tông vị trí. Tiêu Tử Tịch, Thôi Hạo, các ngươi thiếu huynh trưởng ta, cái kia trả. Ngay tại nàng chuẩn bị nhích người thời khắc, thánh nữ đại nhân, một vị thân mang Tử Hà Tông phục sức nữ đệ tử thần sắc hốt hoảng chạy tới, trong tay nâng lên một cái toàn thân đen kịt hộp gỗ. Nàng cung kính quỳ một chân trên đất, đem hộp gỗ giơ lên cao cao, mới vừa có một vị tự xưng đại càn hoàng triều quốc sư lão giả, mệnh đệ tử đem vật này chuyển giao cho ngài. Lục Giao nghe vậy, thú mi cau lại, đại càn hoàng triều quốc sư. 20 năm qua, đại càn hoàng đế một mực tại phái binh đuổi giết bọn hắn. Cha mẹ làm không liên lụy nàng, mai danh nhận tích bốn phía ẩn nút, mỗi lần tới thăm hỏi nàng đều cẩn thận từng ly từng tí, chưa từng dám quấy rầy nàng tu luyện. Bây giờ như thế nào đột nhiên? Người kia còn nói cái gì? Lục Giao trầm giọng hỏi. Nữ đệ tử lắc đầu, chỉ nói: "Muốn thánh nữ đích thân mở ra, tự sẽ biết được." Một cố dự cảm bất tường xông lên đầu, Lục Giao hít sâu một hơi, tiếp nhận hộp gỗ. Đầu ngón tay chạm đến nắp hộp ngay mắt, một cố lạnh leo thấu xương xuôi theo đầu ngón tay lan tràn tới toàn thân. Cạch cạch, nắp hộp từ từ mở ra. Một cố mùi máu tanh nồng đậm phả vào mặt. Lục Giao con ngươi bỗng nhiên thu hẹp, toàn bộ người như bị sét đánh cứng tại chỗ. Trong hộp bất ngờ nằm một cánh tay máu me bé bét, chỗ đứt máu thịt bé bét, máu tươi chưa trọn vẹn ngưng kết, xúc mục kinh tâm. Cái này, đây là? Lục Giao toàn thân run rẩy kịch liệt, tầm mắt nháy mắt mơ hồ. Cánh tay kia bên trên có một đạo quen thuộc vết sẹo, đó là phụ thân năm đó vì bảo vệ nàng, bị truy binh gây thương tích dấu tích. Nàng run rẩy cầm lấy trong hộp tờ giấy, phía trên chỉ có một nhóm huyết tự: "Hôm nay buổi trưa, Lục thị phu thê hoàng triều vấn trạm, ngươi có dám tới?" Lại cạnh, một giọt nước mắt nện ở trên tờ giấy, choáng mở ra vết máu. Trong chốc lát, Lục Giao thể nội linh lực bạo động, tôn giả cảnh uy áp không bị khống chế bạo phát, cả tòa thánh nữ phong kịch liệt rung động, núi đá băng liệt. Một tiếng tê tâm liệt phế thét lên vang tận mây xanh. Lục Giao đôi mắt xích hồng, tóc đen cuồng vũ, quanh thân linh lực hóa thành tính thực chất sát ý cầu hoàng đế. "Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hạ Khuynh Tiên thấy thế, vội vã quát lên: "Giao Nhi, bình tĩnh. Cái này rõ ràng là cái bẫy dập." "Bẫy dập?" Lục Giao cười thảm một tiếng, nước mắt lẫn vào tơ máu từ khóe mắt trượt xuống, coi như là núi đao biển lửa, ta cũng muốn đi. Đây chính là cha mẹ ruột của nàng a. Nàng làm sao có khả năng thấy chết không cứu? Nếu là ngoảnh mặt làm ngơ, vậy nàng còn tu cái gì cầu thí tiên? Chợt, Lục Giao nắm lấy bội kiếm, kiếm phong ra khỏi vỏ nháy mắt, hàn quang chiếu ra nàng quyết tuyệt khuôn mặt. "Sư tôn, tha thứ đệ tử khư khư cố chấp." Lục Giao từng chữ từng câu nói, sắc mặt băng hàn, "Hôm nay, ta nhất định phải huyết tẩy hoàn thành." Chương 38, Lục Gia phu thê. Buổi trưa vấn trạm. "Nương tử, ngươi nhưng có hối hận?" Chương 38, Lục Gia phu thê. Buổi trưa vấn trạm. "Nương tử, ngươi nhưng có hối hận?" Đại Càn hoàng triều, đỉnh tử cấm. Tầng 9 trên cung điện, Hắc Kim Long bảo bay phất phới, Chủ Thiên Hoàng đế đứng chắc tay, quan sát vạn dặm sơn hà. Hắn đăng cơ 30 năm, thiết huyết cổ tay trấn áp tứ phương, khiến đại càn cương thổ khuyết trương gấp 3 có thừa, vạn quốc túi đầu, tiên môn tránh lui. Nhưng cái này chung quy là tu tiên giả thế giới. Hoàng quyền lại được, cũng cần hướng tiên đạo cúi đầu. Cho nên, làm định nọt tương lai thiên hạ đệ nhất tông chủ, ngồi vững hoàng triều đế vương vị trí. Hắn nhất định cần chém đầu Lục Gia hướng lên đầu người, khiến cho Tiêu Tử Tịch làm tân hôn lễ vật. Mấy ngày trước đây, vừa vặn bắt được Lục Gia phu thê, còn thừa lại một cái cá lọt lưới. Lục Gia nữ nhi, Lục Giao. Nàng cũng là Lục Huyền Thông muội muội, Tử Hà Tông thánh nữ, thiên phú dị bẩm. Khủng bố như thế thiên điều, khẳng định không thể mặc kệ nàng tiếp tục trưởng thành. Cho nên, hắn lợi dụng Lục Gia phu thê, lãng vọng đương cần, chờ lấy Lục Giao mắc câu, đến lúc đó một mẹ hút gọn, chẳng phải kẻ ư? Chỉ cần giết sạch Lục Gia, đem bọn hắn đầu người hiến cho Thiên Kiếm Tông tông chủ, đại càn hoàng triều nhưng tại hương thịnh ngàn năm. Một chiêu này, thần chi nhất thủ. Lục Huyền Thông cha mẹ đã giải vào tử lao, buổi trưa vẫn chạm. Chủ Thiên Hoàng đế chậm chậm mở miệng, âm thanh như sắt thép va chạm, về phần hắn cái muội muội kia. "A, Tử Hà Tông thánh nữ, thiên phú lại cao, hôm nay cũng phải chết." Phía sau hắn, một đạo khôi ngô thân ảnh tựa như núi cao đứng sừng sững. Trấn Quốc đại tướng quân Tần Vô Lục, tôn giả cảnh hậu kỳ, đại càn thứ nhất sát thần. "Bệ hạ yên tâm." Tần Vô Lục nhếch mép cười một tiếng, uy nghiêm đáng sợ như ác quỷ, ba vạn hóa phàm cảnh tinh huệ, 800 tông sư, 36 vị đại tông sư, đã bố trí xuống thiên la địa võng. Tử Hà Tông nếu dám tới, tất để bọn hắn có đến mà không có về. Chu Thiên Hoàng đế khẽ bước cằm, ánh mắt như lên. Hai người bước ra đại điện, dựng ở bạch ngọc trước bậc. Trong chốc lát, sát ý ngút trời, từ cấm thành bên ngoài, đen nghịt quân đội giống như thủy triều lan tràn, thiết giáp giết lạnh, trường mâu như rừng. Hóa phàm cảnh tu sĩ bày trận tại phía trước, tông sư đứng lơ lửng trên không, đại tông sư khí tức như vực sâu biển lớn, trấn áp tứ phương. "Bệ hạ vạn tuế." "Đại Càn vĩnh tại." Thần Vô Lục gầm lên giận dữ, thanh trấn cửu tiêu. "Bệ hạ vạn tuế." "Đại Càn vĩnh tại." Mấy bạn tu sĩ cùng tiếng gào thét, sóng âm như lôi, chấn đến tầng mây băng tán, đại địa chấn chiến. Sát ý ngập trời, hóa thành màu máu sát khí, bao phủ cả tòa hoàn thành. Chu Thiên Hoàng đế chậm chậm đưa tay. Lập tức, thiên địa câu tịch. "Hôm nay, chấm muốn Lục Gia tuyệt chủng." Mấy bạn tu sĩ giận dữ hét lên, phản ứng hoàng đế mệnh lệnh. "Diệt sạch Lục Gia, chém tận giết tuyệt." Chu Thiên Hoàng đế dựng ở trên đài cao, quan sát chi này uy chấn bát hoang thiết huyết chi sư, nhếch miệng lên một vòng uy nghiêm đáng sợ ý cười. "Đây mới thật sự là hoàng quyền." Chợt, hắn chậm chậm đưa tay, âm thanh như cửu u hàn băng, mang lên tới. Địa lao chỗ sâu, huyết tinh tràn ngập. Đại tướng quân Tần Vô Lục bước vào tối tăm ở bức phòng giam, dày sắt đập đất, phát ra nặng nề tiếng vọng. "Hai vị, cái kia lên đường." Hắn nghe răng cười lấy, một cái kéo đứt xích, đem mình đẩy thương tích Lục Gia phu thê lôi ra. Hai người bị áp hướng Tử Kinh thành, gặp mặt hoàng đế. Lý Quỳnh Ngọc đã từng dịu dàng hiền thục phụ nhân, bây giờ quần áo lam lũ, khóe miệng rớm máu, lại vẫn thẳng tắp sống lưng, trong mắt thiêu đốt lên bất khuất nộ hỏa. Lục Cẩn, giờ phút này cánh tay phải tận gốc mà đoạn, vết thương dữ tợn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng cặp mắt kia lại như bị thương manh thú, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Lục, thế tất yếu đem hắn ăn sống nuốt tươi. Quỳ xuống. Tần Vô Lục quát lên một tiếng lớn, uy áp như núi. Nhưng mà, hai vợ chồng sống lưng thẳng tắp, không nhúc nhích tí nào. Lục Cẩn ho ra một búng máu, bất khuất nói, "Cầu hoàng đế, ngươi cho rằng đầu nhập vào Thôi Hạo, liền có thể gối cao không lo? Ngươi sớm muộn sẽ gặp thiên phạt." Hắn tự nhiên biết, Chu Thiên hoàng đế bắt bọn họ là vì cái gì. Chu Thiên hoàng đế nghe vậy, chế nhạo một tiếng, chậm rãi đi xuống đài cao, từ trên cao nhìn xuống đây đối với tù nhân. Hương Giã thôn phu cũng xứng sàng bậy xúc phạm thiên hạ đại thế. Trong mắt hắn tràn đầy niệm ai, phản phất tại nhìn hai cái vùng bẫy dây chết sâu kiến. "Ngươi có biết Chí Tôn cốt ý vị như thế nào? Thiên Kiếm Tông tông chủ phân lượng lại nặng bao nhiêu?" "Hả? Ngươi đương nhiên không biết rõ." Hắn đột nhiên phủ phục, ních lại gần Lục Cẩn bên hai. "Cuối cùng, nhi tử ngươi đã chết." Những lời này tựa như một chôi dao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Lục Cẩn trái tim. Nhi tử là hắn duy nhất một lần chạm vào tất chết. "Súc sinh." Lục Cẩn muốn rách cả mí mắt, đột nhiên rằng co, còn sót lại cánh tay trái nổi gân xanh, hận không thể đem Trụ Thiên hoàng đế xé thành mảnh nhỏ. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Vô Lục một cước đá vào đầu gối hắn bên trên, khung xương vỡ vụn, âm thanh rõ ràng có thể nghe. "Phù phù." Lục Cẩn trung điệp quỳ đất, máu tươi từ khóe miệng tràn ra, nhưng hắn ánh mắt lại so đao phong lạnh hơn. Trụ Thiên hoàng đế thỏa mãn cười. "Đừng nóng đội, rất nhanh. Các ngươi một nhà ba người, liền có thể tại trên hoàng tuyên lộ đoàn tụ." Hắn quay người, tay áo bung lên, âm thanh lanh khốc vô tình, "Buổi trưa đã tới, hành hình." Trong chốc lát, mây đen cuộn cuộn, phản phất liền thương thiên đều tại diễn dị. Pháp trường bên trên, gió lạnh lẹn nào. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc bị xích sắt khóa lại động tác, quỳ gối máy chém phía trước, bốn phía là đen nghịt hoàng thành cấm quân, đao phong lạnh lẽo, sát ý lẫm liệt. Nhưng trong mắt bọn họ, lại không nửa phần vẻ sợ hãi. Hai vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, ánh mắt giao hội ở giữa, đều là ôn nhu cùng kiên quyết. "Nương tử, ngươi nhưng có hối hận?" Lục Cẩn khẽ miệng thấm lấy máu, lại vẫn gạt ra mỉm cười. "Hối hận không? 40 năm trước, bọn hắn tại gió tuyết đan sen trong hoang dã nhặt được cái kia hấp hối trẻ em, lấy tên Huyền Thông xem như mình ra. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này nhất nhập thiện, lại dẫn tới ngập trời tai họa. Như lúc trước chưa từng thu dưỡng hắn, có lẽ bọn hắn một nhà ba người vẫn có thể an ổn sống qua ngày, thưởng thụ niềm vui gia đình, không cần lang bạt kỳ hồ, không cần cốt nhục tách rời." Lý Quỳnh Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu, nhuốm máu sợi tóc bị gió thổi lên, nàng ánh mắt như nước, ôn nhu mà kiên định. "Chết cũng không hối hận." Ngắn ngủi bốn chữ, nặng đợi và cân. Dứt khoát. Cho dù lại một lần, nàng vẫn sẽ không chút do dự ôm lấy hài tử kia, cho hắn một cái nhà, hộ hắn lớn lên. Lục Cẩn nghe vậy, ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười thê lương nhưng lại phong khoáng. "Tốt, hào một cái chết cũng không hối hận." Hắn ho ra một búng máu, trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. "Chỉ tiếc, không thể chính tay thay Huyền Thông báo thù, không thể nhìn tận mắt đám kia xuất sinh, nợ máu trả máu." Lý Quỳnh Ngọc nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, thấp giọng nói, "Giao giao sẽ làm đến, nàng nhất định sẽ." Đang lâm tuyệt đỉnh, là huynh trưởng lấy lại công đạo. Nhấc lên nữ nhi, trong mắt Lục Cẩn hiện lên một vòng kiêu ngạo. "Lục Giao, Tử Hà Tông thánh nữ, thiên tư tuyệt thế, mới có 18 trở thành Tử Hà Tông thánh nữ, tiền đồ bất khả hạn lượng." "Đúng vậy a, giao giao sẽ thay chúng ta hoàn thành đây hết thảy." Lục Cẩn ngẩng đầu, nhìn về trên đài cao Trụ Thiên hoàng đế, nhếch miệng lên một vòng niệm mai cười lạnh. "Cầu hoàng đế, ngươi cho rằng giết chúng ta, liền có thể gối cao không lo? Ngươi sai. Cái chết của chúng ta sẽ chỉ để giao giao kiếm sắc bén hơn." Lý Quỳnh Ngọc cũng ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, không sợ hãi chút nào. "Động thủ đi, chúng ta chết, giao giao mới có thể không cố kỵ chút nào phục thù, mới có thể để cho thiên hạ này nợ máu trả máu. Bọn hắn sớm đã mang trong lòng tử trí, chỉ có bọn hắn chết, Lục Giao mới có thể triệt để chặt đứt lo lắng, mới có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bước lên đường báo thù." "Tài năng, thay huynh trưởng của nàng đòi lại một cái công đạo." Trụ Thiên hoàng đế bị ánh mắt của bọn hắn làm nổi giận, đột nhiên vung tay áo, lớn tiếng quát lên, "Chém!" Chương 39, Lục Huyền Thông vị hôn thê, đến cửa từ hôn. 30 năm. Chương 39, Lục Huyền Thông vị hôn thê, đến cửa từ hôn. 30 năm. Hôm nay Lục gia biệt viện đặc biệt náo nhiệt. Ngoài sân vây đầy tới trước xem trò vui lắm người, top 5 top 3, châu đầu ghé thai, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng chế nhạo, nghiêm nhiên một bộ xem kịch vui tư thế. Chậc chậc, năm đó nhị trưởng lão Lục Vân Đình nhi tử thức tỉnh trí tôn cốt lúc, liễu ra thế nhưng đổi tới tới kết thân, hận không thể ngay tại chỗ liền đem nữ nhi đưa qua tới, hiện tại ngược lại tốt. Ai có thể nghĩ tới, đường đường trí tôn cốt, dĩ nhiên là trong đó không vừa ý dùng phế vật. Liễu gia đại tiểu thư Liễu Thanh Tuyết thế nhưng thiên giới có tiếng mỹ nhân, thiên phú cũng không kém, phối như vậy cái phế bận, chính xác đáng tiếc. "Hắc hắc, ta nghe nói à, Lục Huyền Thông cái kia chí tôn cốt liền là cái bài trí, liền phổ thông thiên kiêu đều đánh không được, quả thực là thiên giới thứ nhất chuyện cười. Lục Huyền Thông liền là trông được không trọng yếu, cho không nàng dâu đều nắm chắc không được, vung tay để người, thật là Lục gia xỉ nhục." Mọi người nghị luận ở mỹ, trong giọng nói tràn đầy nhìn có chút hả hê. Mà giờ khắc này, biệt viện trong chính sảnh không khí lại nặng nề đến cơ hồ để người ngạt thở. Trong sảnh sáu người chia nhau ngồi hai bên. Sắc mặt Lục Vân Đình âm trầm ngồi tại chủ vị, bên cạnh là ánh mắt phức tạp thê tử Lâm Nguyệt Như, cùng Thủy Trung rủ xuống đầu Lục Huyền Thông. Mà đối diện thì là Liễu gia gia chủ Liễu Nham, vợ mình Triệu Thị, cùng hôm nay cuộc náo kịch này nhân vật chính, Liễu Thanh Tuyết. Thiếu nữ một bộ áo trắng, dung nhan thanh lệ tuyệt tầm thường, mi mục như họa, chỉ là giờ phút này cặp kia trong mỹ mâu lại mang theo vài phần không kiên nhẫn cùng chán ghét. Liêu Minh, năm đó thế nhưng ngươi chủ động nâng thân. Yên lặng thật lâu, Lục Vân Đình cuối cùng mở miệng, âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Bây giờ như vậy đổi ý, có phải hay không? Quá là không tử tế. Năm đó Lục Huyền Thông thức tỉnh trí tôn cốt lúc, danh chấn Đông Châu, vinh quang vô song, bao nhiêu thế gia đạp phá cửa hạm tới trước đính hôn. Hai người lúc tuổi còn trẻ, tình như thủ túc, trợ giúp lẫn nhau, nếu là có thể để quan hệ theo vào một bước cũng không tệ, còn nói cái gì hai cái hài tử trời đất tạo nên, cái này là thiên định nhân duyên thế là vui vẻ đáp ứng. Hiện tại ngược lại tốt. Đến cửa từ hôn, lão tử mặt mũi đều cho ném xong. A, Lục Minh, việc này chính xác là ta không đúng. Liêu Nham làm bộ thở dài, trên mặt lộ ra vẻ làm khó. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, tiểu nữ tư chất bình thường, thực tế không xứng lệnh lang loại này tuyệt thế thiên kiêu a. Hắn nói lấy, ánh mắt như có như không liếc nhìn một mực yên lặng Lục Huyền Thông, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Tuyệt thế thiên kiêu? À, người này tuy là thức tỉnh trí tôn cốt, thực lực không tệ, nhưng xa xa không có đạt tới tuyệt thế thiên kiêu tình trạng, ngược lại thanh danh bình bình không có gì lạ, được không xứng vị. Ngươi? Lục Vân Đình đột nhiên đứng lên, khí tức quanh người cuộn cuộn, hiển nhiên giận dữ. Hễ là người, đều biết hắn lời nói này là có ý gì. Rõ ràng xem thường Lục Huyền Thông, khiêu khích trí tôn cốt ven đường một con chó. Nhưng mà sau một khắc, một cái mềm mại tay đè chặt hắn. Vân Đình. Nam Nguyệt Tư nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt tràn đầy đắng chát. Sự thật như vậy, lại tranh luận lại để làm gì? Nàng cũng hận chính mình, năm đó nếu là không có phát sinh chuyện như vậy, trọn vẹn sẽ không nháo đến hôm nay tình trạng. Gặp Lục gia phu phụ yên lặng, Liêu Nham trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, tiếp tục nói, "Lục huynh, chúng ta thế hệ trước cần đoán, hà tất liên lụy tiểu bối đây? Thanh Tuyết nàng còn trẻ, tương lai đường còn dài." Nói lấy, hắn nhìn về phía nữ nhi, liếc mắt ra hiệu. Liêu Thanh Tuyết hiểu ý, cuối cùng mở miệng nói, "Lục thúc thúc, Lâm A Di." Thanh âm thiếu nữ thanh lãnh, mang theo vài phần xa cách. Việc này cùng cha mẹ không có quan hệ, là Thanh Tuyết quyết định của mình. Nàng dương mắt, nhìn thẳng Lục Huyền Thông, môi đỏ khẽ mở, "Ta Liêu Thanh Tuyết tuy là không phải cái gì thiên chi tiểu nữ, nhưng yêu hận rõ ràng, người ta ở giữa không tình cảm chút nào, coi như thành hôn cũng là một chàng trà tấn, hà tất cố chấp nơi này? Chỉ cần ngươi đồng ý từ hôn, Liêu gia ta có thể đáp ứng ngươi một cái điều kiện." To như vậy Lục gia biệt viện giờ phút này lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều tập trung tại trong sảnh đạo kia thân ảnh đơn bạc bên trên. Lục Huyền Thông sắc mặt thương bạch như tuyết, mảnh khảnh ngón tay gắt gao nắm chặt góc áo. Nàng trọn vẹn không ngờ tới hôm nay gặp phải như vậy khó chịu cục diện. Nhìn trước mắt bên váo hung hăng Liêu Thanh Tuyết, trong lòng nàng dâng lên một trận hoang đường cảm giác, muốn nàng cưới vợ. Quả thực là chuyện cười lớn. Chính mình cưới tới lại để làm gì? Đêm tân hôn dương mắt nhìn ư? A. Khoe miệng nàng kéo ra một vòng cười khổ, đáy mắt hiện lên một chút tự giễu. Cuộc náo kịch này cùng tình yêu không có quan hệ, thuần túy là Liêu gia mượn gió bẻ măng trò hề. Nếu nàng đúng như theo như đồn đại cái kia tiên tư tuyệt thế, Liêu gia sợ là ước gì lập tức thành hôn, như thế nào lại? Lục Huyền Thông. Liêu Thanh Tuyết âm thanh sắc bén đem nàng kéo về hiện thực, ngươi còn muốn giả ngu đến lúc nào? Lục Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt nộ hỏa cuộn cuộn. Thật là buồn cười. Lục Huyền Thông lớn tiếng quát lên, ngón tay nhắm thẳng vào Liêu Thanh Tuyết trong mũi, các ngươi Liêu gia chẳng phải là nhìn ta tu vi không tốt, muốn mặt khác trèo cao cảnh. Sao phải nói đến như vậy thanh cao? Bên ngoài phòng đám người vây xem lập tức náo động. Có người xì xào bàn tán, phế vật này ngược lại có chút cốt khí. Khuôn mặt Liêu Thanh Tuyết nháy mắt đỏ bừng lên. Thờ nhỏ nuông chiều từ bé nàng chưa từng bị loại này nhục nhã. Cha mẹ lúc trước căn dặn sớm đã ném đến lên 9 tầng mây, ngàn bạn muốn bày thái độ khiêm nhường, không muốn cùng tên phế vật kia đến xung đột. Phải thì như thế nào? Nàng cười lạnh một tiếng, làn váy không gió mà bay, chỉ bằng ngươi phế vật này, cũng xứng cùng ta nói chuyện cưới gả. Cho ngươi bậc thang không dưới, nhất định muốn tự rước lấy đủ. Tiếng nói vừa ra, nàng quanh thân đột nhiên bộc phát ra lóa mắt linh quang. Thần chiếu cảnh uy áp giống như thủy triều vào tới, Lục Huyền Thông đột nhiên không kịp chuẩn bị chấn đến liền lùi mấy bước, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Thanh Tuyết, Liêu Nham giả ý quát lớn, trong mắt lại tràn đầy đắc ý. Lục Vân Đình phu phụ sắc mặt kỳ biến, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Liêu Thanh Tuyết tuổi còn trẻ không ngờ đột phá thần chiếu cảnh, khó trách Liêu gia dám lớn lối như vậy. Hiện tại thấy rõ khoảng cách ư? Liêu Thanh Tuyết từ trên cao nhìn xuống té ngồi dưới đất Lục Huyền Thông, ngựa khí khinh miệt, phu quân của ta ít nhất phải là thiên bảng trước 10 thiên tiêu, mà ngươi, nàng cố tình kéo dài âm điệu, dẫn đến ngoài sân mọi người cười vang, liền cho ta sách giày cũng không xứng. Lời này vừa nói ra, hai nhà triệt để xé ra mặt. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có hảo trang, hôm nay nguyên cớ từ hôn liền là bởi vì Lục Huyền Thông tên không xứng vị, quá phế bật, cái gì trí tốt đều là giả, liền Liêu Thanh Tuyết đều đánh không được, còn xưng cái gì thiên tiêu, ta xem là một chàng chuyện cười. Lục Vân Đình thấy thế lập tức tức giận nói, Liêu Nham, ngươi đến cùng ý tứ gì? Chẳng lẽ hôm nay nhất định muốn từ hôn không thể? Chương 40, cầu hoàng đế. Ngươi nếu dám giết cha mẹ ta, chém ngươi hoàng triều vạn năm long vận. Chương 40, cầu hoàng đế. Ngươi nếu dám giết cha mẹ ta, chém ngươi hoàng triều vạn năm long vận. Hôm nay Lục gia biệt viện nhất định trở thành toàn bộ thiên giới cho cười. Lục Vân Đình ngồi ngay ngắn ở chủ vị, trước kia đã từng hăng hái khuôn mặt giờ phút này phủ đầy mù mịt. 20 năm trước, làm Lục Huyền Thông giáng sinh lúc cái kia kinh thiên động địa dị tượng, làm cho cả thiên giới cũng vì đó chấn động. Khi đó Lục gia như thế nào phong quang, mỗi đại thế lực tranh nhau chúc mừng, liền tiền tôn đều đích thân đưa tới hạ lễ. Nhưng hôm nay, đây là ta một lần cuối cùng xưng ngươi một tiếng Lục Minh. Liêu Nham đứng chắc tay, khóe môi nhếch lên rối trá tiếc hận, lạnh nhạt nói, "Khi vào ngươi, tự giải quyết cho tốt." Những lời này như một cái dao cùn, mạnh mẽ đâm vào Lục Vân Đình trái tim. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này đã từng nâng cốc Nôn Hoan bạn thân, trong mắt nộ hỏa gần như sắp nhấn chìm lý trí. Nữ nhi của ta, tuyệt không thể nhảy vào hố lửa. Liêu Nham tiếp tục nói, ngữ khí dần dần chuyển sang lạnh lẽo, mở điều kiện a, cái này hôn nhất định cần lùi. Lập tức, trong không khí tràn ngập nặng nề không khí. Liêu Thanh Tuyết đứng ở bên người phụ thân, từ trên cao nhìn xuống sắc mặt tái nhợt Lục Huyền Thông, cặp kia trong mỹ mâu tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cùng chán ghét. Lục Huyền Thông cúi đầu, giờ khắc này, nàng trước đó chưa từng có tưởng niệm cái kia chưa từng gặp mặt ca ca. Nếu là chân chính Lục Huyền Thông tại cái này, cha mẹ như thế nào lại chịu cái này vô cùng nhục nhã. Cút. Lục Vân Đình đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân uy áp ầm vang bạo phát, chấn đến trong sảnh bàn ghế toàn bộ vỡ vụn. Liêu Nham sắc mặt đột biến, quanh thân linh lực phun trào, Lục Vân Đình, hôm nay không đem nói chuyện rõ ràng, ta tuyệt sẽ không rời khỏi. Ngay tại Song Phương Dương cung bạt kiếm thời khắc, Liêu Thanh Tuyết đột nhiên khẽ cười một tiếng. Không bằng dạng này, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nàng nhìn làm bộ đáng thương Lục Huyền Thông, trong ánh mắt lộ ra khinh miệt ý nghĩ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại cái này thiên chi tiêu nữ trên mình. Sau 3 tháng, người ta chiến một tràng. Liêu Thanh Tuyết từ trên cao nhìn xuống Lục Huyền Thông, tựa như tại nhìn một con run rế, chậm chậm nói, ta thắng, ngươi ngoan ngoãn từ hôn. Ngươi thắng, ta đáp ứng thành hôn. Lục Huyền Thông đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút tuyệt vọng. 3 tháng, coi như cho nàng 3 năm, dùng cỗ thân thể này tư chất, cũng tuyệt đối không thể chiến thắng sớm đã bước vào thần chiếu cảnh Liêu Thanh Tuyết, bởi vì nàng căn bản không phải chân chính Lục Huyền Thông. Hảo, ta đáp ứng. Một cái ôn nhu lại thanh âm kiên định đột nhiên vang lên. Mọi người khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy một mực yên lặng Nam Nguyệt Tư chậm chậm đứng dậy, trương kia dịu dàng trên khuôn mặt mang theo không thể nghi ngờ kiên quyết. Mẫu thân, Lục Huyền Thông là thất thanh. Liêu Nham đầu tiên là sững sờ, lập tức trong mắt lóe lên cuồng hỉ. Hắn không nghĩ tới sự tình lại sẽ như cái này thuận lợi, chỉ cần một chàng tỷ thí liền có thể giải quyết cái phiền phức này. Dùng Thanh Tuyết thực lực, nghiền ép cái phế vật này quả thực dễ như trở bàn tay. Ha ha ha, tốt. Lục phu nhân quả nhiên sảng khoái. Liêu Nham cười lớn chắp tay, sợ Lục gia đổi ý, vội vàng nói, vậy liền sau 3 tháng, Thiên Vũ lại gặp. Liêu Thanh Tuyết môi đỏ hơi câu, trước khi đi vẫn không quên bằng tới một cái mỉa mai ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, chỉ bằng loại người như ngươi phế vật, cũng xứng cùng ta tranh phong. Chờ Liêu gia mọi người bênh báo tự đắc sau khi rời đi, trong sảnh lâm vào yên tĩnh như chết. Vì sao? Lục Vân Đình đột nhiên quay người, đôi mắt xích hồng trừng lấy thế tử, trầm giọng nói, ngươi biết rõ Thông Nhi hắn đánh không được Liêu Thanh Tuyết, còn đáp ứng hắn, ta chính là muốn tức chết hắn, để hắn khó chịu. Hắn nguyên cơ chậm chạp không chịu đáp ứng từ hôn, liền là muốn cùng Liêu gia cá chết lưới rách, đã Liêu Nham giam trước mặt mọi người nhục nhã Lục gia, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhưng bạn không nghĩ tới, thế tử Nam Nguyệt Tư dĩ nhiên trực tiếp đáp ứng. Không rõ a. Lục Vân Đình khí đến toàn thân phát run, Huyền Thông mới thiên hỏa cảnh tu vi, sau 3 tháng làm sao có khả năng là thần chiếu cảnh Liêu Thanh Tuyết đối thủ? Đây không phải để Huyền Thông đi chịu chết ư? Nam Nguyệt Tư lại thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng nắm chặt trượng phu tay run rẩy, 3 tháng, đầy đủ. Đầy đủ cái gì? Lục Vân Đình đột nhiên bỏ qua thê tử tay, âm thanh đều đang phát run. Ngươi nói cho ta, Huyền Thông dựa vào cái gì trong 3 tháng vượt cấp chém giết? Chỉ bằng hắn cái kia gà mở thiên hỏa cảnh tu vi, hắn quả thực muốn khí cười. Chính mình cái nhi tử này cái gì tư chất, hắn cái này làm cha lại quá là rõ ràng. 40 năm tới, Lục gia không biết nện bao nhiêu ngày tài địa bảo, mới miễn cưỡng đem Lục Huyền Thông trồng đến thiên hỏa cảnh. Bây giờ nói muốn trong vòng 3 tháng chiến thắng thần chiếu cảnh thiên chi tiểu nữ, đây không phải nói mơ giữa 3 ngày ư? Cuối cùng, Lục Vân Đình bất đắc dĩ than vãn, việc đã đến nước này, chỉ có thể phó thác cho trời. Ngươi cũng đã biết, Liêu gia vì sao đột nhiên muốn từ hôn? Nam Nguyệt Tư lắc đầu, nghi hoặc không hiểu. Lục Vân Đình hừ lạnh một tiếng, còn có thể vì sao? Chẳng phải là nhìn Lục gia chúng ta thế nhỏ, muốn mặt khác trèo cao cảnh? Ta nghe nói, thôi ra gần nhất thức tỉnh một vị hoang cổ thánh thể. Cái gì? Nam Nguyệt Tư con ngươi đột nhiên co lại. Hoang cổ thánh thể? Đây chính là trong truyền thuyết chí tôn thể chất. Nghe nói nắm giữ thể chất này người, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh, cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Thôi ra vị kia thánh thể, nghe nói đã thoải mái chấn áp mấy vị vạn cổ thiên kiêu ngạo. Lục Vân Đình tiếp tục nói, Liêu gia biết được tin tức sau, lập tức động tâm tư, muốn đem Liêu Thanh Tuyết gả đi. Nam Nguyệt Tư sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Nàng quá rõ ràng điều này có ý vị gì, nếu như Liêu gia cùng Thôi gia thông gia, cái kia Lục gia tại Đông Ngực tình cảnh đem tràn ngập nguy hiểm. Cho nên ta mới muốn kéo lấy không từ hôn. Lục Vân Đình cắn răng nghiến lợi nói, chỉ cần hôn ước vẫn còn, Liêu gia cũng không dám trắng trợn cùng Thôi gia thông gia. Nhưng bây giờ, hắn khi đến hai mắt biến thành màu đen, kém chút mất đi. Thê tử cái này một đáp ứng, chẳng khác gì là chính tay đem Lục gia đẩy hướng thâm uyên. Nam Nguyệt Tư nhìn xem trượng phu dáng vẻ phẫn nộ, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Nàng tất nhiên không thể nói ra trận tướng, trong vòng 3 tháng, bọn hắn là có thể đem chân chính Lục Huyền Thông nhận lại Lục gia. Tin tưởng ta. Nam Nguyệt Tư khẽ vuốt trượng phu sau lưng, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Sau 3 tháng, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Lục Vân Đình trung điệp thở dài, phất phất tay nói, Huyền Thông, ngươi trước đi bế quan a, 3 tháng này vô luận như thế nào cũng muốn đột phá đến thần chiếu cảnh, bằng không. Lục Huyền Thông cúi đầu, khoe miệng nổi lên một chút đắng chát ý cười. Nàng yên lặng gật đầu một cái, quay người rời khỏi phòng khách. Nhìn nhi tử bóng lưng rời đi, Lục Vân Đình cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cũng không cam lòng. Đến cùng là chỗ nào có vấn đề? Chí tôn cốt, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng tư chất. Theo lý thuyết, nắm giữ chí tôn cốt tu sĩ, tốc độ tu luyện có lẽ tiến triển cực nhanh, cùng giai vô địch mới đúng. Nhưng Lục Huyền Thông chí tôn cốt, lại như là minh châu bị lòng đồng, thủy chung vô pháp nở rộ vốn có hào quang. Liên lục thừa càn thần ma thánh thể đều đánh không được, Tất nhiên, tiếp qua không lâu hắn liền sẽ biết rõ chân tướng. Chính mình hạ thấp hơn 10 năm lục huyền thông, dĩ nhiên là nữ nhi. Cùng lúc đó, hạ giới, Đại Càn hoàng triều, hoàng cung, Chu Thiên hoàng đế hạ lệnh, chém giết Lục gia phu thê, chỉ cần giết bọn hắn, liền có thể triệt để làm nổi giận Tử Hà tông thánh nữ Lục Giao, đến lúc đó nàng chắc chắn liều cho cá chết lưới rách. Đến lúc đó, Lục Giao tự chui đầu vào lưới, chém đầu Lục gia một nhà ba người, đưa cho Thiên Kiếm tông tông chủ làm hôn lễ, chẳng phải đẹp ư? Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, cách đó không xa dưới bầu trời, một đạo thanh tú tuấn tú thân ảnh đạp không mà tới, nổi giận âm thanh vang vọng đất trời. Cầu hoàng đế, ngươi nếu dám giết cha mẹ ta, chém ngươi hoàng triều vạn năm long vận. Chương 41, quyết đấu đỉnh cao. Tử Hà tông đệ tử, nguyện theo thánh nữ một trận chiến. Chương 41, quyết đấu đỉnh cao. Tử Hà tông đệ tử, nguyện theo thánh nữ một trận chiến. Cầu hoàng đế, hôm nay ta nhất định chém ngươi hoàng triều vạn năm long vận. Rõ ràng lãnh như xương âm thanh, đột nhiên xé rách thương cùng, thiên địa vì đó yên tĩnh. Chu Thiên hoàng đế ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên ngưng lại, dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy hoàng thành ngay phía trước, hư không rung động, một đạo tuyệt thế thân ảnh đạp không mà tới. Đó là một vị áo trắng như tuyết thiếu nữ, tóc xanh như suối, theo gió cuốn vũ, quanh thân quanh quẩn lấy quần quần linh lực, như cựu thiên huyền nữ lâm trần, lại như một trôi ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm, phong mang tất lộ, uy áp chấn thế. Lục Giao, Tử Hà tông thánh nữ, tôn giả cảnh cường giả, thương huyền đại lục trẻ tuổi nhất tuyệt thế thiên kiêu một trong. Nhưng mà, làm nàng ánh mắt đảo qua pháp trường, nhìn thấy cha mẹ bị xích sắt khóa lại, vì sát tại, phụ thân cánh tay phải rạn nứt, máu me đầm đìa, mẫu thân quần áo nhuốm máu, lại vẫn thẳng tắp sống lưng thời gian. Con ngươi của nàng bỗng nhiên thu hẹp, trái tim như bị vạn tiễn xuyên qua. Cha, nương, thanh âm run rẩy, mang theo vô pháp ức chế buồn giận. Gặp lại lần nữa, đúng là phen này chẳng cảnh, Lục Giao cực kỳ bi thương. Sau một khắc, sát ý ngút trời ầm vang bạo phát. Vâng. Trong khoảnh khắc, cả tòa hoàng thành kịch liệt rung động, mặt đất rạn nứt, hư không bặm mẻo, Lục Giao quanh thân linh lực như nộ hải cuồn đảo, quét sạch bát phương, liền thương khung đều bị nhiễm lên tầng một màu máu. Chu Thiên hoàng đế nheo lại mắt, nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai cười lạnh, "Lục Giao, chớm còn tưởng rằng ngươi sẽ có đầu rút cổ tại Tử Hà tông không dám hiện thân, không nghĩ tới, ngươi ngược lại có mấy phần hiếu tâm." Hắn đứng chắc tay, quan sát nàng, ngựa khí khinh miệt, "Bất quá, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn chống lại chấm mấy vạn đại quân." Quả thực buồn cười. Theo lấy tiếng nói vừa ra, trong hoàng thành bên ngoài, mấy bạn binh lính tinh nhuệ giận dữ hét lên, sát ý ngút trời. Hóa phàm cảnh cường giả bày trận tại phía trước, tông sư đứng lơ lửng trên không, đại tông sư uy áp như núi. Trấn quốc đại tướng quân Tần Vô Lục càng là nhe răng cười lấy tiến lên trước một bước, tôn giả cảnh hậu kỳ khí tức khủng bố, trực tiếp khóa chặt Lục Giao. Thiên la địa võng, tuyệt sát kết quả. Nhưng mà, Lục Giao lại chỉ là cười lạnh, kiếm phong nhắm thẳng vào trụ thiên hoàng đế, lạnh giọng nói, một mình ta, đủ. Nhưng lại tại nàng vừa dứt lời nháy mắt, xa xa chân trời, đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc quanh mình. Trụ thiên hoàng đế nhướng mày, đột nhiên quay đầu nhìn tới. Chỉ thấy hoàng thành bên ngoài, trùng trùng điệp điệp Tử Hà tông đệ tử giống như thủy triều vào tới, kiếm quang như hồng, khí thế tràn đầy. Tử Hà tông đệ tử, nguyện theo thánh nữ một trận chiến. Tử Hà tông đệ tử, nguyện theo thánh nữ một trận chiến. Mấy ngàn đệ tử giận dữ hét lên, thanh chấn cửu tiêu. Lục Giao tâm thần kịch chấn, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy các sư tỷ sư muội từng cái ánh mắt kiên định, chiến ý ngập trời, lại có hơn phân nửa Tử Hà tông đệ tử đều nguyện vì nàng mà chiến. Các ngươi, nàng hốc mắt từng đỏ, trong lòng quần quật đến vô tận cảm động. Nhưng lập tức, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt như kiếm, lại lần nữa nhìn về phía trụ tiên hoàng đế, hiện tại, ngươi còn cảm thấy ta là một người ư? Việc đã đến nước này, Lục Giao nhất định phải nhanh cứu ra cha mẹ của mình, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chu Thiên hoàng đế ánh mắt nghiêm hiểm, quét mắt cái kia phô thiên cái địa vọt tới Tử Hà tông đệ tử, khóe miệng chậm chậm nhấc lên một vòng uy nghiêm đáng sợ cười lạnh. Sâu kiến trung quy là sâu kiến, lại thêm cũng bất quá là phá hôi. Chợt, đột nhiên hất lên tay áo, đế vương uy áp tầm vang bạo phát, âm thanh như lôi đình nổ vang, vang vọng tại cả tòa trên không hoàng thành. Các ngươi cả gan khiêu khích đế vương uy nghiêm, hôm nay liền toàn bộ lưu lại tùy tăng a. Toàn quân bảy trận, giết không xá. Trong chốc lát, đại càn hoàng triều mấy vạn tinh nhuệ tu sĩ giận dữ hét lên, chiến ý ngút trời. Toàn bộ thiên địa đều bị cuồng bạo linh lực bao phủ. Sát phạt chi khí quét sạch bát phương. Tử Hà tông đệ tử thấy thế, cũng không hề sợ hãi, nhộn nhịp tế ra pháp bảo, vận chuyển công pháp, giống giận nên chiến. Giết, giết, giết. Hai cỗ dòng thác mạnh mẽ va chạm, thiên địa rung động. Kiếm khí ngang dọc, đao quang như hồng, thuật pháp xen lẫn, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Tử Hà tông đệ tử mặc dù nhân số hơi kém, nhưng từng cái hung hãn không sợ chết, kiếm trận, phù lục, linh thuật đều xuất hiện, lại cùng đại càn hoàng triều quân đội giết đến khó hòa giải. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường mưa máu bay tán loạn, chân cụt tay đứt tung tóe, cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà Lục Giao lại không có mảy may lưu lại. Ánh mắt của nàng băng lãnh như sương, gắt gao khóa chặt trụ thiên hoàng đế, thân hình như điện, nháy mắt xé rách chiến trường, thẳng bước hoàng thành đại cao. Bắt giặc trước bắt vua. Cầu hoàng đế, chịu chết. Lục Giao một tiếng quát chói tai, tôn giả cảnh tu vi triệt để bạo phát, trường kiếm trong tay toát ra chói mắt hàn mang, một kiếm chém ra, hư không đều bị xé rách ra một đạo đen kịt vết nứt. Một kiếm này, ẩn chứa sát ý ngút trời, thế phải chặt đứt hoàng triều long vận. Nhưng mà, ngay tại kiếm phong gần chạm đến trụ thiên hoàng đế nháy mắt, một đạo khôi ngô như núi thân ảnh bỗng nhiên ngăn tại trụ thiên hoàng đế trước mặt, cuồn bạo linh lực như nội hải cuồn đảo, cứ thế mà đem Lục Giao kiếm thế đẩy lui. Trấn quốc đại tướng quân Tần Vô Lục, hắn cả người đầy cơ bắp, đôi mắt như máu, quanh thân quấn quanh lấy uy nghiêm đáng sợ sát khí, tôn giả cảnh hậu kỳ uy áp không giữ lại chút nào phong thích, nhe răng cười lấy nhìn về phía Lục Giao. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi cũng xứng khiêu chiến bệ hạ thần uy. Chu Thiên Hoàng đế đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống quan sát Lục Giao, nhếch miệng lên một vòng nịa mai độ cong, nhàn nhạt nói, "Tần Vô Lục, giết nàng, chấm biểu thị ngươi liệt thổ phong vương." Tần Vô Lục nghe vậy, trong mắt nháy mắt bộc phát ra vẻ mừng như điên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, tiếng như lôi đình nổ tung. "Thần, lĩnh chỉ." Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên bước ra một bước, mặt đất ầm vang sụp đổ, thân hình như đạn pháo phóng tới Lục Giao, đấm ra một quyền, hư không rung động. "Oanh!" Lục Giao con ngươi đột nhiên co lại, cấp bách hành kiếm đón đỡ, nhưng mà lực lượng Tần Vô Lục quá mức khủng bố, một quyền này lại chấn cho nàng cánh tay run lên, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng. Tần Vô Lục chính là tôn giả cảnh hậu kỳ, tu vi hơn xa tại nàng, lại thêm hắn quanh năm chinh chiến, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, mỗi một chiêu đều bá đạo tuyệt cùng, không lưu tình chút nào. "Ha ha ha, Tử Hà Tông thánh nữ, không gì hơn cái này." Tần Vô Lục cùng thiếu, thế công bộc phát cuồng bạo, quyền ảnh như núi, trưởng phong như lao, mỗi một kích đều ẩn chứa băng sơn liệt địa uy lực. Lục Giao liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, thân hình không ngừng bị đẩy lui, khóe miệng máu tươi không ngừng tràn ra. Nhưng mà, ánh mắt của nàng lại bộc phát lạnh giá, sát ý không giảm trái lại còn tăng. "Ta không thể thua, tuyệt không thể. Cha mẹ nợ máu không báo, huynh trưởng đại hận không rửa sạch, nàng há có thể tại cái này đổ xuống." Ngay tại Tần Vô Lục lại đấm một quyền oanh lúc tới, trong mắt Lục Giao hàn quang lóe lên, thể nội cựu chuyển huyền thiên quyết điên cuồng vận chuyển, quanh thân linh lực bỗng nhiên tăng gọn. "Cựu chuyển huyền thiên, kiếm phá thương khung." Trong chốc lát, trên mũi kiếm bỗng nhiên toát ra chói mắt thần quang, một đạo thông thiên triệt địa kiếm mang xé rách hư không, hung hăng chém về phía Tần Vô Lục. Thiên địa rung động, kiếm mang những nơi đi qua, không gian từng khúc băng liệt. Tần Vô Lục sắc mặt biến hóa, nhưng lập tức nghe răng cười một tiếng, song quyền giao nhau, quanh thân sát khí ngưng kết thành một đạo màu máu bình chướng, đối cứng một kiếm này. Kiếm mang cùng bình chướng va chạm, bộc phát ra chấn thiên động địa vang minh. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, Lục Giao thân ảnh bỗng nhiên biến mất. "Ân." Tần Vô Lục còn người co rụt lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã như quỷ mị xuất hiện tại phía sau hắn, kiếm phong thẳng đến nó yết hầu. "Chết." Nhưng mà, Tần Vô Lục kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đột nhiên như người, đồng thời trở tay đấm ra một quyền. "Oanh!" Lục Giao bị một quyền này mạnh mẽ đánh trúng, thân hình như diều đứt dây bay ngược mà ra, đập ầm ầm vào xa xa trong cung điện, kích thích bụi mù thấu trời. Liên chút bản lĩnh này, cũng dám đi tìm cái chết. Tần Vô Lục cuồng tiếu không thôi, trong mắt đều là khinh miệt. Chu Thiên Hoàng đế thấy thế, nhếch miệng lên một vòng vừa ý độ cong, nhàn nhạt nói, "Kết thúc." "Giết nàng." Chương 42, phá cảnh tôn giả đỉnh phong. Một kiếm đứt cổ. Cử thế vô song. Chương 42, phá cảnh tôn giả đỉnh phong. Một kiếm đứt cổ. Cử thế vô song. Trong mắt Tần Vô Lục hùng quang tăng gọn, khóe miệng nhếch răng cười càng lớn. "Giết Lục Giao, liền có thể liệt thổ phong vương. Như vậy dù hoặc, hắn há có thể bỏ lỡ?" "Chết." Hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân sát khí như núi lửa phun trào, tôn giả cảnh hậu kỳ khủng bố tu vi không giữ lại chút nào phong thích, song quyền như vẫn tinh rơi xuống đất, cuốn theo lấy lực lượng hủy diệt, mạnh mẽ đánh về Lục Giao. Nhưng mà, ngay tại hắn quyền phong gần chạm đến Lục Giao nháy mắt, một đạo bóng ánh sáng lóa mắt trụ đột nhiên từ Lục Giao vị trí phóng lên tận trời, xuyên thẳng tiểu tiêu. Thiên địa rung động, mưa gió cuốn ngược. Tần Vô Lục con ngươi đột nhiên co lại, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại, kinh hãi mà nhìn cổ sáng kia bên trong thân ảnh. "Cái này sao có thể?" Chỉ thấy Lục Giao đứng lơ lửng trên không, tóc đen của vũ, quanh thân quanh quẩn lấy quần quần như biển linh lực, khí tức lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ điên cuồng trèo lên. "Sư tôn, giúp ta." Vẹn vẹn hai chữ sư tôn ẩn chứa phân lượng, đến tột cùng nặng bao nhiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo phù văn cổ xưa bỗng nhiên sáng lên, tử kim lục lạc hư ảnh ở sau lưng nàng như ẩn như hiện, một cỗ siêu việt phàm trần khủng bố uy áp ầm vang phủ xuống. Nháy mắt trèo lên tới, tôn giả cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, Lục Giao khí tức triệt để thủy biến, chân chính. Lục địa thần tiên phía dưới vô địch. Cùng bạo bao táp linh lực lấy nàng làm trung tâm quét sạch mà ra, phương viên ngàn trượng bên trong không gian từng khúc băng liệt, đại địa sụp đổ, hoàn thành kiến trúc như giấy mỏng bị xé thành mảnh nhỏ. Tần Vô Lục sắc mặt biến, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Trong chớp mắt liên phá tam cảnh. Cái này mẹ hắn là cái gì yêu nghiệt? Hắn chinh chiến xa trường mấy chục năm, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy đột phá phương thức. Nhưng mà, còn không chờ hắn lấy lại tinh thần, Lục Giao ánh mắt lạnh như băng đã như lợi kiếm đâm tới. Có dám tới chiến? Âm thanh yên lặng, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, phản phất tại thẩm phán một kẻ hấp hối sắp chết. Trong lòng Tần Vô Lục run lên, nhưng nghĩ lại, bí pháp, nhất định là nào đó tiêu hao sinh mệnh bí pháp. Trong mắt hắn hung quang lại nổi lên, cười gần nói, "Tiểu nha đầu, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, ác gặp phản vệ. Bổn tướng quân muốn nhìn, ngươi có thể chống bao lâu?" Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, trực tiếp thi triển cả đời sát chiêu mạnh nhất, Thiên cấp công pháp huyết sát diệt thần quyền. Một quyền ra, thiên địa biến sắc, ngập trời huyết sát ngưng kết thành một đạo trăm trượng cự quyền, như ma thần hàng thế, mạnh mẽ đánh về Lục Giao. Nhưng mà, Lục Giao chỉ là cười lạnh. Thiên cấp công pháp cựu chuyển huyền thiên kiếm, trường kiếm trong tay của nàng run rẩy, trên mũi kiếm, chín đạo huyền ảo phù văn theo thứ tự sáng lên, mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Một kiếm này, đã đến hạ khuynh tiên chân truyền, viên mãn chi cảnh. Kiếm quang như hồng, xé rách thương khung. Cái kia trăm trượng máu quyền tại kiếm quang trước mặt, như bọt biển mỏng manh, nháy mắt vỡ nát. Tần Vô Lục sắc mặt hoàn toàn thay đổi, còn tương lai được đến phản ứng, kiếm quang đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Phốc, máu tươi phun tung tóe. Hắn lảo đảo lùi lại, tối đầu nhìn xem lực đạo kia xuyên qua thân thể vết kiếm, trong mắt tràn đầy không thể tin. Không, không có khả năng. Bản tướng, thế nào sẽ bại? Thua ở ngươi một cái hoàng mao nha đầu. Hắn gian nan ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Giao, muốn nói cái gì, nhưng sinh mệnh lại giống như thủy triều trôi qua. Cuối cùng, vị này uy chấn đại càn trấn quốc đại tướng quân, trung điệp quỳ rạp xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Đến chết, trong mắt của hắn vẫn lưu lại chấn kinh cùng không cam lòng. Một kiếm, chém tôn giả. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch. Đại càn hoàng triều các tu sĩ triệt để sợ hãi, liền trụ thiên hoàng đế sắc mặt cũng cuối cùng biến. Lục Giao chậm chậm quay người, nuốt máu trường kiếm nhắm thẳng vào hoàng đế. Tiếp xuống, tới phiên ngươi. Trụ thiên hoàng đế con ngươi kịch liệt thu hẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Vô Lục cầm băng ngã xuống thân thể. Vị này uy chấn bát hoang chấn quốc đại tướng quân, lại trong nháy mắt bị một kiếm xuyên tim, liền dây rủa cơ hội đều không có. Cái này sao có thể? Hắn lúc này, một cỗ trước đó chưa từng có hàn ý từ sống lưng chui lên đỉnh đầu. Lục Giao thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chiến lược như vậy, cho dù là Thiên Kiếm Tông vị kia danh xưng lục địa thần tiên phía dưới người thứ nhất Tôi Hạo, chỉ sợ cũng không hẳn có thể tùy tiện làm đến. Lục Gia đến cùng sinh ra cái gì yêu nghiệt? Thiên phú như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền đại lục, e rằng đều tìm không ra người thứ hai. Mà bây giờ, cái này tuyệt thế yêu nghiệt, tay thuận cầm nhuốm máu trường kiếm, từng bước một hướng hắn đi tới. Giờ khắc này, vị này chấp trưởng đại càn hoàng triều 30 năm sát huyết đế vương, cuối cùng cảm nhận được sợ hãi tử vong. Lục Giao nếu muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Không, chấm tuyệt không thể chết ở chỗ này. Sống chết trước mắt, Trụ Thiên hoàng đế đột nhiên thoáng nhìn bị xích sắc khóa lại Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc, trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng âm độc hào quang. Chợt, hắn đột nhiên rút ra bên hông thiên tử kiếm, lưỡi kiếm sắc bén trực tiếp chống tại trên cổ của Lục Cẩn. Lục Giao, ngươi nếu dám tiến lên nữa một bước, chấm lập tức chém xuống phụ thân ngươi đầu. Âm thanh sắc bén, mang theo cuồng loạn uy hiếp. Lời này vừa nói ra, toàn trường đột nhiên ngưng kết. Nguyên bản quyết liệt chém giết nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về đại cao. Lục Giao thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt sát ý giống như thủy triều rút đi, thay vào đó là vô tận hoảng sợ cùng bối rối. Không, không được. Nàng toàn thân run rẩy, vừa mới cái kia khí thế bệ nghệ thiên hạ không còn sót lại chút gì, thời khắc này nàng chỉ là một cái sợ mất đi cha mẹ nữ hài. Trụ Thiên hoàng đế thấy thế, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng dữ tợn đường cong. Quả nhiên, thân tình liền là người lớn nhất uy hiếp. Trong lòng hắn cuồng hỉ, thiên tử kiếm trong tay lại tới gần mấy phần, trên cổ của Lục Cẩn lập tức rỉ ra một chút máu tươi. Giao Nhi, không cần quản chúng ta. Lục Cẩn cắn răng gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy kiên quyết, giết cái này cầu hoàng đế, làm ta cùng mẹ ngươi báo thù. Y miệng. Trụ Thiên hoàng đế quát chói tai một tiếng, kiếm phong đè ép, máu tươi lập tức xuôi theo cổ của Lục Cẩn chảy xuống. Cha. Lục Giao nghẹn ngào gào lên, quanh thân khí tức nháy mắt bị bại, trong mắt sợ hãi không ngừng thôn vệ thần kinh. Nàng có thể không sợ thiên quân bắn mã, có thể một kiếm chém giết tuân giả, nhưng giờ phút này, nàng lại ngay cả một bước đều không còn dám động. Nàng không đánh cược nổi. Một khi thất bại, cha mẹ sắp chết ở trước mặt mình. Trụ Thiên hoàng đế đáp ý cười to, hắn biết chính mình cuối cùng bắt được mạch máu của Lục Giao. May mắn chấm lúc trước không có lập tức xử tử bọn hắn, bằng không hôm nay chấm hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vui mừng mà nhìn chằm chằm vào Lục Giao, ra lệnh: "Hiện tại, buông xuống kiếm của ngươi, vì đất cầu xin tha thứ, bằng không, chấm lập tức để bọn hắn đầu người rơi xuống." Chương 43, Giao Nhi, đứng lên. Giết xuất sinh, thay ngươi huynh trưởng phục thủ. Chương 43, Giao Nhi, đứng lên. Giết xuất sinh, thay ngươi huynh trưởng phục thủ. Trụ Thiên hoàng đế kiếm phong chống tại trên cổ của Lục Cẩn, lạnh giá lướt cắt một đạo sợi nhỏ vết thương, đỏ thấm giọt máu chậm chậm rỉ ra, xuôi theo thân kiếm trở xuống. Năm ngón như kìm sắt chế trụ đầu Lục Cẩn, đốt ngón tay trắng bệnh, lực đạo tàn nhẫn, tuyệt không cho vị này quật cường phụ thân có bất luận cái gì tự sát cơ hội. Bằng không, trong tay hắn duy nhất chủ mã liền sẽ chốc lát sụp đổ. Trụ Thiên hoàng đế quá rõ ràng đôi vợ chồng này chấp niệm. 20 năm qua, bọn hắn như giỏi trong xương dây dừa không lứt, dù cho lưu vong ngàn dặm, đích thân trải qua cực hình, dù cho tu vi bị phế, kéo dài hơi tàn, cũng chưa từng buông tha phục thủ ý niệm. Bọn hắn làm chết đi trường tử, có thể vứt bỏ hết thảy, thậm chí không tiếc lấy mạng đổi mạng. Ngay tại vừa mới, Lục Cẩn còn tính toán cắn lưỡi tự sát, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, giờ phút này sớm đã là một cỗ thi thể. Lục Giao con ngươi run rẩy kịch liệt, hít thở cơ hồ ngưng trệ. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trên cổ phụ thân đạo kia chói mắt vết máu, hai chân như nhũ ra, cơ hồ đứng thẳng không được. Nàng một kiếm chém tôn giả, khiến hoàng thành rung động, toàn quân sợ hãi. Nhưng giờ phút này, nàng lại ngay cả một bước đều không dám động. Lửa giận của nàng tại trong lồng ngực cuồn cuộn, sát ý cơ hồ muốn xông ra lý trí, nhưng nàng không dám đánh cược, nàng sợ trôi thiên tử kiếm kia lại vào một tấc, phụ thân máu liền sẽ phun ra ngoài. Nàng sợ chính mình có chút động tác, Trụ Thiên hoàng đế liền sẽ không chút do dự cắt đứt cổ họng của Lục Cẩn. Lục Cẩn muốn rách cả mí mắt, lồng ngực kịch liệt lên xuống. Cái này nên chết bạo quân, lại dùng mệnh của hắn tới uy hiếp nữ nhi của hắn. Hắn thà rằng chính mình chết, cũng không nguyện để Lục Giao vì hắn mà bị quản chế tại người. Hắn gắng sức dãy rủa, nhưng Trụ Thiên hoàng đế mặc dù không bằng Tần Vô Lục cái kia cường hành, nhưng cũng là thiên nhân cảnh tu sĩ, xa không hắn cái này tản tạ tông sư cảnh thân thể có thể chống đỡ. Giao Nhi, đứng lên. Lục Cẩn gào thét, mang theo không được kháng cự dứt khoát. Gầm thét lên, không cho phép hướng tên xuất sinh này cúi đầu. Hắn không xứng để ngươi quỳ gối. Giờ phút này, trong thanh âm sen lẫn vô tận áy náy cùng khổ sở. Bọn hắn chưa bao giờ cho qua nàng một cái bình thường nữ hài cái kia có sinh hoạt. Từ nàng bắt đầu hiểu chuyện, bọn hắn liền từng lần một nói cho nàng, huynh trưởng của nàng là như thế nào chết thảm tại Thiên Kiếm Tông đám kia cầu tặc trong tay, bọn hắn là như thế nào cửa nát nhà tan. Bọn hắn ép nàng tu luyện, ép nàng mạnh lên, ép nàng gánh vác huyết hải thâm cửu. Nàng vốn nên như thiếu nữ khác đồng dạng, tại hoa thụ phía dưới chơi đùa, tại xuân phong bên trong vui cười, nhưng nàng lại ngày qua ngày huy kiếm, trong đêm giá rét đả tọa, tại bên bờ sinh tử đột phá cực hạn. Tuổi thơ của nàng chỉ có lạnh giá kiếm phong, thấu xương rực rụng, cùng đỉnh viễn không có điểm dừng cứu hận. Nhưng Lục Giao chưa bao giờ phàn nàn qua. nàng đều là ngẩng khuôn mặt nhỏ bé non nớt kia, dùng ánh mắt kiên định nói cho bọn hắn: cha, mẹ, đừng lo lắng, Giao Nhi nhất định sẽ thay Minh trưởng báo thù. Nàng so bất luận kẻ nào đều liều mạng, so bất luận kẻ nào đều cứng cỏi. Mà bây giờ, nàng cuối cùng đứng ở cựu nhân trước mặt, lại vì hắn mà tiến thối khó cả đôi đường. Lục Cẩn tim như bị dao cắt, khàn giọng hô: ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta, là chúng ta có lỗi với ngươi. Giao Nhi, giết hắn! Mẫu thân Lý Quỳnh Ngọc lớn tiếng quát lên, dù cho xích sắt siết vào huyết đủ, dù cho toàn thân nhuốm máu, sống lưng của nàng vẫn như cũ thẳng tắp, như lạnh rộng ngạo tuyết, không chịu không lưng. Đừng quản chúng ta, đi Thiên Kiếm Tông, thay ngươi minh trưởng lấy lại công đạo. Nàng trưởng tử, nàng huyền thông, tới bây giờ vẫn bị trấn áp tại Thiên Kiếm Tông trấn ma tháp phía dưới, thi cốt không lạnh, hồn phách khó có thể bình an. Thế nhân toa mạ hắn là phản đồ, là trộm cướp người, là thập ác không xá tội nhân. Nhưng nàng biết, con của nàng là bị oan uổng, là bị đôi cậu nam nữ kia chính tay đẩy vào thâm viên. Chỉ cần Lục Giao sống sót, chỉ cần nàng còn có thể cầm kiếm, huyền thông oan khuất liền còn có giải tội một ngày. Giao Nhi, Lý Quỳnh Ngọc âm thanh run rẩy lấy, lại kiên định như sắt, chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi cùng ngươi huynh trưởng đều có thể đòi lại một cái công đạo, nương cùng cha ngươi, chết cũng nguyện. Lục Cẩn nghe vậy, cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy điên cuồng cùng dứt khoát. Đúng, giết hắn, đừng để xuất sinh này đắc ý. Ngươi như do dự, huyền thông liền vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi như lùi bước, ta Lục Gia cả nhà huyết cửu, ai tới báo? Nếu ngay cả Lục Giao đều buông tha, cái kia huyền thông liền thật mãi mãi không có ngày trở mình, vĩnh viễn bị người thoá mạng. Lục Cẩn tiếng cười im bặt mà dừng, thay vào đó là gần như sụp đổ khàn giọng. Cha, cái mạng này tính toán cái gì? Chỉ cần ngươi còn sống, chỉ cần ngươi còn có thể cầm kiếm, chỉ cần ngươi còn có thể thay ngươi minh trưởng lấy một cái công đạo, cha chết một vạn lần đều giá trị. Lục Giao toàn thân run rẩy, nước mắt làm mơ hồ tầm mắt. Nàng nên làm cái gì? Như độc thủ, cha mẹ tất chết. Như không độc thủ, huynh trưởng thù mãi mãi không có báo giờ. Cha, mẹ, nữ nhi thật không biết nên làm thế nào a. Nàng quỳ rạp xuống đất, âm thanh phá thành mảnh nhỏ, sắc mặt tái nhợt, tiếng khóc lóc bất lực nói, nữ nhi đến cùng nên làm như thế nào mới có thể để cho các ngươi vừa ý, mới có thể để cho tất cả người đều sống sót. Nàng chưa từng như cái này tuyệt vọng qua, phản phất bị xé thành hai nửa, một nửa là quan hệ huyết thống tính mạng, một nửa là huyết hải thâm cửu, vô luận chọn một bên nào, đều là vạn kiếp bất phục. Trụ Thiên Hoàng Đế thấy thế, khoe miệng chậm chậm câu lên một vòng âm lanh ý cười. Lục Giao, chấm có thể cho ngươi một cái vẹn toàn đôi bên lựa chọn. Chỉ cần ngươi tự phế tu vi, chấm liền thả các ngươi một nhà ba người rời khỏi, như thế nào? Lục Giao đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một chút hy vọng. Tự phế tu vi? Nếu chỉ là như vậy, nếu chỉ là tạm thời mất đi lực lượng, có lẽ sau này còn có thể khôi phục, có lẽ thật có thể bảo trụ tất cả người. Thật chứ? Thanh âm của nàng hơi hơi phát run, như là bắt được cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Trụ Thiên Hoàng Đế ý cười càng sâu, đáy mắt nham hiểm bị dối trá nhân từ che giấu. Chấm là cựu ngũ chí tôn, miệng vàng lời ngọc, sao lại lừa ngươi? Hắn chậm chậm nâng lên tay, làm ra một bộ trang trọng lời thề rằng dấp, chân thành nói, nếu ngươi không tin, chấm có thể tổ tông danh tiếng phát hiện, bảo đảm ngươi vừa ý. Lục Giao tâm thần động đong đưa, ngón tay run nhẹ nhẹ. Có lẽ đây là biện pháp duy nhất, nhưng lại tại lúc này. Giao Nhi, đừng tin hắn. Lục Cẩn muốn rách cả mí mắt, lớn tiếng gào thét. Xuất sinh này lời nói, một chữ đều không thể tin. Hắn nếu thật có nửa phần nhân tử, liền sẽ không đối chúng ta một nhà chém tận giết tuyệt, liền không cấu kết hãm hại ngươi huynh trưởng xuất sinh. Lý Quỳnh Ngọc cũng khàn giọng hô, Giao Nhi, ngươi như phế tu vi, chúng ta cả nhà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lục Giao lại như là không nghe được một loại, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Trụ Thiên Hoàng Đế, phảng phất muốn từ đó nhìn ra một chút chân thành. Nàng thật sắp không chịu được nữa. Giờ khắc này, đến cùng còn thế nào chọn? Giết tới, hy sinh cha mẹ, vẫn là tự phế tu vi, tin tưởng Trụ Thiên Hoàng Đế. Cha, mẹ. Chương 44, đốt cháy. Lục Huyền Thông phủ xuống hoàng triều. Cứu cha mẹ. Chương 44, đốt cháy. Lục Huyền Thông phủ xuống hoàng triều. Cứu cha mẹ. Trụ Thiên Hoàng Đế âm thanh như là cửu u thâm viên leo ra ác quỷ, tại trong đầu Lục Giao không ngừng vang vọng, từng bước xâm chiếm lấy nàng còn sót lại lý trí. Tầm mắt của nàng bắt đầu mơ hồ, hết thảy trước mắt đều bị kín tầng một màu máu sương mù, bên hai cha mẹ tê tâm liệt phế tiếng gọi ầm ĩ nàng sắp không chịu nổi. Cứu cha mẹ, vẫn là thay huynh trưởng phục thù. Cái này căn bản là khó giải lựa chọn. Vô luận lựa chọn một bên nào, đều mang ý nghĩa một bên khác triệt để sụp đổ. Lúc này, Lục Giao tinh thần đã kể bên sụp đổ, cha mẹ khuyên can tại trong thai nàng dần dần biến có thể lực, nàng chỉ có thể gắt gao bắt được Trụ Thiên Hoàng Đế ném ra cái kia cây cỏ cứu mạng. Dù cho vậy rất có thể là một đầu càng sâu tuyệt lộ. Theo sau, tại toàn trường trong ánh mắt khiếp sợ, Lục Giao chậm chậm nhắm mắt lại. Sau một khắc, phanh, nàng đột nhiên một chưởng đánh về phía lồng ngực của mình, cuồng bạo linh lực nháy mắt chấn vỡ kinh mạch, máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra, nhuộm đỏ tuyết trắng vào áo. Đồng thời, động tác của nàng lại không ngừng, tay phải năm ngón như câu, mạnh mẽ đâm vào đan điền của mình. Phốc phốc, huyết nhục xé rách đâm thanh làm người dùng mình, ngón tay thật sâu không vào bụng bộ, máu tươi sôi theo khe hở quần quần tuôn ra. Lục Giao thân thể run rẩy kịch liệt, nhưng nàng ánh mắt lại gần như chết lặng, phản phất không cảm giác được đau đớn đồng dạng. Cuối cùng, một quả lưu chuyển lên hào quang màu vàng nội đan, bị nàng cứ thế mà từ trong đan điền đào lên. Cái kia nội đan nóng ánh như tinh thần, ẩn chứa bàng bạc linh lực, là nàng cả đời tu vi kết tinh. Nhưng giờ phút này, nó lại bị nàng chính tay móc ra, bạo lộ trong không khí, hào quang dần dần ảm đạm. Đồ Nhi, dừng tay. Hạ Khuynh Thiên quát chói hai âm thanh đột nhiên vang lên, thân ảnh của nàng cơ hồ muốn xông ra hư không mà tới, trong mắt tràn đầy kinh nộ cùng đau lòng. Nhanh nhét trở về, ngươi không thể tin hắn. Chu Thiên kẻ này âm hiểm xảo trá, ngươi như tự phế tu vi, hắn tuyệt sẽ không để qua các ngươi. Nàng cơ hồ muốn điên rồi. Nàng đỗ nhi này thiên tư tuyệt thế, tâm tính cứng cỏi, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác tại lúc này làm chuyện ngu ngốc? Nhưng rất nhanh, nàng lại đắng chát ý thức đến, cái này không thể chỉ trách Lục Dao. Một cái bất quá tuổi tròn đôi mươi thiếu nữ, trên vai lại đè ép huyết hải thâm cửu, cha mẹ tính mạng, huynh trưởng oan khuất. Như vậy gánh nặng, đổi lại là ai, sớm muộn cũng sẽ bị ép vỡ. Chu Thiên Hoàng đế trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên, khóe miệng ý cười cơ hồ đè nén không được. Đúng, bóp nát nó. Chỉ cần ngươi tự phế tu vi, chấm lập tức thả các ngươi một nhà ba người, quyết không nuốt lời. Nhưng đáy lòng của hắn cũng là hoàn toàn lạnh lẽo sát ý thả bọn họ đi. Làm sao có khả năng? Chờ Lục Dao tu vi mất hết, hắn liền muốn chính tay chém xuống Lục Cẩn cùng đầu Lý Quỳnh Ngọc, lại để cho Lục Dao trơ mắt nhìn xem cha mẹ chết thảm. Về phần cái gọi là lời thề, a, tổ tông như trên trời có linh, cũng chắc chắn lý giải hắn làm trụ ra ngàn năm cơ nghiệp mà nói thiện ý hoang luôn. Dao Nhi, không muốn a, dừng tay. Ngươi huynh trưởng thủ còn không báo. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc tiếng gào thét cơ hồ khắp huyết, nhưng Lục Dao lại chỉ là chậm chậm ngẩng đầu, nhìn về phía bọn hắn, khóe miệng kéo ra một vòng thê lương cười khổ. Cha, mẹ, tất cả hậu quả, nữ nhi nguyện ý gánh chịu. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, giang giác, khỏa kia bóng ánh màu vàng kim nội đan tại nàng lòng bàn tay ầm vang sụp đổ, cùng bạo bao táp linh lực nháy mắt nổ tung, Lục Dao thân thể như diều đứt dây bay ngược mà ra, máu tươi vẩy ra trên không trung một đạo chói mắt đường vòng cung. Khí tức của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bể bại xuống dưới, tu vi mất hết, linh lực tán loạn, như là một ly đốt hết đèn, hào quang triệt để dập tắt. Mà trụ thiên hoàng đế nụ cười cũng vào giờ khắc này triệt để dữ tợn, bị lừa rồi, cuối cùng bị lừa rồi. Trụ thiên hoàng đế cơ hồ muốn cuồng tiếu lên tiếng, trong mắt lóe ra âm độc khoái ý, làm giờ khắc này hắn liền tổ tông cũng dám lừa, liền lời thề cũng dám làm trái. Nhưng vậy thì như thế nào? Chỉ cần có thể diệt trừ Lục Dao cái họa lớn trong lòng này, chỉ là vài câu hoang ngôn tính toàn cái gì? Sự thật chứng minh, hắn thắng. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc trơ mắt nhìn xem nữ nhi tự phế tu vi, tim như bị đau cắt, muốn rách cả mí mắt. Ngay tại chốc lát phía trước, nữ nhi của bọn hắn còn như cựu thiên huyền nữ ngạo thị quần hùng, một kiếm chém tuôn giả, uy chấn hoàn thành. Nhưng hôm nay, nàng toàn thân nhuốm máu, tu vi hủy hết, như là một ly đốt hết đèn, hấp hối đổ vào trước mặt bọn hắn. Dao Nhi, ngươi thế nào ngốc như vậy a? Lý Quỳnh Ngọc run rẩy ôm lấy nữ nhi tàn tạ thân thể, nước mắt giống như vỡ đê tuôn ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn Lục Dao mặt tái nhợt gò má, lại chỉ chạm đến hoàn toàn lạnh lẽo. Ngươi không nên tới, không quản lý chúng ta. Lục Cẩn quỳ gối một bên, trong cổ họng phát ra dã thu gầm nhẹ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Bọn hắn tính toán cái gì cha mẹ? Nhi tử không bảo vệ, bây giờ liền nữ nhi cũng bị bọn hắn liên lụy. Như không phải bọn hắn bị bắt, như không phải bọn hắn thành trụ thiên hoàng đế chủ mã, Lục Dao làm sao đến mức này? Bọn hắn là phế vật, là tội nhân. Trụ thiên hoàng đế từ trên cao nhìn xuống cái này một nhà ba người, nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai cười lạnh. Ngươi a, cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Cho là tự phế tu vi liền có thể đổi đến sinh cơ, cho là hắn sẽ lòng từ bi thả bọn họ đi. Buồn cười. Bây giờ Lục Dao tu vi mất hết, Tử Hà Tông các đệ tử rồng cung đầu, đại can hoàng triều còn có hơn 10 vị tiên nhân cảnh cường giả toa chấn, giết bọn hắn, bất quá là chuyện một câu nói. Hành cấp nhị tướng nghe lệnh, hắn chậm chậm đưa tay, âm thanh băng lãnh như sắt. Giết Lục thị ba miệng, đem bọn hắn đầu người hiến đi lên. Lập tức, hai tên người khoác hắc giáp, khí tức khủng bố chiến tướng nghe răng cười lấy bước ra, trường đao trong tay hàn quang lạnh thấu xương, sát ý ngập trời. Kiệt kiệt kiệt, may mắn mà có bệ hạ âm nhu đạt được, bằng không hôm nay chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha đầu kia quá ngây thơ rồi, dẫn đến kết quả như vậy, gieo gió gặt bão. Nhưng lại tại bọn hắn gần động thủ nháy mắt, thiên địa đột nhiên rung động. Trên trời cao, lôi vân quay cuồng, đen kịt tầng mây giống như nộ hải cuồng đảo cuộn, chói mắt lôi quang xé rách trường không, phảng phất thiên phạt phủ xuống. Một cỗ cuồn cuộn như đen uy áp, đột nhiên bao phủ cả tòa hoàng thành. Tất cả người hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy tầng mây chỗ sâu, một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, áo trắng phân phật, tóc dài cuốn vũ, quanh thân quấn quanh lấy tựa là hủy diệt lôi đỉnh. Hắn mỗi một bước rơi xuống, hư không cũng vì đó rung động, phảng phất liền thiên đạo đều tại dưới chân hắn thần phục. Toàn bộ hoàng thành tại cỗ uy áp này phía dưới lạnh run, vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, cơ hồ phải quỳ lạy dưới đất. Liền những tiên nhân cảnh kia cường giả, giờ phút này cũng như con kiến hơi nhỏ bé, liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Trụ thiên hoàng đế con ngươi kịch liệt thu hẹp, trái tim cơ hồ đình trệ. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua khủng bố như thế bị áp. Cho dù là thiên kiếm tông vị kia thiên hạ đệ nhất tôi hạo, cũng chưa từng cho hắn như vậy ngạt thở cảm giác các bách. Người này đến tột cùng là ai? Hắn cưỡng chế kinh hãi trong lòng, miễn cưỡng gạt ra một chút đế vương uy nghi, chắp tay cao giọng nói, không biết là vị nào tiền bối phủ xuống ta đại càn hoàng triều. Chấm là nhất quốc chi quân, nếu có chỗ tiếp đón không được chú đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Như tiền bối không bỏ, chấm nguyện thiết tiến mời, cùng bàn. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, thiên địa đột biến. Một giây sau, vô số đạo lôi đình như thiên hà chút xuống, nháy mắt đánh xuống. Cái kia lôi quang cũng không phải là bình thường tiềm điện, mà là ẩn chứa bị diệt pháp tắc diệt thế thần lôi. Mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, liền có một tên hoàng triều binh sĩ tan thành mây khói, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Vẹn vẹn một cái hô hấp ở giữa, mấy bạn tinh nhuệ toàn bộ chôn bụi. To như vậy hoàn thành, hải cốt không còn. Chỉ có trụ thiên hoàng đế một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ, thần tình ngốc trệ, ánh mắt hoảng sợ. Cho tới giờ khắc này, người kia âm thanh mới chậm rãi vang lên, như thiên đạo thẩm phán, vang vọng giữa thiên địa. Cầu hoàng đế, ngươi có thể nghĩ hảo thế nào chết? Chương 45, Lục Huyền Thông xuất quan, phá thần chiếu cảnh. Chí tôn hình thái chương 45, Lục Huyền Thông xuất quan, phá thần chiếu cảnh. Chí tôn hình thái thiên giới, thần tôn Lục gia. Mấy ngày này, Lục gia tổ địa đặc biệt huyên áo, tiên vụ lượn lờ quỳnh lâu ngọc vũ ở giữa, vô số đạo lưu quang xẹt qua chân trời, tới từ mỗi mạch thiên kiêu tử đệ nhộn nhịp đuổi đến chủ nhà, làm chính là ngày mai trận kia chấn động toàn bộ thần tôn Lục gia, thánh tử chiến. Hành tẩu tại Lục gia tổ địa, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Như đặt ở hạ giới, những người này tùy tiện một cái, đều đủ để tại một phương hoàng triều xưng tôn, tại đỉnh cấp tông môn bên trong được tôn sùng là thánh tử, thần nữ, được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng tại nơi này, bọn hắn lại chỉ là bình thường người cạnh tranh, thậm chí có chút người liền tham gia cuối cùng chiến đấu tư cách đều không có. Đây cũng là thần tôn Lục gia nội tình. Chân chính thiên tiêu như mây, yêu nghiệt như mưa. Mà lần này thánh tử chiến, làm người ta chú ý nhất, không gì bằng hai người theo thứ tự là Lục Thừa Cản, Lục Huyền Thông. Cái trước, người mang thần ma thánh thể, trời sinh phù hợp thần ma chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể dẫn động thiên địa dị tượng, chiến lực vô song. Cái sau, càng là trời sinh trí tôn cốt, vốn nên ngạo thị cùng thế hệ, quét ngang hết thể địch. Theo lý thuyết, trí tôn cốt vừa ra, đồng bối bên trong không người có thể tiếp xúc nó phong mang. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lục Huyền Thông cùng Lục Thừa Cản nhiều lần giao phong bên trong, lại chỉ là miễn cưỡng ngang hàng, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn là bại. Cái này khiến rất nhiều trong tộc trưởng lão đều âm thầm lắc đầu. Đáng tiếc, trí tôn cốt nếu là ở Thừa Cản trên mình, e rằng sớm đã chấn áp một đời, không người có thể địch. Huyền Thông hài tử này, chung quy là kém chút hòa hậu. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, mà loại trừ hai vị này chủ mạch thiên tiêu bên ngoài, lần này thánh tử chiến, còn có mấy vị tới từ chi mạch nhân vật tuyệt thế, đồng dạng không thể khinh thường. Nghe nói không, Lục Thừa Cản đã đột phá thần chiếu cảnh. Cái gì? Thần chiếu cảnh, hắn mới bao nhiêu lớn? T, lần này thánh tử vị trí, e rằng trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Trong tộc đệ tử top 5 top 3, thấp giọng nghị luận, trong mắt tràn đầy kính sợ. Thần chiếu cảnh, đây chính là chân chính bước vào cường giả ngưỡng cửa cảnh giới. Một khi bước vào, chiến lược đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta ngược lại cảm thấy không hẳn. Có người lắc đầu phản bác, chi mạch mấy vị kia, thế nhưng không phải ăn chay. Lục Thanh Hoàng cựu chuyển niết bàn thể nghe nói đã đại thành, Lục Vô Trần tịch diệt kiếm ý càng là khủng bố tuyệt luân. Bọn hắn không hẳn không có lực đánh một trận. Về phần Lục Huyền Thông, nâng lên cái tên này, mọi người thần sắc khác nhau, có người tức hận, có người khinh thường. Chí tôn cốt tại trên người hắn, thật là phung phí của trời. Đúng vậy a, nếu là biến thành người khác, chỉ sợ sớm đã quét ngang cùng thế hệ. Hắn như lại bại, cái này chí tôn cốt, chỉ sợ cũng muốn để tiếng xấu muôn đời, hậu thế sẽ vĩnh viễn xem thường chí tôn cốt. Thấp giọng nghị luận bên trong, mang theo vài phần tàn khốc ý vị. Tại thần tôn Lục gia, thiên phú tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu không thể đem nó chuyển hóa làm thực lực chân chính, cái kia lại mạnh thiên phú, cũng chỉ sẽ trở thành người khác mơ ước thú săn. Cùng lúc đó, phần thiên cấm địa chỗ sâu, một đạo thân ảnh đạp lên nóng rực nham tương chậm rãi mà ra. Nguyên bản tuấn tú khuôn mặt giờ phút này tăng thêm mấy phần lăng lệ, hai con ngươi trong lúc đóng mở như có thần diễm nhảy lên, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Lục Huyền Thông, xuất quan. Chủ mạch phủ đệ, trong phòng khách. Lục Vân Đình ngồi thẳng thủ vị, thần sắc uy nghiêm, nhưng khi thấy đạo kia bước vào trong sảnh thân ảnh lúc, trong mắt hiếm thấy toát ra vẻ hài lòng. Không tệ. Hắn khẽ bước cằm, âm thanh trầm thấp lại lộ ra vui mừng, ngắn ngủi thời gian liền đột phá thần chiếu cảnh, nhìn tới phần thiên cấm địa lịch luyện không có uổng phí. Nam Nguyệt Tư càng là hớn hở ra mặt, bước nhanh về phía trước giữ chặt tay của nữ nhi, đánh giá trên dưới, Huyền Thông, khí tức của ngươi so trước đó cường hoành quá nhiều. Lần này thánh tử chi chiến, chắc chắn một tiếng hót lên làm kinh người. Lục Huyền Thông thần sắc bình tĩnh, chỉ là hơi hơi không người, hài nhi nhất định không phụ cha mẹ kỳ vọng. Lục Vân Đình ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên nhi tử, muốn nói lại thôi, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nghe nói, Lục Thừa Càn đã thức tỉnh thần ma hình thái, mặc dù chỉ là tầng thứ nhất, nhưng chiến lực có thể trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần. Lời vừa nói ra, trong sảnh không khí lập tức nghiêm trọng. Nam Nguyệt Tư nụ cười cứng ở trên mặt, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Thần ma hình thái, đây là thần ma thánh thể đặc hữu trạng thái chiến đấu, một khi mở ra, chiến lực đem hiện cấp số nhân tăng trưởng. Mà Lục Huyền Thông thể nội trí tôn cốt tới bây giờ chưa thức tỉnh trí tôn hình thái, như tại thánh tử chiến bên trong gặp gỡ. Lục Huyền Thông yên lặng chốc lát, ngước mắt nói, phụ thân, ta cảm giác mấy ngày này có lẽ có thể thức tỉnh. Hắn nói đến yên lặng, nhưng chỉ có tự mình biết, đây bất quá là an ủi tử. Thể nội chỉ có thần tôn cốt, cái kia cũng không phải thật sự là trí tôn cốt, trước mắt còn chưa thức tỉnh thần tôn hình thái, muốn thật treo lên tới, sẽ bị nghiền ép. Lục Vân Đình nghe vậy, sắc mặt hơi bất giận, tốt. Chỉ cần thức tỉnh trí tôn hình thái, cái gì thần ma thánh thể, cái gì chi mạch thiên tiêu, đều sẽ không có thể một kích. Trí tôn hình thái, đó là chân chính có khả năng nghiền ép cùng thế hệ vô địch trạng thái. Một khi thức tỉnh, Lục Huyền Thông chiến lực đem phát sinh bay vọt về chất, đến lúc đó toàn bộ thần tôn Lục gia thế hệ tuổi trẻ đều muốn ảm đạm phai mờ. Bị tộc khác bên trong trưởng lão cười nhạo mấy chục năm trí tôn cốt một khi thức tỉnh trí tôn hình thái đem lớn nhất tiềm lực kích phát huyết mạch, chiến lực tăng vọt. Đến lúc đó, nghiền ép thần ma hình thái dễ như trở bàn tay. Con mấy chục năm eo, cuối cùng có thể thẳng tắp. Thần chiếu cảnh đệ tử có thể trực tiếp tiến vào top 16. Lục Vân Đình thu lại tâm tình, trầm giọng nói, mấy ngày này ngươi cẩn thận bế quan cảm ngộ, nhất thiết phải tại dự thi phía trước thức tỉnh trí tôn hình thái. Lục Huyền Thông gật đầu, hài nhi minh bạch. Thiên giới cảnh giới, thiên hỏa cảnh, thần chiếu cảnh, vô tướng cảnh, đạo cung cảnh, thần tuấn cảnh, tạo hóa cảnh, vận kiếp cảnh, thánh nhân cảnh. Nói xong, quay người rời đi, lưu lại một đạo hưu quạng cô độc bóng lưng. Thời gian không nhiều lắm, nếu không thể tại thánh tử trước khi chiến đấu thức tỉnh thần tôn hình thái chờ đợi hắn, chính là một tràng thảm bại. Mà càng đáng sợ chính là, một khi bạo lộ thân phận, ẩn giấu đi mấy chục năm bí mật đem ra công khai, nàng và mẫu thân không biết rõ phải bị bao nhiêu xem thường, chèn ép. Một trận chiến này, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Lục Vân Đình nhìn xem nhi tử sầu não bất ức dáng vẻ, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, do hỏi, Nguyệt Tư, ta có phải hay không đối hài tử quá nghiêm khắc, hắn dường như đang tận lực xa lánh ta. Từ nhỏ đến lớn, Lục Huyền Thông đều tại cố ý thức lánh đi hắn, thậm chí không nguyện ý nói nhiều với hắn mấy câu, cha con ở giữa hình như cách lấy một đạo bình chướng. Lục Vân Đình muốn mở rộng cửa lòng trò chuyện đều không có cơ hội. Nam Nguyệt Tư nhếch miệng, cười cười, hài tử trưởng thành, sau đó liền sẽ rõ ràng khổ tâm của ngươi, sinh ở tu hành thế gia, nếu là phế vật, chỉ sẽ chết càng nhanh. Bọn hắn đều không có sai, thế giới pháp tắc thịt yếu mạnh ăn, kẻ thắng làm vua. Bất quá, nàng vẫn là cảm thấy cảnh giác, nhất định phải nhanh đem hạ giới nhi tử nhận lại tới. Nếu là bị Lục Vân Đình phát hiện nữ nhi thân phận chân thật, hậu quả khó mà lường được. Lục Vân Đình thủy chung lặp lại lấy một câu, vì sao hắn muốn lánh đi ta, làm cha chỉ muốn hiểu nhi tử. Trong lòng Nam Nguyệt Tư chửi bậy, đó là nữ nhi, còn muốn che giấu tung tích, tất nhiên muốn lánh đi ngươi đầu này lao hồ ly. Bất quá, nàng rốt cuộc tìm được chân chính Lục Huyền Thông ở tại đại lục, tiếp xuống chỉ cần định vị truyền tống trận, liền có thể phụ xuống Thương Huyền đại lục. Chương 46, con bất hiếu Lục Huyền Thông, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Chân tướng phơi trần chương 46, con bất hiếu Lục Huyền Thông, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Chân tướng phơi trần cầu hoàng đế, ngươi có thể nghĩ hảo thế nào chết? Cái này ngắn ngủi tám chữ, giống như cựu thiên thần lôi ầm vang đánh xuống, nháy mắt đánh xuyên trụ thiên hoàng đế tất cả tâm lý phòng tuyến. Vị này nhân gian đế vương, giờ phút này cuối cùng cảm nhận được như thế nào chân chính tuyệt vọng. Trong đầu của hắn vạn mã buôn đằng, vô số ý niệm điên cuồng hiện lên, chính mình khi nào đắc tội qua dạng này một vị thông thiên triệt địa đại năng? Vì sao đối phương sẽ đối chính mình toát ra như lúc này xương sát ý? Phải biết, trước mắt vị này chính là chân chính lục địa thần tiên cảnh cường giả, đó là siêu thoát phàm trần, chân chính đứng ở tu hành giới đỉnh phong tồn tại. Nhất niệm nhưng đoạn sơn hà, một trưởng nhưng phái tinh thần. Tại bực này nhân vật trước mặt, cái gì hoàng quyền phú đắt, cái gì vạn quân bảo vệ, đều bất quá là chuyện cười thôi. Trụ thiên hoàng đế toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà xuống. Hắn bỗng nhiên minh bạch một cái tàn khốc chân tướng, hắn là nhân gian hoàng đế, lại không phải nhân gian trí cường giả. Trước thực lực tuyệt đối, cái gì đế vương uy nghiêm, cái gì cửu ngũ chí tôn, đều bất quá là hư ảo. Tiền bối. Trụ thiên sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn, lại trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu vấn tội nói, chuyện gì cũng từ từ. Chấm. Không, vạn bối thực tế không biết nơi nào đắc tội ngài, còn mời ngài chỉ rõ. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đảo ngược. Nguyên bản cao cao tại thượng đế vương, giờ phút này lại như đầu chó nhà có tang quỳ rạp trên đất, mà cái kia đứng lơ lửng trên không thân ảnh, ngược lại thành chân chính chấp trưởng sinh tử vô thượng chúa tể. Một màn này, để Lục Cẩn một nhà ba người tâm thần toàn chấn. Lý Quỳnh Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, đột nhiên toàn thân run lên, "Phu quân, vì sao ta từ vị tiền bối kia trên mình nhìn thấy Huyền Thông bóng? Xem như chính tay đem Lục Huyền Thông nuôi dưỡng lớn lên mẫu thân, dù cho không phải thân sinh cốt đục, nàng cũng sẽ không nhận sai chính mình hải tử khí tức." Loại kia trong lòng thần vận, loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất. Lục Cẩn nghe vậy cực kỳ hoảng sợ, cấp bách che thê tử miệng, "Nương tử, nói cẩn thận. Vị tiền bối này tuy là cùng Huyền Thông giống nhau đến mấy phần, nhưng trên người hắn khí tức, đó là chân chính thiên hạ đệ nhất a." Nói đến đây, Lục Cẩn âm thanh nghẹn ngào, "Chúng ta Huyền Thông đã..." Lời còn chưa dứt, Lý Quỳnh Ngọc đã là nước mắt rơi như mưa. "Đúng vậy a, bọn hắn Huyền Thông cũng sớm đã chết tại cái kia không người hỏi thăm trấn ma tháp. Nghĩ đến trưởng tử bị hãm hại chết thảm, hài cốt không còn, nghĩ đến nữ nhi vì cứu bọn hắn tự phế tu vi, biến thành phế nhân, nghĩ đến một nhà bốn người lại dẫn đến kết quả như vậy. Tuyệt vọng, giống như thủy triều đem đôi vợ chồng này bao phủ hoàn toàn." Theo sau, Lục Huyền Thông ánh mắt như hàn đảm thâm thúy, chậm chậm từ trụ thiên hoàng đế trên mình rời đi. Vị này đã từng không ai bị nổi đế vương, giờ phút này quỳ rạp trên đất, toàn thân run rẩy, chán chống lấy lạnh giá gạch, liền ngẩng đầu nhìn thẳng dũng khí đều không có. Nhưng Lục Huyền Thông không có lập tức xử trí hắn, so với phục thủ, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 20 năm, tầm mắt của hắn rơi vào Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc trên mình, thần tình nháy mắt căng cứng. Năm đó rời nhà lúc, phụ thân chính bảo trắng niên, hăng hái, mẫu thân ôn nhu hiền thụ, trong mắt đều là ngậm lấy ý cười. Nhưng hôm nay, bọn hắn tóc mai hoa râm, khuôn mặt tiểu thụy, trong mắt đều là tang thương cùng tuyệt vọng. Nhất là nhìn thấy mẫu thân run rẩy hai tay ôm thật chặt hấp hối lục dao lúc, Lục Huyền Thông trái tim như là bị đao một loại cắt, đau đến cơ hồ ngạt thở. Ấy nấy, hối hận, bi thống, đủ loại tâm tình giống như thủy triều sông lên đầu. Năm đó, là hắn khăng khăng muốn bước lên tu đạo con đường, không quan tâm cha mẹ khuyên can, một mình đi xa. Là hắn dễ tin Tiêu Tử Tịch lời ngon tiếng ngọt, cuối cùng bị tình cảm chân thành người phản bội, bị thôi hạo đảo đi trí tốt cốt, như con chó chết đồng dạng ném vào trấn ma tháp. Nếu không phải tại sinh tử thời khắc thức tỉnh kim thủ chỉ, hắn sớm đã hóa thành một nắm cát vàng, mà người nhà của hắn cũng sẽ vì hắn mà chết thảm. Muội muội của hắn, Lục Giao, cái kia vốn nên không buồn không lo lớn lên nữ hải, từ sinh ra đến liền bị giao phó phục thủ sứ mệnh. Nàng liều mạng tu luyện, chỉ vì thay huynh trưởng lấy một cái công đạo. Nhưng hôm nay, nàng nội đan pha toái, kinh mạch đứt đoạn, máu tươi nhuộm đỏ áo trắng, sinh mệnh như trong gió nên tàn, lúc nào cũng có thể dập tắt. Đây hết thảy đều là do hắn mà ra. Một giọt nước mắt không tiếng động trượt xuống, đập xuống đất, bắn lên khó mà nhận ra bụi trần. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc kinh ngạc mà nhìn thiếu niên ở trước mắt, trong lòng quẩn quẩn đến khó nói lên lời quen thuộc cảm giác. Gương mặt kia, cái kia dung mạo, thần thái kia rất giống bọn hắn huyền thông, nhưng bọn hắn không dám nhận nhau, thậm chí không dám hỏi nhiều một câu. Vị này vượt lên trên chúng sinh cường giả tuyệt thế, loáng một cái ở giữa liền có thể hủy diệt hoàn thành, trong một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử. Như tùy tiện mở miệng chọc giận tới hắn, e rằng liền cuối cùng một tia sinh cơ đều sẽ bị dập tắt. Tiền bối, thanh âm Lý Quỳnh Ngọc nhẹ nào, ánh mắt gắt gao khóa tại đạo kia đứng lơ lửng trên không trên thân ảnh, trong lòng quẩn quẩn lấy vô tận dây rủa cùng hy vọng. Chuyện cho tới bây giờ, đây là bọn hắn hy vọng duy nhất. Chỉ có vị này thông thiên triệt địa cường giả mới có thể cứu phía dưới nữ nhi của nàng. Chỉ có vị này đưa tay ở giữa hủy diệt vạn quân tuyệt thế đại năng mới có thể thay nàng con chết thảm lấy lại công đạo. Lục Cần đứng ở thê tử bên cạnh, mặt mũi già nua bên trên khắc đầy dấu vết tháng năm, trong mắt lại lóe ra quyết tuyệt hào quang. Hắn hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm. Dù cho đánh bạc đầu này mạng già, dù cho quỳ đất cầu xin, dù cho trả giá bất cứ giá nào, hắn cũng muốn để vị tiền bối này cứu Lục Giao. Nàng không thể chết, nàng còn muốn thay huynh trưởng phục thù. Nàng còn muốn tận mắt nhìn xem những cái kia cựu nhân nợ máu trả máu. Dù cho hắn cùng thê tử hôm nay táng thân ở đây, cũng tuyệt không thể để nàng cứ như vậy ôm hận mà kết thúc. Mà lúc này Lục Giao khí tức càng ngày càng mỏng manh, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra, nhuộm đỏ trước ngực và áo. Hạ Khuynh Tiên hư ảnh ở giữa không trung lo lắng và phần, xưa nay thanh lãnh khuôn mặt giờ phút này tràn đầy thương tiếc cùng phẫn nộ. Vì sao ngốc như vậy a? Đúng lúc này, Lục Giao đột nhiên ho ra một miệng lớn máu tươi, thân thể quắc quơ, nhưng cô cắn răng, dáng chống đỡ lấy đứng lên. Theo sau, nàng loạn trả mà bước lên phía trước, mỗi đi một bước giống như là hao hết lực khí toàn thân, nhưng nàng ánh mắt lại kiên định đến đáng sợ. Cuối cùng, nàng đi tới trước mặt Lục Huyền Thông, thật sâu cúi người, âm thanh suy yếu lại vô cùng chân thành tha thiết, "Tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn nhờ." "Huynh trưởng của ta, Lục Huyền Thông, tại Thiên Kiếm Tông gặp gian nhân hãm hại, hài cốt không còn. Vãn bối nguyện ý kính dâng ra hết thảy, chỉ cầu tiền bối thay huynh trưởng ta oan ức được rửa sạch." Nói xong, nàng hai đầu gối mềm nhũn, đúng là muốn trực tiếp quỳ xuống. Cuối cùng, Lục Huyền Thông đập lên, duỗi tay ra nâng lên Lục Giao. Đầu ngón tay của hắn hơi hơi phát run, trong lồng ngực cuộn cuộn tâm tình cơ hồ muốn xông ra lý trí trói buộc. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, dù cho đến sắp chết giáp danh, dù cho bản thân khó đảm bảo, nàng cuối cùng nguyện vọng lại vẫn là thay hắn lấy một cái công đạo. "Ta muội muội ngốc, thật là một cái muội muội ngốc a." Nhìn xem Nhu Thuận hiểu chuyện muội muội, trong lòng Lục Huyền Thông cuộn cuộn lấy vô tận đau lòng cũng phẫn nộ. Từ nay về sau, hắn tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào lại thương tổn muội muội. Một giây sau, Lục Huyền Thông đúng là hướng về cái kia hai vị vợ chồng trung niên, trực tiếp quỳ xuống, thật cảm thấy hổ thẹn, từng chữ từng câu nói: "Con bất hiếu Lục Huyền Thông, bái kiến phụ thân, mẫu thân. Hài nhi bất hiếu, để các ngươi lo lắng." Dứt lời, thiên địa yên tĩnh. Lục Giao, Chu Thiên Hoàng Đế, Lục Cẩn, Lý Quỳnh Ngọc phu thê. Chương 47, một nhà bốn người đoàn tụ. Là nhi tử, là ca ca. Chương 47, một nhà bốn người đoàn tụ. Là nhi tử, là ca ca. Lục Huyền Thông chậm chậm quỳ gối trước mặt cha mẹ. Cái quỳ này, thiên kinh địa nghĩa. 20 năm, hắn chưa từng tận hiếu, chưa từng làm bạn, thậm chí để bọn hắn cho là hắn đã chết thảm tha hương, gánh vác lấy mất con thống khổ sống chui nhủi ở thế gian. Cái quỳ này, là hắn đến chậm sám hối, là trong huyết mạch vô pháp dứt bỏ ràng buộc, càng là hắn thua thiệt sơ sơ 20 năm thân tình. Nhưng mà, một màn này rơi vào người ngoài trong mắt, lại như là kinh lôi nổ vang. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc ngây người tại chỗ, con ngươi rung động, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Vị này đưa tay ở giữa liền có thể bị diệt hoàn thành, khiến trụ thiên hoàng đế quỳ sát cầu xin tha thứ cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại quỳ gối trước mặt bọn hắn, hiển thành như trở về nhà kẻ lãng tử. Lý Quỳnh Ngọc bờ môi run nhẹ nhẹ, vô ý thức quay đầu trừng mắt về phía Lục Cẩn, trong ánh mắt mang theo một chút chất vấn: "Ngươi lão già này, sẽ không phải ở bên ngoài vụng trộm nuôi cái con riêng à?" Lục Cẩn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền vội vàng lắc đầu, trong mắt tràn ngập vô tội. Đời này của hắn chỉ trung tình tại Lý Quỳnh Ngọc một người, ở đâu ra cái gì con riêng? Bọn hắn rõ ràng chỉ có hai cái hài tử, một cái là Lục Huyền Thông, một cái là Lục Giao. Nhưng Lục Huyền Thông không phải đã. Đột nhiên, hai vợ chồng đồng thời ngơ ngẩn. Đột nhiên ý thức đến một cái bị sơ sót sự thật, bọn hắn chỉ là nghe nói nhi tử chết tại trấn Ma Tháp, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt nhìn đến qua hắn thi thể. Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này cường đại đến làm người hít thở không thông thanh niên, thật là bọn hắn ngày nhớ đêm mong nhi tử. Vừa mới thấy lúc, bọn hắn liền mơ hồ từ trên người hắn nhìn thấy Huyền Thông bóng, chỉ là không dám nhận nhau, sợ là công giá chẳng vui vẻ. Bây giờ, vị tiền bối này chủ động quy lại, có lẽ Lý Quỳnh Ngọc run rẩy duỗi tay ra, nhưng lại không dám thật đụng chạm, sợ vừa đụng liền sẽ phá toái giấc mộng này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng dò hỏi: "Hai tử, tên của ngươi là không phải gọi?" "Lục Huyền Thông." Cuối cùng ba chữ, cơ hồ là dùng hết lực khí toàn thân mới nói ra miệng. Nước mắt sớm đã không bị khống chế lăn xuống, tại nàng khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên lưu lại bóng ánh dấu tích. Lục Huyền Thông ngẩng đầu, nhìn xem cha mẹ buộc phát mặt mũi giàn mua, tim như bị đào cắt. Hắn trùng điệp gật đầu, âm thanh kiên định nói: "Ta là Lục Huyền Thông, con của các ngươi. Thật xin lỗi, để các ngươi lo lắng." Làm những lời này nói ra khỏi miệng ngáy mắt, Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc phảng phất bị rút đi khí lực toàn thân, nhưng lại sau đó một khắc buộc phát ra lực lượng kinh người. "Thông Nhi!" Hai người cơ hồ là đồng thời hô lên thanh âm, lảo đảo nhào tới phía trước, đem Lục Huyền Thông ôm thật chặt vào trong ngực. Lý Quỳnh Ngọc nước mắt thấm ướt bờ vai của hắn, Lục Cẩn hai tay vì dùng sức quá độ mà run rẩy, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Giờ khắc này, Lục Huyền Thông cuối cùng lần nữa cảm nhận được phần kia lâu không thấy ấm áp. Cha mẹ trong lòng vẫn là như trong ký ức cái kia yên tâm. Trên người mẫu thân nhàn nhạt mùi thuốc, phụ thân lòng bàn tay vết chai, đều để hắn thoáng như về tới 20 năm trước. chỉ là cha mẹ tóc mai đã nhiễm lên sương bạch, sống lưng cũng không còn rắn giỏi, đây đều là tuế nguyệt dấu vết lưu lại, cũng là hắn thua thiệt chứng minh. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt trượt xuống. Giờ khắc này, hắn không phải cái gì cường giả tuyệt thế, không phải cái gì lục địa thần tiên, hắn chỉ là Lục gia nhi tử, một cái rời nhà quá lâu hài tử. Mà lúc này, Chu Thiên Hoàng đế sủi lơ dưới đất, lạnh cả người, phản phất bị rút sạch tất cả khí lực. Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Vị kia bao trùm chúng sinh, nhất niệm nhưng phái sơn hà lục địa thần tiên, giờ phút này lại quỳ sát tại đôi kia phàm tục phu phụ trước mặt, miệng nói cha mẹ. Cái này sao có thể? Lục Nguyên Thông, cái này vốn nên chết tại trấn ma tháp bên trong danh tự, bây giờ lại dùng như vậy rung động phương thức tái hiện nhân gian. 20 năm trước, hắn bất quá là cái bị đảo đi trí tôn cốt, như con chó chết đồng dạng bị ném vào tuyệt địa phế vật, ai có thể nghĩ tới, hắn không chỉ không chết, ngược lại phá rồi lại lập, đang lâm tuyệt đỉnh. Lục địa thần tiên, đây chính là chân chính siêu thoát phàm trần tồn tại a, vừa nghĩ đến đây, Chu Thiên Hoàng đế trái tim cơ hồ ngừng nhảy, mồ hôi lạnh như thác nước, thẩm thấu long bảo. Hắn đột nhiên nhớ tới, Tiêu Tử Tịch từng phái người truyền tin, nói tới Thiên Kiếm Tông cùng Tiêu gia thông gia gần cử hành, mời hắn vị này đại cản hoàng đế đích thân tới chứng kiến. Nhưng về sau, lại không tin tức. Nguyên lai, không phải không có tin tức, mà là Thiên Kiếm Tông cùng Tiêu gia đã không còn. Tại một vị lục địa thần tiên nộ hỏa phía dưới, đừng nói chỉ là Thiên Kiếm Tông, liền là toàn bộ đại cản hoàng triều, cũng bất quá loáng một cái nhưng diệt. Xong, toàn bộ xong. Giờ phút này, Chu Thiên Hoàng đế mặt xám như tro, trong lòng hối hận như nước thủy triều. Sớm biết hôm nay, hắn lúc trước liền nên trực tiếp giết Tiêu Tử Tịch tiện nhân kia. Nếu không phải nàng mê hoặc chính mình, nói cái gì Lục gia dương nghiệt nhất định cần chạm thảo trừ căn, hắn như thế nào lại ngầm đồng ý đối Lục gia hãm hại. Như hắn lúc trước lựa chọn che chở Lục gia, dù cho chỉ là làm thuận nước dong thuyền, hôm nay kết quả có lẽ liền hoàn toàn khác biệt. Nhưng bây giờ, hết thảy đã trễ rồi. Mà một bên khác, Lục Giao kinh ngạc mà nhìn đạo kia quen thuộc nhưng lại bóng người xa lạ, nước mắt không tiếng động trượt xuống. "Huynh trưởng, thật là ngươi sao?" Thiếu nữ thanh âm nhẹ như tơ nhện, sợ kinh ngạc giấc mộng này. 20 năm, nàng cả ngày lẫn đêm đều đang nghĩ lấy thay huynh trưởng phục thù, dù cho nội đan phá thoái, kinh mạch đứt đoạn, nàng cũng chưa từng buông tha. Nhưng hôm nay, cái nàng kia cho là sớm đã qua đời huynh trưởng, lại lấy như vậy bệ nghệ thiên hạ tư thế, lần nữa đứng ở trước mặt của nàng. Nguyên lai, sự kiên trì của nàng cũng không phải là phí công. Huynh trưởng của nàng thật trở về. Hơn nữa, cương đại đến đủ để cho toàn bộ thiên hạ cúi đầu. "Huynh trưởng, ta cuối cùng chờ được ngươi." Lục Giao tái nhợt khóe môi hơi hơi bung lên, lộ ra một vòng vải mái ý cười. Nàng cuối cùng có thể yên tâm. Cha mẹ có huynh trưởng che chở, lại không người dám lấn. Về phần những cái kia cựu nhân, Thiên Kiếm Tông, Tiêu gia, Thôi Hạo, bọn hắn, một cái đều trốn không thoát. Tâm nguyện của nàng đã xong, cho dù giờ phút này chết đi, cũng lại không tiếc nuối. Nhưng mà, ngay tại ý thức của nàng gần tiêu tán thời khắc, một cái bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt tại phía sau lưng nàng. "Giao Nhi, đừng ngủ." Lục Huyền Thông âm thanh trầm thấp mà kiên định, lòng bàn tay tuôn ra một cỗ quần quật như biển linh lực, nháy mắt tràn vào trong cơ thể của nàng, bảo vệ nàng kể bên sụp đổ tâm mạch. "Huynh trưởng trở về, liền sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Từ nay về sau, thiên hạ này, không người có thể lấn ta Lục gia người." Tiếng nói vừa ra, Lục Giao chỉ cảm thấy đến một dòng nước ấm quét sạch toàn thân, nguyên bản khô kiệt kinh mạch lại bắt đầu chậm chậm khôi phục. Nàng kinh ngạc mà nhìn huynh trưởng, nước mắt tràn mi mà ra. "Yên tâm, có ca tại, sẽ không để ngươi chết mất. Nếu là liền muội muội của mình cũng không bảo vệ được, vậy ta mới thật sự là kẻ bất lực." Chương 48, phục thù. Chu Thiên Hoàng đế cái chết. Lục Huyền Thông cứu sống muội muội. Chương 48, phục thù. Chu Thiên Hoàng đế cái chết. Lục Huyền Thông cứu sống muội muội. Theo lấy thời gian trôi qua, Lục Giao khí tức càng ngày càng mỏng manh, nàng nội đan đã vỡ, căn cơ hủy hết, kinh mạch đứt đoạn, sinh cơ như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nàng sắp chết, nhưng ánh mắt của nàng lại dị thường yên lặng, thậm chí mang theo một chút thoải mái. "Cha mẹ bình an, huynh trưởng trở về." Nàng cả đời này chấp niệm, cuối cùng chấm dứt, chết cũng không tiếc. Mà Lục Huyền Thông nhìn xem muội muội khuôn mặt tái nhợt, trong lòng ngày nay bất vẫn, đau lòng không thôi. Cái này 20 năm, nàng đến tột cùng trải qua cái gì? Bị trụ thiên cầu tặc thúc ép tự phế tu vi, đào đan cầu sinh, lại vẫn cắn răng kiên trì, chỉ vì thay huynh trưởng lấy một cái công đạo. Nàng vốn nên là Lục gia được sủng ái nhất tiểu nữ nhi, vốn nên không buồn không lo lớn lên, nhưng lại bởi vì hắn người huynh trưởng này, cứ thế mà bị buộc thành phục thù khôi lỗi. Hắn thua thiệt nàng rất rất nhiều. Nếu ngay cả nàng đều không cứu lại được tới, hắn Lục Huyền Thông còn có tư cách gì sống sót? Còn mặt mũi nào tự xưng huynh trưởng? "Ta sẽ không để ngươi chết." Lời này tựa như lôi đỉnh kiên quyết. Một giây sau, hắn lật tay lại, một mai toàn thân đan dược đỏ thẫm tự nhiên hiện lên, trong chốc lát, mùi thuốc nồng nặc quét sạch toàn bộ thiên địa, phảng phất liền không khí đều biến đến sền sệt lên. Cựu chuyển bạch cốt đan. Hạ Khuynh Tiên hư ảnh đột nhiên run lên, xưa nay thanh lãnh trong đôi mắt, lại hiện ra một vòng khó có thể tin chấn động. Đây chính là trong truyền thuyết thánh dược, cho dù là tại thiên giới, cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu tuyệt thế thần đan. Trong truyền thuyết, đan này dùng đại địa chi mâu tinh hoa luyện chế mà thành, có thể tái tạo nhục thân, nghịch chuyển sinh tử, dù cho chỉ còn một tia tàn hồn, cũng có thể cưỡng ép từ Diêm Vương trong tay vào người. Nhưng loại cấp bậc này đan dược, Lục Huyền Thông dĩ nhiên tiện tay liền lấy ra tới. Hắn đến cùng là thần thánh phương nào? Hạ giới tuyệt đối không có khả năng tồn tại như vậy sợ hãi đan dược. Nàng vốn cho là Lô Nhi huynh trưởng chẳng qua là một cái rất có thiên phú hạ giới thiên tiêu, không đi được pháp nhãn. Hiện tại xem ra, thằng hề đúng là chính mình. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc mặc dù không hiểu đan dược phẩm giai, nhưng chỉ là ngửi được cỗ mùi thuốc kia, liền cảm giác toàn thân khí huyết sôi trào, phảng phất liền già yếu thân thể đều tại tỏa ra sự sống. Thông Nhi, Giao Nhi được cứu rồi. Thanh âm Lý Quỳnh Ngọc run rẩy, trong mắt nước mắt lan xuống. Nhất định sẽ, nhất định sẽ. Lục Cẩn đồng dạng xúc động đến toàn thân phát run, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, sợ bỏ lỡ một chút tỉ mỉ. Chỉ cần nữ nhi có thể sống được tới, dù cho muốn bọn hắn trả giá hết thảy, bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Muội muội, nuốt vào. Lục Huyền Thông đem đan dược nhẹ nhàng đưa vào trong miệng Lục Giao, đầu ngón tay hơi hơi phát run. Đan dược vào miệng tức hóa, trong khoảnh khắc, một cỗ quần quật như biển sinh cơ ầm vang bạo phát. Oen. Lục Giao thân thể đột nhiên run lên, quanh thân bỗng nhiên toát ra bóng ánh màu máu thần quang, như là một lửa xích dương dâng lên, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Da thịt từng khúc rực rỡ, phá toái kinh mạch tại thần đan tẩm bổ phía dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gây dựng lại, khép lại. Giang giác, giang giác. Khung xương tái tạo âm thanh rõ ràng có thể nghe, nguyên bản khô kiệt vùng đan điền, lại có một mai hoàn toàn mới nội đan tại chậm chậm ngưng kết, so trước kia càng thêm tinh thuần, càng cuồn cuộn. Khí tức của nàng liên tục tăng lên. Thiên thiên cảnh, hóa phàm cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh giới, thiên nhân cảnh, tôn giả cảnh đỉnh phong. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, tu vi của nàng lại trực tiếp vượt qua mấy cái cảnh giới, trở lại đỉnh phong, thậm chí so trước kia càng mạnh. Thoát thai hoàn cốt, niết bàn trọng sinh. Cái này sao có thể? Chu Thiên Hoàng Đế sủi lơ dưới đất, mặt xám như tro, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn chính tay phế bỏ Lục Giao, vậy mà tại trong chớp mắt trở lại đỉnh phong, thậm chí càng mạnh. Mà giờ khắc này, Lục Giao chậm chậm mở hai mắt ra. Con ngươi của nàng chỗ sâu, như có thần hỏa bốc cháy, khí tức quanh người quẩn quẩn như điên, nơi nào còn có nửa điểm sắp chết răng rớp. Nàng sống lại, hơn nữa, so ngày trước bất cứ lúc nào đều cường đại hơn. Huynh trưởng, nàng kinh ngạc mà nhìn Lục Huyền Thông, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Nàng vốn cho rằng chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng nàng huynh trưởng lại cứ thế mà đem nàng từ quỷ môn quan kéo lại. Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Lục Huyền Thông nhẹ nhàng luốt luốt tóc của nàng, trong mắt tràn đầy đau lòng. Thứ nay về sau, không có người có thể lại bắt nạt ngươi. Ai dám động ngươi một sợi tóc, huynh trưởng diệt hắn cả nhà. Giờ khắc này, Lục Giao ôm chặt lấy huynh trưởng, nước mắt thấm ướt vạt áo của hắn. Nàng chưa bao giờ nghĩ qua, mình cũng có thể có được bảo hộ một ngày. Cái này 20 năm, nàng sống giống như cái cô hồn dã quỷ, ngày đêm bị cừu hận gắm nuốt, bị tuyệt vọng bao phủ. Nàng liều mạng tu luyện, dù cho kinh mạch đứt đoạn, nội đan pha thoái, cũng cắn răng kiên trì, chỉ vì thay huynh trưởng lấy một cái công đạo. Nàng cho là chính mình sẽ cô độc chết đi, nhưng nàng huynh trưởng trở về, dùng vô địch chi tư đạp nát sơn hà, nghịch tiên trở về. Nàng cuối cùng không còn là lẻ loi một mình. Thông Nhi, Giao Nhi, Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc run rẩy lên trước, đem một đôi nhi nữ ôm thật chặt vào trong ngực, nước mắt lăn xuống, lại mang theo trước đó chưa từng có hạnh phúc. 20 năm bọn hắn cho là trưởng tử sớm đã chết thảm tha hương, cho là tiểu nữ nhi chú định ôm hận mà kết thúc, nhưng hôm nay bọn hắn một nhà bốn người có thể lần nữa đoàn tụ. Đây là thượng thiên ban ân ư? Không, đây là con của bọn hắn, dùng vô địch chi tư, cứ thế mà tuân mệnh vận trong tay đoạt lại. Lý Quỳnh Ngọc ôm thật chặt Lục Huyền Thông, sợ đây là một giấc mộng, buông lòng tay, mộng liền nát. Hai tử, nương cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lục Cẩn đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt, lại cười có thể so thoải mái. Tốt, tốt, ta Lục gia binh sĩ, liền nên như vậy. Cái gì cầu thí hoàng đế, cái gì thiên kiếm tông, tại con ta trước mặt, bất quá gà đất chó sành. Hắn chưa bao giờ giống giờ phút này như vậy tự hào qua. Con của hắn, không còn là năm đó cái kia hăng hái thiếu niên, mà là chân chính đứng ở tu hành giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Nhất niệm nhưng đoạn sơn hà, một trưởng nhưng phái tinh thần. Đây mới là hắn Lục Cẩn nhi tử. Có người vui vẻ, tự nhiên có người buồn. Chu Thiên Hoàng Đế như là một bãi bùn não, sủi lơ dưới đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hắn long bào đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, chán đập đến máu me đồng địa, lại vẫn không dám dừng lại bên dưới. Tiền bối, không, gia gia, tổ tông, cầu ngài tha ta một mạng, ta nguyện dâng lên toàn bộ đại càn hoàng triều, nguyện làm ngài một con chó. Đây hết thảy đều là Tiêu Tử Tịch tiện nhân kia mê hoặc ta. Hắn giờ phút này, bất quá là một đầu chó nhà có tang. Nhưng mà, Lục Huyền Thông ánh mắt lại lạnh giá đến như là vạn năm hàn băng. Thà cho ngươi. Hắn chậm chậm đưa tay, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia tựa là hủy diệt ba động. Ngươi thúc ép muội muội ta tự phế tu vi lúc, nhưng từng nghĩ tới tha cho nàng. Ngươi ngầm đồng ý Tiêu Tử Tịch hãm hại ta Lục gia lúc, nhưng từng nghĩ tới hôm nay. Hiện tại cầu xin tha thứ. Một tiếng nói vừa ra, đầu ngón tay hắn đột nhiên điểm ra. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Một đạo núi liền trời đất chỉ mang ầm vang bạo phát, như là viễn cổ thần linh hạ xuống thẩm phán, nháy mắt đem Chu Thiên Hoàng Đế bao phủ. Không. Chu Thiên Hoàng Đế chỉ kịp phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, sau một khắc, thân thể của hắn tựa như cùng một biển, từng khúc vỡ vụn. Huyết nục, không xương, thần hồn, hết thảy tồn tại đều bị ép làm một mịn. Hải cốt không còn, hình thần câu diệt. Mà cái này cũng chưa hết, chỉ mang dư uy không giảm, trực tiếp đánh vào hoàng cung chỗ sâu. Cả tòa hoàng cung, tại dưới một chỉ này, ầm vang sụp đổ. Đình đài lầu cát, kim loan đại điện, ngàn vạn cấm chế, hết thảy hóa thành phế tích. Lục Giao ngơ ngác nhìn một màn này, tim đập loạn. Nàng biết huynh trưởng rất mạnh, ân cần mắt thấy chứng một chỉ này uy lực, vẫn để nàng chấn động phải nói không ra lời nói tới. Đây chính là lục địa thần tiên lực lượng ư? Đây chính là huynh trưởng của nàng ư? Một chỉ, diệt hoàng đế. Một chỉ, nát hoàng thành. Như thế nào bá đạo? Như thế nào vô địch? Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc đồng dạng trố mắt ngất ngụm, nửa ngày nói không ra lời. Bọn hắn biết nhi tử rất mạnh, nhưng mạnh đến loại trình độ này, vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này, đây chính là con ta thực lực. Lục Cẩn tự lẩm bẩm, âm thanh run rẩy. Trong mắt Lý Quỳnh Ngọc tràn đầy kiêu ngạo lệ quang. Làm xong đây hết thảy, trong đầu Lục Huyền Thông vang lên một đạo âm thanh lạnh giá. Ký chủ phủ xuống đại càn hoàng triều, chúc mừng đánh dấu niết bàn chí tôn cốt một giây sau. Thiên địa rung động, một đạo quang trụ trực trùng vân tiêu. Ầm ầm. Thủ tú, cảm giác muốn bị vùi dập giữa chợ, hy vọng mọi người cho điểm ủng hộ, thật thật mắt à, tác giả còn có rất nhiều nội dung chuyện không biết, thiên giới càng bốc cháy. Hy vọng mọi người ngũ tinh khen ngợi một thoáng, cầu chút lễ vật ủng hộ. Quan trọng nhất chính là không muốn nuôi sách. Thật nhờ cậy. Nhờ cậy mỗi ngày đổi đọc. Điểm điểm thúc canh. Chương 49, Thánh tử chiến top 16. Cao trào tiến đến. Lục Huyền Thông đăng tràng. Chương 49, Thánh tử chiến top 16. Cao trào tiến đến. Lục Huyền Thông đăng tràng. Thiên giới, thần tôn lục gia. Trên trời cao, tiên vụ lượn lờ, thần hà thấu trời, từng tòa trôi nổi cổ lão chiến đài sừng sững đứng sừng sững, toàn thân từ bất hủ thần kim giàn đúc, mặt ngoài là cấn lấy vô số huyền ảo phù văn, tản ra trấn áp vạn cổ khí tức khủng bố. Hôm nay là lục gia trăm năm một lần thánh tử chiến cuối cùng quyết đấu, top 16 chi chiến. Trải qua mấy ngày quyết liệt chém giết, từ ban đầu 108 vị tuyệt thế thiên kiêu bên trong, cuối cùng lan truyền ra 16 vị người mạnh nhất, đem tại cái này bày ra quyết đấu đỉnh cao. Cái này 16 người, không có chỗ nào mà không phải là hạng người kinh tài tuyệt diễm, đại bộ phận đều đã đột phá thần chiếu cảnh, thậm chí đã có người đụng chạm đến vô tướng cảnh bậc cửa. Càng đáng sợ chính là, bọn hắn toàn bộ thức tỉnh lục gia đặc hữu huyết mạch hình thái chiến lược mạnh, đủ để quét ngang cùng thế hệ. Một trận chiến này, chú định chấn động đông vực. Chiến đài bốn phía, sớm đã người đông nghìn nghìn. Không chỉ lục gia bản tộc cường giả toàn bộ trình diện, liền cái khác mấy đại thần tôn gia tộc cũng đều phái tới quan chiến sứ giả, muốn thấy lục gia thế hệ này tuổi trẻ thiên kiêu phong thái. Nghe nói lần này lục gia thiên kiêu, so vãng giới đều mạnh hơn ngang gấp mấy lần. Cũng không phải ư? Nghe nói có mấy vị đều đã đụng chạm đến mép đạo cung cảnh, quả thực mỹ tiên. Chậc chậc, thần tôn lục gia quả nhiên nội tình thâm hậu, loại thiên kiêu này nếu là đặt ở ngoại giới, tùy tiện một cái đều có thể quét ngang một phương đại giáo a. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trung tâm tòa kia lớn nhất chiến đài, chờ đợi 16 vị thiên kiêu đăng tràng. Yên lặng. Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng đất trời, nháy mắt đè xuống tất cả ồn ào. Chỉ thấy một vị người mặc tử kim thần áo lao giả đạp không mà tới, quanh thân lượn lờ lấy khí tức kinh khủng, rõ ràng là một vị đạo cung cảnh cường giả. Thần tôn phía dưới, đạo cung cảnh vô địch. Hôm nay là ta lục gia trăm năm thiên tiêu chiến cuối cùng quyết đấu, 16 vị thiên tiêu đem tại cái này quyết ra tối cường người. Hiện tại, cho mời 16 vị thiên tiêu lên này. Vâng. Theo lấy lao giả tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiên địa đều phảng phất chấn động một cái, 16 đạo thần quang óng ánh từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời, như là 16 vành nắng gắt đồng thời dâng lên, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Vị thứ nhất đăng tràng là một vị người mặc chiến giáp màu bạc thanh niên. Bộ mặt hắn lạnh lùng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ lăng lệ phong mang, mỗi một bước bước ra, dưới chân đều sẽ tự động ngưng kết xuất kiếm hình thần văn, phảng phất liền thiên địa đều đang vì hắn trải đường. Là Lục Vô Trần. Trời ạ, hắn thật tới. Nghe nói hắn đã đem tịch diệt kiếm ý tu luyện tới cảnh giới đại thành, một kiếm ra, vạn vật tịch diệt. Không chỉ như vậy, hắn vẫn là kiếm tâm thông minh, người sở hữu trời sinh cùng kiếm đạo phù hợp, có thể nói kiếm đạo yêu nghiệt. Lục Vô Trần mặt không thay đổi bước lên chiến đài, ánh mắt như kiếm, liếc nhìn tứ phương, lập tức để không ít trong lòng người run lên, phảng phất bị lợi kiếm chống cổ họng. Ngay sau đó, một đạo đỏ rực như lửa bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Nàng dáng người thướt tha, dung nhan tuyệt thế, một bộ lửa đỏ váy dài múa may theo gió, tựa như cựu thiên phượng hoàng phủ xuống nhân gian, quanh thân lượn lờ lấy nóng rực niết bàn thần hỏa, liền hư không đều bị thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Lục Thanh Hoàng, là Lục Thanh Hoàng, cựu truyền niết bàn thể người sở hữu, nghe nói nàng đã hoàn thành 7 lần niết bàn, chiến lực có thể so Lục Thừa Cản, tới bây giờ không có thiên kiêu có thể bước ra nàng toàn thịnh thực lực. Thanh Hoàng đại nhân, liếc lấy ta một cái a. Lục Thanh Hoàng đăng tràng, nháy mắt dẫn nổ toàn trường, nhất là trong tộc trẻ tuổi nam đệ tử, từng cái xúc động đến mặt đỏ tới mang tai, điên cuồng hô to tên của nàng. Nhưng mà Lục Thanh Hoàng lại thần sắc thanh lãnh, đối xung quanh gieo họ mắt biết hai ngờ, chỉ là yên tĩnh đứng ở trên chiến đài, như là một tôn không dính khói lửa trần gian thần nữ. Theo sau lại là mấy vị tiên tiêu lần lượt đăng tràng, mỗi một vị đều khí tức khủng bố, hoặc bá đạo, hoặc lăng lệ, hoặc sâu không lường được, dẫn đến người quan chiến từng trận kinh hô. Nhưng mà ánh mắt mọi người cuối cùng đều tập trung tại cuối cùng hai vị đăng tràng tiên tiêu trên mình, bởi vì bọn hắn mới là lần này tranh bá chiến lớn nhất hấp dẫn, quán quân mạnh mẽ nhất người cạnh tranh. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong thiên địa đống nhiên tối sầm lại, như có vô tận thần ma hư ảnh từ cửu lũ chỗ sâu nhảy lên, lại như có cổ lao phạm âm từ cửu thiên rủ xuống. Một đạo thân ảnh đạp không mà tới, nhịp bước trầm ổn, lại khiến cả tòa chiến đài rung động không thôi. Lục Thừa Càn một bộ huyền kim chiến bào, tóc đen như mực, con mắt như thâm nguyên, mắt trái hiện ra thần quang áo ánh, mắt phải lại lượn lờ lấy uy nghiêm đáng sợ ma khí, khí tức quanh người lúc thần thánh cuồn cuộn, hung lệ ngập trời. Phản phất nhất niệm nhưng hóa thần, nhất niệm nhưng thành ma. Thần ma huyết mạch. Hắn thật thức tỉnh tầng thứ nhất thần ma hình thái. Có người kinh hô, âm thanh đều đang run rẩy. Thần ma huyết mạch là lục gia chí cao truyền thừa một trong, vài vạn năm khó ra một người, một khi đại thành, nhưng trưởng thần ma chi lực, chấn áp chư thiên vạn giới. Mà Lục Thừa Càn, không chỉ thức tỉnh loại này lịch tiên huyết mạch, càng đã bước vào tầng thứ nhất thần ma hình thái, chiến lực viễn siêu đồng bối, có thể nói chân chính tuyệt đại thiên tiêu. Lần này thánh tử chiến, e rằng không người có thể cùng hắn tranh phong. Một vị cường giả tiền bối nói nhỏ, trong mắt tràn đầy chấn động. Lục Thừa Càn thần sắc lãnh đạm, ánh mắt chiếu tới chỗ, mọi người đều không từ tự chủ nín thở ngưng thần, dường như bị nào đó chí cao ý chí chô áp chế. Hắn cũng không tận lực triển lộ uy áp, nhưng cố kia bẩm sinh thần ma khí tức, lại để tại nơi trốn có người đều cảm nhận được một loại nguồn gốc từ linh hồn run rẩy. Thừa Can sư minh, thần ma vô địch. Chiến đài bốn phía, vô số nữ tu xúc động đến sắc mặt thường hồng, nâng cao có khắc Thừa Can hai chữ linh ngọc đại kỳ, tiếng gầm như nước thủy triều. Liên một chút cái khác thần tôn gia tộc người quan chiến, cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu. Người này, thật có vô địch chi tư. Trên đài cao, Liễu gia gia chủ, vị kia uy chấn đông vực thần tôn cảnh cường giả, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thần ma huyết mạch, quả nhiên so cái kia cái gọi là chí tôn cốt mạnh hơn nhiều lắm. Trong lòng hắn nói nhỏ, ánh mắt lạnh lùng. 40 năm trước, Liễu gia cùng Lục gia thông gia, Liễu gia đích nữ Liễu Thanh Tuyết cùng Lục gia thiên kiêu Lục Huyền Thông quyết định hôn ước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, vị kia từng kinh diễm đông vực chí tôn cốt người sở hữu, lại về sau biến thành bình thường, tu hành chỉ trệ không tiến. Lại chờ 2 tháng. Liễu gia gia chủ ánh mắt thâm thúy, chờ Thanh Tuyết cùng Lục Huyền Thông một trận chiến, trận này hôn ước cũng nên triệt để kết thúc. Chỉ cần Liễu Thanh Tuyết thắng, liền có thể thoát khỏi hôn ước trói buộc, ngược lại đầu nhập hoàng cổ thánh thể, thôi ra thánh tử trong lòng. Đây chính là chân chính độc đoán vạn cổ thiên tiêu. Lục gia ghế quan chiến phía trước nhất, gia chủ Lục Trường Sinh đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào trên người Lục Thừa Càn, khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Người này, chính xác có tộc ta tương lai thánh tử chi tư. Lục Thừa Càn cảm nhận được vô số kính sợ, sùng bái ánh mắt, thần sắc bình tĩnh như trước, nhưng đáy mắt chỗ sâu, lại có một tia ý ngạo nghễ lưu chuyển. Hắn, chú định độc đoán vạn cổ. Thần ma không sợ, chúng sinh đều làm phụ phụ. Ngay tại toàn trường vì Lục Thừa Càn mà sôi trào thời điểm, cuối cùng một đạo thân ảnh chậm chậm bước lên chiến đài. Sự xuất hiện của hắn không có kinh thiên động địa dị tượng, không có chấn nhiếp bát phương uy áp, thậm chí ngay cả tiếng bước chân đều nhẹ đến cơ hồ không thể nghe thấy. Nhưng hết lần này tới lần khác, toàn bộ chiến trường huyên áo, vào giờ khắc này, quỷ dị yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều không tự chủ được chuyển hướng hắn. Lục Huyền Thông đã từng đông được đệ nhất thiên tiêu, chí tôn cốt người sở hữu. Hắn một thân trắng thuần trường bào, tóc đen tùy ý buộc lên, khuôn mặt tiết lặng, ánh mắt thâm thúy như đuyền, khí tức quanh người nội liễm tột cùng, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Chỉ có như vậy một cái nhìn như bình thường thân ảnh, lại để tại trận vô số cường giả con người hơi co lại, thậm chí ngay cả trên đài cao Lục Trường Sinh cũng hơi híp mắt lại. Hắn, dĩ nhiên thật tới. Có người nói nhỏ, ngữ khí phức tạp. 40 năm trước, Lục Huyền Thông hoành không xuất thế, chí tôn cốt vừa ra, trấn áp cùng thế hệ vô địch thủ, được khen là Lục gia tương lai chí tôn. Nhưng về sau, chẳng biết tại sao, tu vi của hắn chỉ trệ không tiến, dần dần bị kẻ đến sau siêu việt, thậm chí biến thành trong mắt mọi người phế nhân. Nhưng hôm nay, hắn lại đứng ở thánh tử chiến top 16 trên chiến đài. À, bất quá là miễn cưỡng chen vào top 16 thôi, chẳng lẽ còn có thể lật ra cái gì bằng nước? Có người cười lạnh. Chí tôn cốt, sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tại thần ma huyết mạch trước mặt, hắn tính toán cái gì? Không nghĩ tới chí tôn cốt cũng có bị đạp tại dưới chân một ngày. Chương 50, thân sinh mẫu thân hạ giới. Huyền Nhi, là ngươi sao? Chương 50, thân sinh mẫu thân hạ giới. Huyền Nhi, là ngươi sao? Làm âm thanh hệ thống tại trong đầu Lục Huyền Thông vang lên một khắc này. Thiên điệu đống nhiên biến sắc. Trên trời cao, lôi vân cuồn cuộn, ước vạn đạo lôi đỉnh như cuồng long gào thét, xen lẫn thành một mảnh hủy diệt cùng trọng sinh hỗn độn chi hải. Toàn bộ hư không đều tại rung động, hình như không chịu nổi nào đó chí cao vô thượng lực lượng phủ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo núi liền trời đất cổ sáng long ánh ầm vang rủ xuống, như thiên thần chi kiếm, xé rách tầng mây, thẳng tắp bao phủ tại Lục Huyền Thông trên mình. Quang mang kia hừng hực như đại nhật mới lên, nhưng lại ẩn chứa niết bàn trọng sinh huyền ảo lực lượng, những nơi đi qua, hư không bặm mẻo, pháp tắc tránh lui, liền thời gian đều phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Đây là cái gì? Lục Cẩn con ngươi đột nhiên co lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về thương cung, mặt mũi giàn mua bên trên tràn đầy hoảng sợ. Chợt, vô ý thức đem thê tử cùng nữ nhi bảo hộ sau lưng, trong mắt đều là cảnh giác. Chẳng lẽ, Chu Thiên trước khi chết còn lưu lại hậu thủ gì? Cái này đại càn hoàng triều, còn có cái gì hủy thiên diệt địa át chủ bài? Không đúng. Trong lòng Lục Giao đột nhiên nhảy một cái, một cỗ khó nói lên lời rung động từ huyết mạch chỗ sâu tuôn ra. Nàng kinh ngạc mà nhìn đạo kia thông thiên quang trụ, chỉ cảm thấy đến linh hồn đều tại run rẩy, phảng phất có cái gì chí cao vô thượng tồn tại đang thức tỉnh. Mà Hạ Khuynh Tiên hư ảnh càng là rung động kịch liệt, xưa nay thanh lãnh trong đôi mắt, hiếm thấy hiện ra một vòng chấn động. Cố khí tức này dĩ nhiên là. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trong cột ánh sáng thân ảnh, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Quen thuộc, quá quen thuộc. Đây rõ ràng là chí tôn cốt khí tức. Nhưng vì sao lại so thiên giới những cái kia tuyệt thế thiên tiêu chí tôn cốt còn muốn thuần túy, còn kinh khủng hơn? Ầm ầm, mọi người ở đây chấn động thời khắc, Lục Huyền Thông thân thể chậm chậm bay lên không, treo thẳng tại trên trời cao. Nơi ngực của hắn, dòng máu màu vàng nóng giống như nham tương chảy xuôi, nóng rực mà thần thánh, mà tại cái kia bóng ánh kim huyết bên trong, một khối chí tôn cốt màu vàng sậm, chính giữa chậm chậm hiện lên. Xương khắc như rồng, phù văn như tinh, mỗi một đạo hoa văn đều phản phất ẩn chứa thiên địa chí lý, mỗi một lần nhảy lên đều dẫn động vạn đạo cộng minh. Niết bàn chí tôn cốt, đây là trải qua sinh tử, phá rồi lại lập chí tôn cốt. So trước kia càng cường đại, so qua hướng càng hoàn mỹ hơn. Phụ thân, đừng lo lắng. Lục Giao cuối cùng lấy lại tinh thần, vội vã trấn an Lục Cẩn, sư tôn nói, huynh trưởng đây là tại niết bàn trọng sinh, không có nguy hiểm. Niết bàn trọng sinh. Thanh âm Lục Cẩn phát run, đã kinh lại vui. Mà ngay tại lúc này, bù bù, chí tôn cốt triệt để dung hợp. Trong chốc lát, một cỗ cuồn cuộn như biển sao uy áp ầm vang bạo phát, Lục Huyền Thông cảnh giới điên cuồng trèo lên, huyết mạch sôi trào như rồng, quanh thân quanh quần pháp tắc chi lực càng là ngưng thực đến cực hạn. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể phá toái sơn hà, nghịch chuyển càn khôn. Làm Lục Huyền Thông chậm chậm mở hai mắt ra, trong mắt như có hỗn độn sơ khai, nhật nguyệt luân chuyển. Một thế này, hắn đem dùng niết bàn chi tư, đang lâm tuyệt đỉnh theo sau, Lục Huyền Thông quanh thân quanh quẩn 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 khí tức chậm chậm thu lại, đứng lơ lửng trên không thân ảnh như trích tiên dáng trần gian, chậm chậm đáp xuống trước mặt cha mẹ. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi không việc gì. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc nhìn trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại nhi tử, kềm nén không được nữa nội tâm kích động, nước mắt tràn mi mà ra. 20 năm, sơ sơ 20 năm, bao nhiêu cái ngày đêm, bọn hắn lấy nước mắt rửa mặt, cho là trưởng tử sớm đã chết thảm tha hương, bao nhiêu lần tuyệt vọng, bọn hắn nhìn xem tiểu nữ nhi bị cửu hận trả tấn, lại bất lực. Nhưng hôm nay, hết thảy cực khổ sẽ thành đã qua, con của bọn hắn không chỉ trở về, càng dùng vô địch chi tư, quét ngang hết thảy địch. Tốt, tốt, trở về liền tốt. Thanh âm Lục Cẩn run rẩy, thô ráp bàn tay lớn nắm chặt bả vai của Lục Huyền Thông, sợ buông lòng tay, đoàn này viên chi cảnh liền sẽ như mộng huyễn bọt nước tiêu tán. Lý Quỳnh Ngọc càng là khóc không thành tiếng, đem nhi tử ôm vào trong ngực, nước mắt thấm ướt Lục Huyền Thông bạt áo. Nương cho là đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lục Giao đứng ở một bên, nhìn xem một màn này, khóe môi không cảm thấy vung lên một vòng ấm áp ý cười. Thật tốt, từ nay về sau, nàng không còn là lẻ loi một mình, huynh trưởng trở về, cha mẹ gắn ở, thế gian này lại không người có thể đem bọn hắn tách ra. Thời khắc này Lục Huyền Thông đã đột phá lục địa thần tiên đỉnh phong, thân mang nhất bản chí tốt cốt, phóng nhãn toàn bộ Thương Huyền đại lục, không người có thể địch. Nhưng mà, ngay tại người một nhà đắm chìm tại cái này kiếm không dễ niềm vui gia đình bên trong thời gian, trên trời cao, đột nhiên truyền đến một tiếng đinh thai nhức óc nổ mạnh. Sau một khắc, hư không như mặt gương phá thoái, một đạo sâu không thấy đáy vết nứt ngang qua chân trời, giống như thông hướng vô tận tinh nguyên thông đạo, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Không tốt. Lục Huyền Thông con ngươi đột nhiên co lại, thân hình lóe lên, nháy mắt ngăn tại cha mẹ cùng trước mặt muội muội, quanh thân khí thế ầm vang bạo phát, như gặp đại địch. Lại là thiên giới người. Hắn ánh mắt lạnh giá, gắt gao nhìn chằm chằm cái khe kia, trong lòng sát ý cuồn cuộn. Vô luận người tới là ai, nếu dám đối với hắn người nhà bất lợi, hắn tất để nó hình thần câu diện. Ngay tại này Dương cung bạc kiếm thời khắc, một đạo thân ảnh từ trong vết nước chậm rãi mà ra. Đó là một vị nữ tử. Nàng một bộ hoa lệ váy dài, làn váy như ngân hà rủ xuống, chiếu sáng rạng rỡ, trong tóc một chi châm phượng đông đưa, lưu chuyển lên nhàn nhạt tiên quang. Trong lúc giơ tay nhấc chân, ung dung hoa quý, nhưng lại lộ ra một cỗ làm người an tâm từ ái khí tức, quan sát chúng sinh. Nhưng mà, làm ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lục Huyền Thông thời gian. Oen, nữ tử thân hình đột nhiên run lên, cặp tiết như thu thủy mỹ mâu bỗng nhiên trợ to, tuyệt mỹ trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc. Ngay sau đó, một giọt bóng ánh nước mắt từ khóe mắt nàng trượt xuống, xẹt qua trắng non gương mặt. Theo sau, là giọt thứ hai, giọt thứ ba. Nàng lại không tiếng động rơi lệ. Lục Huyền Thông một nhà bốn người, lập tức toàn trường tĩnh mịch. Lục Giao trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt, "Ca, đây là tình huống gì?" Lục Huyền Thông cau mày, trong lòng cảnh giác càng lớn. Nữ tử này, vì sao nhìn thấy hắn nhìn lần đầu, liền nước mắt rơi như mưa? Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng hỏi thăm, nữ tử kia đã run rẩy nâng lên tay, môi son khẽ mở, âm thanh nghẹn ngào, "Huyền Nhi, là người sao?" Chương 51, chân tướng phơi trần. Mẹ con đoàn tụ. Lựa chọn của Lục Huyền Thông. Chương 51, chân tướng phơi trần. Mẹ con đoàn tụ. Lựa chọn của Lục Huyền Thông. 40 năm tìm kiếm, huyết mạch kêu gọi Nam Nguyệt Tư tâm thần chấn động, thể nội chảy xuôi huyết dịch vào giờ khắc này biến đến nóng hổi mà sôi trào. Đó là huyết mạch chí thân ở giữa đặc lưu của mình, là vượt qua vô số vị diện cũng không cách nào chặt đứt ràng buộc. Sơ sơ 40 năm năm tháng rất dài, nàng đạp khắp ngàn vạn thế giới, xuyên qua vô số vị diện, chỉ vì tìm kiếm năm đó trận kia biến cố bên trong đánh rơi cốt đủ. Hạ giới biết bao cuồn cuộn, Thương Huyền đại lục bất quá là giọt nước trong biển cả. Vô số cái hạ giới vị diện như phồn tinh tán lạc tại thời không trường hà bên trong, càng có thiên giới, thần giới, tiên giới, yêu giới, ma giới bao gồm thiên vạn giới đan xen ngang dọc. Muốn tại dạng này rộng lớn bao la trong thiên địa tìm kiếm một người tung tích, quả thực so mỏ kim đáy biển còn phải gian nan ngàn vạn lần. Nàng từng thôi diễn tiên cơ, hao phí vô tận tâm huyết, nguyên bản dự tính ít nhất phải 100 năm thời gian mới có thể khóa chặt nhi tử tung tích. Nhưng lại tại hôm nay, trong cơ thể nàng huyết mạch đột nhiên kịch liệt sao động, trong cõi u minh chỉ dẫn để nàng xé mở hư không, phủ xuống nơi đây. Mà trước mắt cái này mảy kiếm mắt sáng, khí thế lăng thiên thanh niên, chính là nàng nhớ thương thân sinh cốt đủ. Khi thấy rõ Lục Huyền Thông khuôn mặt đáy mắt, Nam Nguyệt Tư con người rung động. Gương mặt kia lại cùng thượng giới muội muội trọn vẹn tương tự, nhất là cặp kia giống như mặc ngọc thâm thúy đôi mắt, quả thực không có sai biệt. Xứng đáng là song bảo thai huynh muội, cho dù ngăn cách lượng giới, trong huyết mạch đấn kỳ y nguyên có thể thấy rõ. Huyền Nhi, thanh âm của nàng nghẹn ngào, khóc không thành tiếng. 40 năm tưởng niệm, 40 năm ấy nấy, vào giờ khắc này hóa thành nóng hổi nước mắt, xuôi theo tinh xảo cảm không ngừng nhỏ xuống. Nhưng để nàng tim như bị dao cắt chính là, Lục Huyền Thông đang dùng tràn ngập địch ý ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, quanh thân linh lực bành trướng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo khởi xuất thủ. Cái kia để phòng tư thế, tựa như đang bảo vệ quan trọng nhất chân bảo, mà đem nàng coi là uy hiếp lớn nhất. Nam Nguyệt Tư chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói. Con của nàng, tại phòng bị nàng. Giờ phút này, nàng suy nghĩ nhiều lập tức xông lên trước đem hài tử ôm vào trong ngực, nhưng lại sợ tùy tiện động tác sẽ kích thích đến đối phương. Chỉ có thể run rẩy đứng tại chỗ, mặc cho nước mắt mơ hồ tầm mắt. Ngươi đến tụt cùng là ai? Lục Huyền Thông trầm giọng hỏi, bảo hộ người nhà trước mặt thân thể không lúc nhích tí nào. Hắn có thể cảm nhận được trên người cô gái này quẩn quẩn như lên khí tức, đó là viễn siêu lục địa thần tiên uy áp. Nhưng càng làm cho hắn kinh hãi chính là, trong cơ thể mình sôi trào huyết mạch, lại cùng đối phương xuất hiện kỳ diệu cộng minh. Nam Nguyệt Tư hít sâu một hơi, miễn cưỡng trở lại yên tĩnh quẩn quẩn tâm tình. Làm nàng mở miệng lần nữa lúc, trong thanh âm mang theo không che giấu được run rẩy, "Ta tên Nam Nguyệt Từ, tới từ thượng giới Nam Thiên Đông vực, thần tôn Lục gia. Mà ngươi, là ta 40 năm trước tại hạ giới đánh rơi con ruột." Những lời này giống như một đạo cửu thiên kinh lôi, đem có người đều chấn tại chỗ. Lục Cẩn cùng Lý Quỳnh Ngọc sắc mặt đột biến, Lục Giao càng là kinh đến bị miệng lại. Mà Lục Huyền Thông, con ngươi của hắn kịch liệt thu hẹp, trong đầu ầm vang rung động, phản phất có cái gì bụi phủ ký ức đang thức tỉnh. Thân sinh mẫu thân, cái này sao có thể? Mẹ của hắn rõ ràng là Lý Quỳnh Ngọc, là cái này ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi dưỡng lớn lên ôn nhu phụ nhân, là cái này 20 năm qua làm hắn khóc khô nước mắt thông thường nữ tử. Mà trước mắt cái này từ trên trời giáng xuống, cao quý không tả nổi cường giả tuyệt thế, làm sao có khả năng là hắn mẹ đẻ? Hoang đường. Lục Huyền Thông đột nhiên quát lên một tiếng lớn, quanh thân chí tôn cốt thần lực ầm vang bạo phát. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, mưa gió cuốn ngược, uy áp khủng bố giống như thủy triều quét sạch tứ phương, liền không gian đều tại cỗ lực lượng này phía dưới vặn vẹo rung động. Ta có mẫu thân, tên của nàng gọi Lý Quỳnh Ngọc, tiền bối cao quý thiên giới cường giả, mong rằng tự trọng. Như lại hồ ngôn loạn ngữ, đừng trách Lục Mỗ không nhớ tình cảm. Mỗi một cái lời như là lợi nhận, mạnh mẽ đâm vào Nam Nguyệt Tư trái tim. Vị này tại thượng giới quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại như là bất lực hài tử lảo đảo lui về sau hai bước. Tuyệt mỹ trên mặt màu máu tận cởi, có ánh nước mắt không ngừng lăn xuống. Nàng sớm cái kia ngờ tới lại là cục diện như vậy, nhưng làm tận mắt nhìn thấy con của mình dùng như vậy cửu thị ánh mắt nhìn xem chính mình lúc, loại kia tê tâm liệt phế khổ sở vẫn là để nàng cơ hồ ngạt thở. Huyền Nhi, Nam Nguyệt Tư run rẩy duỗi tay ra, ta thật là mẹ của ngươi, ngươi nhìn xong liền hiểu. Nói xong, nàng đột nhiên cắn nát đầu ngón tay, một giọt bóng ánh như kim tinh huyết lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, ngực Lục Huyền Thông chí tôn cốt đột nhiên kịch liệt rung động, một tia tơ máu màu vàng không bị khống chế từ trong ngực hắn tuôn ra. Đây là cái gì? Lục Huyền Thông hoảng sợ cúi đầu, chỉ thấy sợi kia tơ máu màu vàng cùng Nam Nguyệt Tư tinh huyết tại không trùng sen lẫn quấn quanh, cuối cùng hoàn mỹ dung hợp, hóa thành một đạo chói mắt huyết mạch cầu đối, đem trái tim của hai người chăm chú tương liên. Tầm, tầm. Huyết mạch cộng minh âm thanh rõ ràng có thể nghe, loại kia nguồn gốc từ sâu trong linh hồn thân thiết cảm giác không giả được. Không, điều đó không có khả năng. Lục Huyền Thông lảo đảo lui lại, tuấn lãng khuôn mặt vì cực độ chấn kinh mà vặn mèo. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Quỳnh Ngọc, như là lạc đường hài tử bắt được mẹ nuôi tay, âm thanh gần như sụp đổ. Mẹ, ngài nói cho ta, ta là ngài thân sinh có đúng hay không? Câu ngài nói cho ta lời nói thật, ta là ngươi thân sinh có đủ. Lúc này Lý Quỳnh Ngọc sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhìn xem con nuôi thống khổ giáng dấp, cái này hiền lành phụ nhân cũng nhịn không được nữa, đem Lục Huyền Thông ôm vào trong ngực, khóc đến tê tâm liệt phế. Thông Nhi, con của ta à? Cái phản ứng này đã nói rõ hết thảy. Lục Huyền Thông như bị sét đánh, toàn thân run lẩy bẩy. 20 năm nhận thức vào giờ khắc này ầm vang sụp đổ, toàn bộ thế giới phảng phất đều tại trời đất quay cuồng. Nam Nguyệt Tư nhìn xem nhi tử sụp đổ giáng dấp, tim như bị đao cắt. Huyền Nhi, năm đó trận kia biến cố ai cũng không muốn nhìn thấy. Im ngay. Lục Huyền Thông đột nhiên bạo khởi, chí tôn cốt thần lực toàn diện bạo phát, một đạo hủy thiên diệt địa khí lãng dùng hắn làm trung tâm ầm vang nổ tung. Ta không tin. Vậy nhất định là huyễn thuật, là âm mưu. Hắn giống như điên dại, đôi mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào Nam Nguyệt Tư. Các ngươi thiên giới người, làm chí tôn cốt chuyện gì làm không được? Nam Nguyệt Tư bị cố khí lãng này đẩy lui mấy bước, lại không chút nào tức giận. Tương phản, trong mắt nàng bi thống sâu hơn. Hai tử, như ta muốn đoạt ngươi chí tôn cốt, cần gì phải chờ tới bây giờ? Chợt, nàng run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối bóng ánh long lanh ngọc bội, phía trên khắc lấy hai cái chữ nhỏ, Huyền Thông. Đây là ngươi lúc sinh ra đời, ta chính tay vì ngươi mang lên hộ thân phủ. Lục Huyền Thông ánh mắt rơi vào trên ngọc bội, lập tức sắc mặt đại biến, khối ngọc bội này lại cùng hắn từ tiểu sắt mình đeo khối kia kiếm khuyết ngọc truy vừa khớp. Trong chốc lát, vô số pha toái mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều vào tới, máu và lửa ban đêm, khủng bố cảm giác gáp bách bao phủ thiên địa, phi chu bên trong phòng. Một cái ôn nhu nữ tử đem hắn nhét vào vết nứt không gian lúc tuyệt vọng hai mắt đẫm lệ. A. Lục Huyền Thông ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét, quanh thân linh lực bạo động, phương viên trăm dặm đỉnh núi tại cỗ lực lượng này phía dưới ầm vang sụp đổ. Chân tướng, nơi nơi so hoang luôn càng làm cho người ta khó mà tiếp nhận. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn trở về tìm ta làm cái gì? Mà Lục Cẩn hai vợ chồng cũng đứng ở bên cạnh Lục Huyền Thông trịnh trọng nói, Lục Huyền Thông là hai vợ chồng chúng ta đào tạo thành người, còn mời cho ta một cái để các ngươi nhận nhau lý do.